Chương 29, hội chùa chương 29, hội chùa Viên Chân quay đầu nhìn lại, Tịnh Hồi đang đứng bên tường dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn hắn. Viên Chân tiến lên thi lễ, "Tịnh Hồi thượng sư, đệ tử sai rồi." "Ta còn chưa nói, ngươi đã biết sai rồi. Ta tham luyến tu hành, quên mất thời gian. Ta sai rồi." Viên Chân kiêm tốn túi đầu. Tịnh Hồi thản nhiên nói, ngẩng đầu lên, "Viên Chân." Viên Chân ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Hồi. Hắn không thể nào từ trong ánh mắt bình tĩnh như nước của Tịnh Hồi nhìn ra điều gì. Tịnh Hồi nói, "Tu hành một đạo, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Cho nên đây cũng là vì sao tiền nhân sẽ chỉ đạo hậu nhân, chính là để hậu nhân không tái phạm những sai lầm tương tự." Viên Chân túi đầu lắng nghe, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. "Viên Chân, ngươi cảm thấy bản thân có thiên phú không?" Viên Chân do dự. "Trả lời ta." Tịnh Hồi lạnh nhạt nói, "Đệ tử tự nhận có chút thiên phú. Có chút thiên phú liền có thể miệt thị giới luật của chùa chiền sao, Viên Chân?" "Không thể, bởi vậy đệ tử sai, làm cho Tịnh Hồi thượng sư thất vọng, đệ tử vạn phần xin lỗi." Viên Chân không có ý định tìm cớ. "Sai thì là sai. Hắn nói là vì chuyên tâm tu hành mà ra, dẫn đến bản thân không thể kịp thời tỉnh táo. Việc này có ích lợi gì đâu? Tịnh Hồi thượng sư là người thế nào, hắn sao có thể không biết mình vì sao bỏ lỡ bữa trưa? Bây giờ Tịnh Hồi thượng sư trách cứ mình, liền biểu lộ ngài không chấp nhận bất kỳ lý do nào. Lúc này thành thật nhận sai mới là chính đạo." Tịnh Hồi thấy Viên Chân thành khẩn nhận sai, thái độ cũng không tệ, ngữ khí của hắn hòa hoãn hơn một chút, "Ta biết, ngươi nóng lòng báo thù, bởi vậy muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, sớm ngày báo thù rửa hận. Nhưng Viên Chân, chuyện này không thể vội." "Cái gì? Ta làm sao không biết ta nóng lòng báo thù?" Viên Chân ngây ra một lúc, sự ngẩn người này của hắn càng làm cho Tịnh Hồi khẳng định Viên Chân là vì nóng lòng báo thù mà cố gắng tu hành. Viên Chân lập tức hồi tưởng lại ký ức của Nguyên Thân, hắn nắm giữ ký ức của Nguyên Thân cũng không nhiều. Hắn chỉ biết Nguyên Thân là cô nhi, song thân đều mất, dường như là bị cuốn vào một sự kiện nào đó mà bỏ mình. Sau đó có một vị tăng nhân sai người thu dưỡng Nguyên Thân. Viên Chân có thể đến Linh Diệu tự làm sa di, cũng là bởi vì vị tăng nhân kia. Viên Chân thầm nghĩ, e rằng song thân của Nguyên Thân bị người giết hại, cho nên Tịnh Hồi thượng sư mới cho rằng ta muốn báo thù. Viên Chân lắc đầu, "Tịnh Hồi thượng sư, ngài sai rồi. Ta tu hành không phải vì báo thù, giống như các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật đuổi theo Phật Đà, ta là vì thành Phật, chứng được chính quả." Tịnh Hồi nhìn Viên Chân với ánh mắt kiên định không hề thay đổi, hắn chần chờ một chút, "Chỉ mong là như vậy." "Viên Chân, ngươi phải biết, sa di lần đầu nội thị tự xét lại phải có thượng sư đi cùng, chứ không phải một mình tự tiện nội thị tự xét lại. Bây giờ ta phạt ngươi 10 ngày không được tu hành Sa La Diệu Liên Kinh, chỉ được luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền. Còn những việc khác, nội thị tự xét lại đều cấm. Hơn nữa, sau khi ngày mai kết thúc pháp hội, ngươi phải một mình quét sạch 3000 bậc thang Linh Diệu Sơn, ngươi có bằng lòng không?" "10 ngày không được tu hành, chỉ có thể luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền. Hơn nữa sau khi pháp hội kết thúc một mình hắn phải quét sạch 3000 bậc thang. 3000 bậc thang muốn quét dọn sạch sẽ, cần phải tốn không ít công sức, hơn nữa chỉ một mình hắn quét." Viên Chân gật đầu, "Đệ tử nguyện ý." "Phải không? Ta nhìn bộ dáng của ngươi, dường như không quá nguyện ý." Viên Chân lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Đệ tử nguyện ý." Tịnh Hồi gật đầu, "Trong 10 ngày, nếu ngươi còn tu hành, ta nhất định sẽ trục xuất ngươi khỏi chỗ chiến." Viên Chân tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới lần này phạm sai lầm kết quả lại nghiêm trọng như vậy. Viên Chân túi người chào, "Vâng, đệ tử đã rõ." "Ừ, trở về La Hán Đường luyện quyền đi." Viên Chân ngẩng đầu, phát hiện Tịnh Hồi đã rời đi. Thần sắc căng thẳng của hắn lập tức thả lỏng. Tịnh Hồi thượng sư trẻ tuổi anh tuấn, lại luôn bày vẻ mặt nghiêm túc, khí thế bức người, khiến người ta kính sợ, không dám đến gần. Viên Chân đối với Tịnh Hồi thượng sư có chút kính sợ, sợ chọc Tịnh Hồi nổi giận. Kết quả bây giờ vẫn chọc phải, ai? Viên Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Viên Chân trở lại La Hán Đường, những sa di khác đều nhìn hắn với những thần sắc khác nhau. Viên Chân thầm nghĩ, lần này không muốn nổi danh cũng khó, ai? Chờ đến khi tu hành ở La Hán Đường kết thúc, Viên Hổ, Viên Minh cùng những người khác nhất thời vây quanh hắn. Viên Không cũng muốn đi qua, nhưng hắn thấy bên cạnh Viên Chân có nhiều người, nghĩ ngợi rồi lắc đầu rời đi. Viên Hổ nói, "Viên Chân sư huynh, nghe nói huynh đốn ngộ, chuyện này là thật sao?" "Viên Chân sư huynh, vốn chúng ta muốn đánh thức huynh, nhưng Tịnh Hồi thượng sư không cho phép, còn bảo chúng ta không được quấy rầy huynh." "Viên Chân sư huynh, Tịnh Hồi thượng sư sẽ không lại phạt huynh chứ?" Mọi người nhao nhao, ngươi một câu ta một câu, không bao lâu, Viên Chân đã biết chuyện gì đã xảy ra khi hắn nội thị tự xét lại. Bản thân mình không có người đánh thức, đúng là không gặp thời, ngược lại mọi người còn muốn đánh thức hắn. Chỉ là Tịnh Hồi không cho phép, căn cứ vào lời Tịnh Hồi nói, đột nhiên đánh thức hắn, ngược lại sẽ không tốt cho hắn. Viên Chân thầm nghĩ, nếu ta đang tự xét lại mà đột nhiên bị người đánh thức, thì sẽ xảy ra chuyện gì không tốt với ta. Viên Chân còn có chút hiếu kỳ. Tịnh Hồi không nói, đám sa di cũng không biết, chỉ biết là không tốt khi đánh thức Viên Chân. Viên Chân cảm thấy Tịnh Hồi nói đúng, hắn không có lý do gì lừa gạt mình, chỉ vì phạt hắn không tu hành, quét rác sao? Tịnh Hồi không phải là người như vậy. Viên Chân lẩm bẩm, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ Tịnh Hồi thượng sư nữa. Để báo đáp mọi người đã giải thích cho hắn, Viên Chân cũng nói cho bọn họ biết việc mình bị phạt 10 ngày không được tu hành, chỉ được luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền. Đương nhiên, còn có việc quét bậc thang. Viên Hổ bĩu môi, "Oa, hình phạt này cũng không nhẹ nhàng, còn muốn Viên Chân sư huynh đi quét rác một mình. Trước pháp hội ta có thấy, có một số người thật sự không có lễ phép, trực tiếp vứt bỏ những thứ không cần thiết trên bậc thang, ta nghe nói bậc thang bên ngoài cũng cần phải xem, cũng cần phải quét dọn. Quét 3000 bậc thang rất phiền phức." "A, thì ra ngày mai là pháp hội, vậy lần này lại không cần tu hành, hắc hắc. Một tháng một lần nha, ta ngày nào cũng mong đến pháp hội." Viên Chân chưa từng nghĩ, mọi người nói chuyện phiếm lại chuyển sang ngày mai là pháp hội. Viên Chân sờ sờ cái đầu nhỏ bóng loáng của mình, lại đến lúc đi dạo pháp hội, bất quá lần này ta không đi dạo được rồi. Pháp hội Linh Diệu Tự, mỗi tháng mùng 3 một lần. Đây là pháp hội mà Linh Diệu Tự đánh bác, cư dân phụ cận Linh Diệu Sơn phần lớn sẽ đến tham gia pháp hội. Ngày này cũng là ngày Linh Diệu Tự mở cửa. Muốn lên Linh Diệu Sơn, vào Linh Diệu Tự thắp hương bái Phật cũng không ít, thậm chí còn có cả quý khách từ xa đến. Pháp hội Linh Diệu Tự đối với các sa di mà nói, chính là ngày nghỉ. Hôm nay không cần tu hành, có thể xuống núi tham gia pháp hội. Nhưng mỗi ngày vẫn phải làm tạo khóa tụ kinh. Pháp hội cũng là cơ hội tốt cho rất nhiều sa di xuống núi gặp người thân. Chính vì đủ loại nguyên do, đám sa di đều vô cùng mong đợi mỗi tháng một lần pháp hội. Viên Chân mặc dù không muốn gặp người thân, hắn cũng nhu cầu danh lợi tu hành, ngày pháp hội hắn cũng tu hành, nhưng cũng sẽ có thời gian xuống núi đi dạo một vòng pháp hội, đến xem náo nhiệt. Nhưng pháp hội tháng này hắn không cần nghĩ đến nữa. Chương 30, Tịnh Tâm chương 30, Tịnh Tâm đêm xuống. Viên Chân nằm trên giường trùng, bên tai vang lên tiếng ngáy đều đều, khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Không phải vì tiếng ngáy, mà bởi vì việc mình bị phạt. Hắn nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ mình không thể tu hành, không có linh lực, vậy lấy đâu ra gạo đây? Không có linh lực, hắn đến cả việc nhấc nắp vại gạo còn chẳng làm được. Hắn không thể hoàn thành công việc mà trai đường giao phó. Thậm chí hôm nay hắn còn hùng hồn tuyên bố muốn biểu hiện tốt hơn. Giờ thì hay rồi, biểu hiện gì nữa, trực tiếp bị tống đi. Viên Chân thở dài một hơi, hắn nhất định sẽ khiến Tịnh Thành, Tịnh Mộng hai vị thượng sư thất vọng. Vài canh giờ nữa thôi, hắn cũng không biết nên đối diện với hai vị thượng sư ở trai đường như thế nào. Viên Chân tỉnh dậy, chính xác mà nói, hắn căn bản chưa hề ngủ. Trong lòng có chuyện, đêm nào cũng khó ngủ say. Hắn nhìn Chân Chân trần nhà, chớp mắt, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. Viên Chân đón gió đêm, chậm rãi đi dạo trong Linh Diệu Tự, hắn đi chậm hơn mọi khi một chút. Đáng tiếc, đi chậm đến mấy, chỉ cần ngươi tiếp tục đi, nơi cần đến cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Viên Chân đi đến trước cửa phòng bếp, dừng bước. Đã đến rồi, sao không vào? Giọng Tịnh Thành từ trong phòng bếp vọng ra. Viên Chân chắp tay thi lễ, đệ tử Viên Chân, bái kiến Tịnh Thành, Tịnh Mộng thượng sư. Viên Chân có việc muốn bẩm báo hai vị thượng sư. Tịnh Thành cười nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi bị phạt, 10 ngày không thể tu hành, không thể giúp chúng ta làm việc ở trai đường sao? Viên Chân cực lại, hắn không ngờ Tịnh Thành đã sớm biết. Là đệ tử xin lỗi hai vị thượng sư, vốn dĩ đệ tử còn mạnh miệng quét quang, hôm nay biểu hiện muốn tốt hơn hôm qua, không để hai vị thượng sư thất vọng. Giờ đây đệ tử hổ thẹn không thôi, thẹn với hai vị thượng sư. Ha ha ha, ngươi không cần hổ thẹn, biểu hiện của ngươi đã khiến hai ta hài lòng, ngươi cứ vào đi. Vâng, thượng sư. Viên Chân bước vào phòng, Tịnh Thành cười nhìn hắn, Tịnh Mộng thì vẫn điểm tĩnh mài đao. Tịnh Thành ném cho Viên Chân một cái chổi. Viên Chân đón lấy, có chút khó hiểu, chổi. 10 ngày này ngươi không thể tu hành, đến cả việc lấy gạo ra còn không làm được. Vậy chúng ta đành cho ngươi làm việc khác. Quét rác, quét sạch phòng bếp, cả trước cửa phòng bếp nữa. Viên Chân dở khóc dở cười. Bây giờ còn chưa đến lúc khai đàn, hắn đã phải quét dọn rồi. Xem ra hôm nay cả ngày, hắn phải quét dọn ngoài sân mất. Viên Chân cũng không hề bán giận, vâng, thượng sư, ta đi quét ngay. Tịnh Thành cười nói, không đổi. Ngươi xem ta quét một lần, rồi ngươi quét sau. Viên Chân thầm nghĩ, quét rác cũng là một loại khảo nghiệm sao? Tịnh Thành dẫn Viên Chân đến khoảng đất trống trước cửa phòng bếp. Viên Chân thấy Tịnh Thành không cầm chổi, liền tiến lên, đưa chổi trong tay cho Tịnh Thành. Tịnh Thành lắc đầu, ra hiệu mình không cần chổi. Viên Chân lại nghĩ, không cần chổi, vậy Tịnh Thành thượng sư dùng gì để quét? Chắc là dùng Phật pháp gì đó. Nhưng ta hiện tại không được phép tu hành, những thứ khác cũng không được luyện, chỉ được luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền. Tịnh Thành thượng sư làm mẫu cho ta xem, ta cũng không học được. Ta chỉ có thể dùng mắt, dùng tâm ghi nhớ vậy. Viên Chân đứng cách Tịnh Thành một khoảng, hai tay ôm chổi, tò mò nhìn Tịnh Thành nắm mắt. Tịnh Thành nhón chân phải lên, bước ra nửa bước, lấy chân trái làm trụ, thân thể làm cán bút, mũi chân phải làm ngòi bút. Thân thể xoay người, như người cầm bút lông, tự nhiên thoải mái, ngòi bút lướt đi như rồng rắn, vẽ ra một đường tròn hoàn mỹ trên không trung. Tròn bên trong không gió, gió từ bên trong tròn thổi ra, tiếng gió rít gào, tựa như tiếng rồng ngâm, thổi bốn phương tám hướng. Trên nền đá xanh, vạc nước, rừng cây, các đá, cho bụi ở khắp nơi theo gió bay lên. Gió nổi lên, cho bụi liền di động, như nước chảy mây trôi. Tịnh Thành chuẩn bị tư thế, hai tay khép năm ngón lại kết ấn, kim cương hoa phát ấn. Cầm trong tay hoa sen, thanh toán sạch diệu pháp. Viên Chân lúc này trừng lớn hai mắt. Tịnh Thành bày ra trước mắt hắn rõ ràng là Kim Cang Hoa Pháp Quyền, một trong Bát Bộ Kim Cương Quyền. Nghe đồn Kim Cương giới có 16 Bồ Tát, Kim Cương Pháp Bồ Tát là một trong số đó, vị Bồ Tát này có thanh tịnh tuyệt diệu pháp. Từng có lời đồn, hai tay kết Kim Cương Hoa Pháp ấn, có thể gặp Kim Cương Pháp. Đến nỗi là thật hay giả, Viên Chân không cần quan tâm, dù sao khi tu luyện, hắn cũng chưa từng gặp bất kỳ vị Bồ Tát nào trong lòng. Bởi vì gọi là kết ấn gặp Bồ Tát, tuy nói Tịnh Thành kết ấn không thấy Bồ Tát, nhưng cũng có Kim Cương Pháp. Trong gió, cát bay đá vụn theo ấn của Tịnh Thành chậm rãi tụ lại, trên không trung tạo thành một đóa hoa sen. Trong khoảnh khắc, trong phòng bếp, ngoài phòng bếp, tất cả cho bụi đều chảy vào đóa hoa sen đen trước mắt Viên Chân. Tịnh Thành pháp ấn hướng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống, gió di động trì trệ, đóa hoa sen đen lập tức rơi xuống đất, lại không vì va chạm với nền đá xanh mà rơi vỡ, mà cắm rễ trên mặt đất. Viên Chân kinh ngạc nói, hay một đóa trần thế hắc liên. Tịnh Thành giải ấn. Ngay tức khắc, có tiếng gió thổi tới, Viên Chân lại không cảm giác được gió. Đóa hoa sen đen bị gió vô hình thổi tan, biến mất trước mắt Viên Chân. Viên Chân trợn tròn hai mắt, hắn phát hiện mặt đất sạch sẽ gọn gàng, không vương chút bụi trần. Diệu, tuyệt không thể tả. Tịnh Thành lúc này mới mở mắt ra. Tịnh Thành nói, Bát Bộ Kim Cương Quyền tất nhiên không có uy lực sát sinh như chiến pháp khác, nhưng diệu dụng lại nhiều, nhất là khi phối hợp với Sa La Diệu Liên Kinh, có có thể phát huy hiệu quả kinh người. Ngươi cần phải dụng tâm tu luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền nhiều hơn.
Vâng, đệ tử ghi nhớ.
Tịnh Thành hài lòng gật đầu, sau đó đứng trước cửa phòng bếp, yên lặng chờ đợi. Viên Chân lập tức hiểu ra, đây là đang chờ hắn quét rác đây. Viên Chân lập tức cầm chổi đi quét mặt đất đã không còn một hạt bụi. Hắn quét rác cũng rất kỳ lạ, tay hắn cầm chổi, nhưng tư thế cơ thể lại như đang luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền. Vừa luyện quyền lại vừa không chậm trễ quét rác, hành vi của Viên Chân nhìn qua có chút hài hước, khiến người ta bật cười. Tịnh Thành vội vàng lên tiếng ngăn Viên Chân, "Viên Chân, ngươi dừng lại đã." Viên Chân khó hiểu, "Tịnh Thành thượng sư, vì sao lại bảo ta dừng lại? Ta không tu hành xa La Diệu Liên Kinh, chỉ đang luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền thôi mà." Tịnh Thành lập tức im lặng, hắn thầm nghĩ, ta có thể không nhìn ra ngươi đang luyện quyền sao, nhưng ngươi có cần thiết vừa luyện quyền vừa quét rác không? Tịnh Thành ho khan hai tiếng, hắn nghiêm trang nói, Viên Chân à, một lòng không thể dùng hai việc, làm việc cần phải nhất tâm. Viên Chân bừng tỉnh, hắn nói, Tịnh Thành thượng sư, đệ tử từng nghe một câu, cử chỉ nằm ngồi đều là tu hành. Đệ tử cho rằng, luyện quyền và quét rác cũng không xung đột. Tịnh Thành vạn lần không ngờ, mình lại bị Viên Chân phản bác, hơn nữa câu nói cử chỉ nằm ngồi đều là tu hành cũng vô đạo lý. Tịnh Thành thầm nghĩ, ta mà bị Viên Chân thuyết phục, vậy sau này còn dạy bảo hắn thế nào? Viên Chân, ngươi đừng trách ta, hắc hắc. Hắn nói, ta thấy, ngươi thấy ta quét trước, đã quét đến không dính bụi trần, liền xem thường việc quét rác, tự cho mình có thể vừa luyện quyền vừa quét rác thôi. Viên Chân lắc đầu, nói, Tịnh Thành thượng sư, đệ tử từng nghe một câu nói, một phòng không quét, dùng gì quét thiên hạ. Về việc này đệ tử rất tán thành. Bây giờ đệ tử tu hành Phật pháp đã 3 tháng, nhìn ngài quét rác, đệ tử lại nghĩ đến câu nói này. Chỉ là bây giờ đệ tử cho rằng, một phòng không quét, làm sao lấy thanh tịnh bản tâm? Đệ tử đối với việc quét rác là nghiêm túc, tuyệt không phải là tâm viên ý mã, qua loa cho xong. Xin Tịnh Thành thượng sư minh giám. Tịnh Thành nghe xong ra đầu tê dại, hắn coi như sợ rồi, Viên Chân ngươi rốt cuộc nghe được bao nhiêu lời Phật giáo có giáo lý rồi? Chẳng lẽ không phải ngươi đang giả vờ đấy chứ? Chương 31, tham thiền ngộ đạo. Chương 31, tham thiền ngộ đạo. Tịnh Thành mặc dù rất muốn cùng Viên Chân biện luận đôi câu, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, câu nói một phòng khúc quét, dùng cái gì thành tịnh bản tâm của Viên Chân quả thực rất hay, rất hợp với tâm ý của hắn. Ngay cả gian phòng tự mình ở còn không quét, thì làm sao có thể dọn dẹp bụi trần trong lòng, tìm về tự tính thanh tịnh tâm? Có lẽ sẽ có người nói, người làm nên nghiệp lớn, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng ở Linh Diệu tự, nói câu nói này chỉ có thể bị sư phụ gõ đầu. Phật môn, nhất là tiểu thừa bộ phái Phật giáo, đối với giới luật, đối với sự thanh tịnh có yêu cầu rất nghiêm ngặt. Bị khâu lấy thanh tịnh tâm, bắt đầu từ đôi chân. Tịnh Thành vốn định trước tiên quét mặt đất thật sạch sẽ, sau đó để Viên Chân quét rác, ý định là muốn xem Viên Chân đối với việc quét dọn mặt đất sẽ có thái độ ra sao. Tịnh Thành vốn nghĩ rằng Viên Chân sẽ hoặc là nghiêm túc cẩn thận quét sạch mặt đất, hoặc là trực tiếp hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, hoặc là sẽ qua loa lấy lệ quét rác. Hắn bạn bạn không ngờ, Viên Chân lại bày ra một bộ luyện quyền rối quét sân. Hắn còn định khuyên Viên Chân quét rác cho đàng hoàng, chưa từng nghĩ chính mình còn bị Viên Chân mấy câu nói làm cho thuyết phục. Tịnh Thành càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nhiều năm trước, khi Tịnh Thành vẫn còn là Sa Di, hắn đã từng được thượng sư bảo quét mặt đất không dính một hạt bụi. Trong lòng hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật làm theo yêu cầu của thượng sư mà quét rác. Quét xong, thượng sư hỏi hắn đã quét sạch chưa. Tịnh sẽ, mặt đất không dính bụi trần. Thượng sư lại nói, không sạch sẽ. Tịnh Thành rất mơ hồ, hắn hỏi, thượng sư, mặt đất vốn không dính bụi trần, con lại quét sạch thêm một lần, mặt đất vô cùng sạch sẽ, sao lại nói là không sạch sẽ? Thượng sư mỉm cười, ha ha, lòng ngươi chưa sạch. Ta bảo ngươi quét rác, ngươi lại mang theo đầy mình nghi hoặc đi quét, dưới đất thì không dính bụi trần, nhưng lòng ngươi vẫn chưa sạch. Tịnh Thành lại hỏi, đây là vì thượng sư đã bảo con quét dọn nơi không có bụi trần, con vẫn không nghĩ thông, cũng không phải lòng con không sạch. Không nghĩ ra, vậy thì đừng nghĩ nữa. Vì sao ngươi cứ phải nghĩ? Bởi vì thượng sư bảo con quét rác, con cứ nghĩ xem trong đó có ẩn chứa nguyên do gì. Nguyên do gì? Nhất định phải có nguyên do thì mới có thể khiến ngươi quét rác mà không mang theo nghi hoặc sao? Thượng sư nghịch ngợm chớp chớp mắt, sau đó quay người rời đi. Lúc đó Tịnh Thành vẫn không hiểu vì sao thượng sư lại làm như vậy. Cho đến khi sau này hắn xuống núi lịch lãm, hắn mới có cảm ngộ rõ ràng. Trong nhân thế có quá nhiều điều không có nguyên do, hoặc nói là những sự tình có nguyên do kỳ quái. Nếu cứ khư khư ôm lấy cách thức truy vấn ngọn nguồn để tìm nguyên do, trong lòng chỉ có thể sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Tịnh Thành cũng là về sau mới hiểu được, thượng sư bảo hắn quét rác cũng không có quá nhiều nguyên do. Vì sao về sau hắn mới hiểu? Vậy dĩ nhiên là vì đã trải qua nhiều chuyện, khi hồi tưởng lại chuyện này, lập tức liền hiểu ra. Cho nên bây giờ Tịnh Thành gặp phải những chuyện mình không hiểu, hắn sẽ không hỏi đến cùng, mà để trong lòng. Bây giờ không rõ, có lẽ về sau sẽ biết. Nếu tương lai vẫn không hiểu, thì cứ để nó trôi qua, không cần để tâm. Vân du tứ phương độ hồng trần, thế gian phần lớn là những kẻ hồ đồ. Biết rõ biết lý khó khăn của người, tham thiền ngộ đạo thành tịnh tâm. Ha ha ha. Tịnh Thành cười to, Viên Chân, ngươi nói có lý. Tốt, rất tốt. Ngươi tiếp tục quét dắt đi. Viên Chân thấy Tịnh Thành cười lớn, có chút sợ hãi, Tịnh Thành thượng sư, đệ tử đã làm sai điều gì sao?
Không có.
Tịnh Thành tươi cười lắc đầu, Viên Chân, ngươi cứ tin vào những gì mình nói, không cần ôm nghi hoặc quét rác, hiểu chưa? Viên Chân tâm thần đại định, hắn gật đầu, vâng, đệ tử biết rõ. Lập tức Viên Chân tiếp tục vừa luyện quyền vừa quét rác. Tịnh Thành trong mắt chứa ý cười nhìn Viên Chân, hắn bây giờ càng nhìn Viên Chân càng thấy hài lòng. Tịnh Thành thầm nghĩ, Viên Chân tiểu tử này có mấy phần bay bổng của ta năm đó. Giống ta, giống ta. Viên Chân càng luyện, cơ thể càng ngày càng nóng lên. Đây là bởi vì Bát Bộ Kim Cương Quyền có tác dụng giúp kinh mạch lưu thông. Mặc dù Viên Chân vừa quét rác vừa luyện quyền quá mức, nhưng tư thế của hắn vẫn bám sát theo bài quyền. Hơn nữa, lúc đầu Viên Chân luyện còn rất xa lạ, có vẻ bụng về hài hước. Nhưng theo thời gian trôi qua, Viên Chân càng ngày càng thuần thục. Cây chổi không rời tay, quyền ý thông thiên địa. Không bao lâu, chổi quét đẩy, quyền ý quét đẩy, quét giác và luyện quyền liền hòa làm một. Thấy vậy, Tịnh Thành khẽ sửng sốt. Viên Chân, có thể dừng lại. Đến giờ ăn sáng rồi. Giọng nói của Tịnh Mộng từ trong phòng bếp vọng vào hai Viên Chân. Chấm mê luyện quyền, Viên Chân nghe vậy, lập tức buông cây chổi trong tay. Mặc dù quét giác rất sảng khoái, nhưng không thể quá mức say mê vào nó. Trong phòng bếp, vẫn là cái bàn nhỏ hôm qua. Viên Chân thấy trên bàn có 4 món ăn và 1 món canh, hắn hơi kinh ngạc, Tịnh Mộng thượng sư, con thật sự có thể ăn sao? Tịnh Mộng gật đầu, đương nhiên. Nhưng hôm nay con có thể giúp trai đường làm việc, khiến con có cảm giác không làm mà vẫn được hưởng. Con chỉ cần xới một bát cháo là được rồi. Tịnh Thành nói, ai bảo ngươi không làm việc? Ta không phải là đã bảo ngươi quét sân sao? Ngươi xem một chút xem ngươi quét đến, mặt đất này là không dính bụi trần. Đủ rồi. Viên Chân thầm nghĩ, Tịnh Thành thượng sư, cái này là do ngài quét đó à, con làm sao quét cũng chỉ là thêm vào một chút mồ hôi của con trên mặt đất vốn đã không dính một hạt bụi. Tịnh Mộng nói, không cần nhiều lời, ngươi cứ ăn đi. Ăn nhiều một chút, sẽ giúp thân thể ngươi hồi phục nhanh hơn. Để thân thể ta hồi phục nhanh hơn. Chẳng lẽ là có lợi cho thân thể của ta? Viên Chân hiếu kỳ hỏi, Tịnh Mộng thượng sư, ý của ngài là, thân thể con bị tổn thương? Hay là con bị bệnh? Nói xong câu đó, Viên Chân có chút hối hận. Sao mình lại hỏi mình có bị bệnh hay không chứ? Tịnh Mộng cũng không giấu giếm nữa. Hắn thản nhiên nói, ngươi dùng một luồng sinh khí tu vi cưỡng ép tiến hành lần đầu nội thị tự xét, thân thể ngươi tự nhiên sẽ bị tổn hại. Cho nên Tịnh Hồi mới không cho phép ngươi tu hành trong 10 ngày, chỉ cho phép luyện bát bộ kim cương quyền. Nếu trong thời gian đó ngươi lại tu hành, tình trạng kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Viên Chân nao nao, hắn thầm nghĩ, Tịnh Hồi thượng sư không cho ta tu hành cũng không phải là phạt ta, mà là vì tốt cho ta. Nhưng sao ngài không nói rõ chứ? Chẳng lẽ sợ ta không tin sao? Hắn hồi tưởng lại gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của Tịnh Hồi thượng sư, lập tức cảm thấy Tịnh Hồi thượng sư là một vị sư phụ ngoài lạnh trong nóng. Tịnh Thành liếc mắt nhìn Viên Chân đang không nói lời nào, hắn lập tức biết Viên Chân đang nghĩ gì. Hắn nói, Tịnh Hồi là người như vậy, Viên Chân sau này cần phải tôn trọng Tịnh Hồi một chút. Viên Chân cười khổ, đệ tử đối với Tịnh Hồi thượng sư vẫn luôn rất tôn trọng. Tịnh Thành chuyển sang chủ đề khác, nghe nói hôm nay hội chùa, ngươi muốn đi quét 3000 bậc thang. Đúng vậy, hôm nay e là không có duyên với hội chùa rồi. Đi hay không đi cũng không sao, sau này còn rất nhiều cơ hội. Viên Chân rất tán thành. Tịnh Mộng lúc này bỗng nhiên nói với Tịnh Thành, ta nghe nói vương gia tháng này cũng sẽ không đến. Tịnh Thành thu liễm nụ cười, thần sắc có chút nghiêm túc, vương gia mấy ngày nay không được tốt lắm. Dù sao vương gia, ai? Viên Chân nghe mơ hồ. Vương gia? Vương gia nào? Hắn vào chùa 3 tháng, chưa từng thấy linh diệu tự có vị khách quý nào đến. Có lẽ sau khi hắn vào chùa, vị vương gia này liền không đến linh diệu tự nữa. Cho nên hắn mới chưa từng nghe nói đến vương gia. Chương 32, tự mình sa đọa chương 32, tự mình sa đọa linh diệu tự tọa lạc tại Lâm Nhạc quận, thuộc Yến Lâm Châu. Yến Lâm Châu là một trong những châu của Đại Yên Vương triều. Nếu nói vị vương gia nào sẽ đến linh diệu tự ở Lâm Nhạc quận, vậy chắc chắn là vương gia của Đại Yên Vương triều rồi. Chỉ là Viên Chân do ký ức của nguyên thân còn hạn chế, nên không biết trong Yến Lâm Châu có bao nhiêu vị vương gia. Hắn cũng chỉ tùy tiện nghĩ vậy, không nghĩ nhiều nữa. Vương gia có đến linh diệu tự hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn, một tiểu sa di nhỏ bé. Tinh Mộng nói, quốc sự, gia sự, rồi cả chuyện cá nhân, mọi thứ đều khó khăn. Sống trong ngũ trọc các thế, thân bất do kỷ. Tinh Thành gật đầu, đồng tình với lời ấy. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ăn cơm, ăn cơm. Viên Chân, ngươi ăn nhiều một chút, ăn no một bữa này, có thể khiến thân thể ngươi khỏe mạnh hơn một chút đấy. Tịnh Mộng ra hiệu cho Viên Chân mau chóng dùng bữa. Vâng, đa tạ hai vị thượng sư Tịnh Hành, Tịnh Mộng. Trong lòng Viên Chân ấm áp, từ khi vào chùa đến nay, các thượng sư đối với hắn đều rất tốt. Trong số các sa di, ngoại trừ Viên Linh và vài vị khác, những người khác đối với hắn cũng rất tốt, rất tôn trọng. Hắn rất vui vì mình có được một hoàn cảnh tu hành tốt như vậy tại Linh Diệu Tự. Điều duy nhất hắn phải lo lắng là, bản thân vẫn chỉ là một sa di, nghiêm túc mà nói vẫn chưa thuộc về bị khâu của Linh Diệu Tự. Nếu muốn ở lại Linh Diệu Tự, hắn cần phải tiếp tục cố gắng. Bất quá, với bản lĩnh của mình, hắn tự tin sau này có thể ở lại. Viên Chân cảm thấy sau khi ăn xong bữa linh thực này, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể có một dòng nước ấm di chuyển, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Viên Chân thầm nghĩ, linh thực đúng là như linh đan diệu dược, hiệu quả rất nhiều. Thật hâm mộ hai vị thượng sư Tịnh Hành, Tịnh Mộng có thể nắm giữ kỹ xảo này. Không ngờ, sau khi Viên Chân đi, Tịnh Hành liền cùng Tịnh Mộng nói, hai bữa linh thực, hắn ăn rất ngon miệng. Ta cảm thấy Viên Chân bây giờ chắc chắn muốn học linh chủ chi đạo. Tịnh Mộng thản nhiên nói, bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Lục đường truyền đạo, chúng ta đi trước một bước, nhưng vẫn phải đợi Viên Chân đưa ra quyết định cuối cùng. Tịnh Thành cười hì hì nói, vậy thì để hắn ăn thêm vài bữa linh thực nữa, đảm bảo hắn sẽ lưu luyến không rời với trai đường của chúng ta. Chờ hắn đến trai đường, chúng ta cũng có thể thoát khỏi trai đường, xuống núi lần nữa lịch luyện. Tịnh Mộng mỉm cười gật đầu. Lục đường truyền đạo chính là để chọn lựa sa di tiến vào các tọa Phật đường, gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của Phật đường. Giống như bị khâu ở trai đường, việc cần làm chính là mỗi ngày nấu những món ăn ngon cho các bị khâu và sa di đông đảo trong Linh Diệu Tự. Ngoài ra, còn phải phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói, làm đồ ăn như một con rồng, trai đường đảm nhận tất cả. Cũng chính vì vậy, sự vụ ở trai đường đã hạn chế Tịnh Mộng và Tịnh Thành. Nếu không có người tiến vào trai đường, gánh vác những sự vụ mà hai người nên gánh vác, thì hai người không thể nào thoát khỏi trai đường được. Quảng, đại, trí, tuệ, chân, như, tịnh, hải, viên, nộ, dĩnh, cảm. Trong 12 chữ của vòng thứ 3, chỉ có 2 người thuộc tịnh bối tiến vào trai đường, chính là tịnh thành và tịnh mộng. Cuối cùng, trong số các sa di thuộc hải tự bối ở linh diệu tự, chỉ có 17 người, không một ai có thể vào được trai đường. Lục đường truyền đạo coi trọng duyên phận, nhãn duyên. Tịnh thành và tịnh mộng trong số các sa di thuộc hải tự bối cũng không tìm được ứng cử viên thích hợp để kế thừa sự vụ của trai đường. Bọn họ đã chọn từ bỏ. Mà bây giờ, trong số các sa di thuộc viên chữ lót, bọn họ cuối cùng đã tìm được người thích hợp nhất để kế thừa sự vụ của họ. Viên chân. Nếu viên chân cuối cùng chọn trai đường trong lục đường truyền đạo, vậy thì bọn họ cũng có thể tạm thời thoát khỏi trai đường, xuống núi lại lịch hồng trần. Có lẽ có người hỏi, một người ở trai đường có thể làm xong đồ ăn cho tất cả mọi người trong linh diệu tự hay không? Đáp án đương nhiên là có thể. Tịnh thánh hỏi, tịnh mộng sư minh, nếu xuống núi lần nữa, huynh định đi đâu? Trong mắt tịnh mộng lóe lên ánh sáng nhạt, lại đi theo con đường của tiền nhân, nếm thử mỹ thực thế gian, lĩnh hội tinh thần của tiền nhân. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí có chút mong đợi, ta muốn tham gia tiên vị thịnh hội. Tiên vị thịnh hội? Nói như vậy, tịnh mộng sư minh đã vượt qua ngưỡng cửa đối với linh vị rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Tịnh thành có chút kinh ngạc. Tịnh mộng liếc mắt nhìn tịnh thành một cái, ngươi không phải cũng giống ta, vượt qua cái ngưỡng cửa kia rồi sao? Ngươi cũng muốn tham gia tiên vị thịnh hội? Tịnh thành cười khẽ, ha ha ha. Đương nhiên là muốn rồi. Ta rất muốn phát dương quang đại trai ăn của linh diệu tự chúng ta, danh dương Cửu Châu. Để Cửu Châu nhìn thấy linh diệu tự của chúng ta. Ta cũng có ý nghĩ này, ha ha, xem đến lúc đó, ai có thể làm được? Tịnh thành chế nhạo nói không chừng người làm được không phải chúng ta, mà là Viên Chân, tên tiểu sa di này. Tịnh mộng nhớ lại khuôn mặt ngây ngô của Viên Chân, hắn vốn định lắc đầu gạt bỏ, nhưng hai ngày nay tiếp xúc, Viên Chân mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Tịnh thành, nếu Viên Chân làm trai ăn, không biết hắn sẽ làm ra hương vị gì. Tịnh thành nún núm bay, nói, ai biết được, bất quá, đến lúc đó dạy hắn rồi sẽ biết. Tiên vị thịnh hội, bị người Cửu Châu coi là hội nghị của thực thần, 10 năm tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức ở một địa điểm khác nhau. Trong trận hội nghị này, có một trận tranh tài thực thần được cả thế gian chú ý, ngưỡng cửa thấp nhất của cuộc tranh tài là chế tác linh vị. Ngưỡng cửa này đã trực tiếp loại bỏ vô số linh chủ. Hơn nữa, người thắng cuối cùng trong trận tranh tài thực thần này sẽ trở thành một đời thực thần mới. Hiện nay, Cửu Châu chỉ có 7 vị thực thần. Trong 3 loại linh thực là phàm vị, linh vị, tiên vị, chỉ có thực thần mới có thể làm ra tiên vị. Thế nhưng, tranh tài thực thần được tổ chức nhiều kỳ, người thắng cuối cùng lại càng ngày càng ít. Hiện nay trên đời chỉ có 7 người thắng, cũng chính là 7 vị thực thần này. Đây là bởi vì quy tắc của cuộc thi, trong trận quyết đấu cuối cùng, tuyển thủ phải đối mặt với đối thủ là thực thần. Không chế tạo ra tiên vị thì không thể đánh bại thực thần, mà chỉ có thực thần mới có thể làm ra tiên vị. Đây cũng là lý do người thắng là thực thần. Tịnh thành và tịnh mộng, hai vị linh chủ, mặc dù chế tác trai ăn, nhưng cũng muốn tham gia tranh tài thực thần, gặp gỡ linh chủ của Cửu Châu. Nhưng hai người bị giới luật của linh diệu tự trói buộc, bọn họ chưa từng đi qua tiên vị thịnh hội, cũng chưa từng tham gia tranh tài thực thần. Bây giờ Viên Chân xuất hiện, đã để hai người nhìn thấy ánh dạng đông của việc xuống núi. Cũng không có gì lạ khi hai người sẽ che chở Viên Chân, thậm chí hai ngày nay còn làm một bàn linh thực phong phú cho Viên Chân ăn. Viên Chân vẫn chưa rõ ràng lắm về kỳ vọng cao của hai vị thượng sư dành cho mình. Hắn làm xong công việc ở trai đường, nghỉ ngơi một lát, liền cầm chổi đi ra sơn môn, chuẩn bị xuống núi. Hắn không ngờ sẽ gặp Viên Linh ở bậc thềm trước khi xuống núi. Viên Linh cũng ngây người ra một lúc. Viên Linh khẽ cười nói, đây không phải Viên Chân sư đệ sao, ngài cầm chổi là làm gì vậy? Viên Chân thầm nghĩ, người đã biết còn hỏi. Quả thật Viên Linh có ý chào phúng hắn. Viên Linh nghĩ thầm, tên Viên Chân này thật là kỳ quái. Tốc độ hắn phạm sai lầm sao lại nhanh như vậy, ta bình thường làm việc cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ thượng sư trách cứ. Viên Chân thì ngược lại, chỉ trong mấy ngày, phạm phải mấy sai lầm đều bị sư phụ bắt được. Hệ vào việc mình được các thượng sư yêu thích mà muốn làm gì thì làm sao. Nhưng người này tu hành thiên phú thật lợi hại, mới nảy sinh đã có thể nội thị tự xét lại, ngay cả ta cũng không làm được. Hừ, thiên phú cao thì có ích lợi gì, Viên Chân sớm muộn gì ngươi sẽ hủy hoại bản thân trong cái tu hành không biết kiềm chế này. Ta cứ mặc kệ ngươi, ngươi cứ tiếp tục như vậy đi, ta sẽ ngồi xem ngươi bị chính mình hủy diệt. Thử. Chương 33, cầu Phật không bằng cầu đạo. Chương 33, cầu Phật không bằng cầu đạo. Viên Chân cười nói, Viên Linh sư huynh xuống núi sớm như vậy, chẳng hay là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn đến hội chùa quét rác sao? Viên Linh tức giận nói, ta và ngươi khác biệt, ta muốn đi hưởng thụ hội chùa. Viên Chân sư đệ, ngươi cứ từ từ quét 3000 bậc thang này đi, cũng đừng có lười biếng. Viên Linh đầy ẩn ý nói, nếu lại lười biếng, bị sư phụ trông thấy cũng chẳng tốt lành gì. Phạm sai lầm quá nhiều, là có khả năng bị trục xuất khỏi sơn môn đấy. Viên Chân sư đệ, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Trong lời nói, cái cố ý vị hù dọa người dày đặc. Viên Chân cũng không vì những lời này của Viên Linh mà sợ hãi. Viên Chân nói, đa tạ Viên Linh sư minh nhắc nhở, bất quá Viên Linh sư minh ở hội chùa lúc cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi có ý tứ gì? Viên Linh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ta từng nghe nói, gần đây ở hội chùa có người bình thường, thích dụ dỗ chúng ta linh diệu tự xa di phạm giới, nhộn nhẹ, ta là lo lắng Viên Linh sư minh sẽ bị lừa thôi. Dù sao Viên Linh sư minh ngại. Viên Chân dừng lại một chút, nhìn về phía Viên Linh, trong mắt hàm chứa ý cười. Viên Linh giận đến cực điểm, hắn có thể nghe không hiểu Viên Chân đang thầm mắng hắn ngu xuẩn sao. Viên Linh tức đến nghiến răng, vung tay áo, quay người rời đi. Thử, Viên Chân sư đệ vẫn nên lo lắng cho bản thân người trước đi. Hắn thầm nghĩ, cái tên Viên Chân này, tốt nhất nhanh chóng tiếp tục phạm sai lầm, mau chóng rời khỏi đây đi. Đừng xuất hiện trước mắt ta, làm chướng mắt ta. Viên Chân cười lắc đầu. Đối phó với người như Viên Linh, vẫn là cứ nói thẳng ra thì hơn, Viên Linh rất dễ dàng nổi giận. Viên Chân chờ Viên Linh đi khuất một lúc, hắn mới tiếp tục đi, hắn không muốn cùng Viên Linh đồng hành. Xuống núi 3000 bậc thang, rất dài. Viên Chân mắt có thể nhìn thấy chỗ bậc thang đều phải liếc nhìn một lần, bên ngoài bậc thang cũng phải nhìn. Đây không phải là sợ Viên Linh cố ý gây sự, mà là làm việc thì phải nghiêm túc. Lại thêm hôm nay là ngày Linh Diệu tự mở cửa, lên núi thắp hương bái Phật rất nhiều người, hắn không thể vừa luyện quyền vừa quét sân, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của khách hành hương lên núi. Chỗ nào có thể làm được gì, Viên Chân trong lòng nắm chắc. Hắn không phải là loại người tự cao tự đại, thích làm theo ý mình. Viên Chân xuống núi không lâu, hắn đã nhìn thấy có khách hành hương. Hai vị khách hành hương trẻ tuổi chắp tay hành lễ với Viên Chân, cúi người chào, "Tiểu sư phụ buổi sáng tốt lành." Viên Chân lập tức đáp lễ, "Thí chủ khỏe." Viên Chân cũng không quấy rầy khách hành hương, tiến lặng tiếp tục đi. Vị tiểu sư phụ này thật xinh đẹp, lại lễ phép. Vừa rồi vị tiểu sư phụ kia không biết vì sao lại bày ra một bộ mặt tối với chúng ta còn tưởng rằng sư phụ Linh Diệu tự đều như vậy chứ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngẩng đầu ba thước có Phật đã đấy. Viên Chân nghe khách hành hương sau lưng nói chuyện, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Viên Linh tâm tính cũng quá kém, lâu như vậy vẫn chưa khôi phục lại sao? Lúc này là sáng sớm, đã có không ít người lên núi, mỗi vị khách hành hương thấy Viên Chân đều rất lễ phép hướng Viên Chân hành lễ, Viên Chân cũng không kiêu căng, lễ phép đáp lễ. Trong lòng hắn hiểu rõ, người khác hướng hắn hành lễ không phải là bởi vì bản thân hắn có gì đặc biệt, mà là hướng hắn, người đại biểu cho Linh Diệu tự, Phật Đà mà hành lễ. Viên Chân dư quang thoáng nhìn, hắn trông thấy phía trước có mấy vị lão giả cao tuổi đang từng bước một dập đầu, hướng về phía trước. Lão giả chắp tay hành lễ, hướng về Linh Diệu tự trên núi hành lễ, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán đầy nếp nhăn áp sát lạnh như băng trên thềm đá. Cái trán đầy cho bụi, quần áo vô cùng bẩn. Các lão giả cũng không để ý, trong miệng còn nhắc tới cầu Phật tổ phù hộ Lý Gia thôn các loại cầu phúc. Loại hành vi triều thánh này, Linh Diệu tự cũng không đồng ý, nhưng cũng sẽ không nghiêm cấm bằng sắc lệnh người khác làm như vậy. Viên Chân thầm nghĩ, Phật Đà nếu biết các ngươi dạng này triều thánh, không chừng sẽ bảo các ngươi biệt cầu Phật, đi cầu đạo. Viên Chân có thể nghĩ như vậy là có nguyên nhân. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn sống, Phật môn không có tượng Phật. Sáng sớm Phật môn đã cấm thần tượng sùng bái, cấm lập tượng. Có Phật hình không thể lượng, Phật cho không lường được một tuyết này. Lập Phật tượng là đem Phật Đà kéo vào thế gian, đây là khinh nhờn Phật Đà. Ban đầu, Phật Đà niết bàn sau, thân thể hỏa táng tạo thành xá lợi, Phật Đà xá lợi bị quần chúng thu lấy, thiết lập Phật tháp để cung phụng. Ban đầu cung phụng Phật Đà cũng không phải là Phật tượng, mà là Phật tháp. Vô số tỳ khưu đi tới Phật tháp phía trước bị xuống hai đầu gối, cung phụng Phật Đà. Thật không ngờ hành vi của đám tỳ khưu lại là điều Phật Đà khi còn sống không thích. Phật Đà là vị giác giả thứ nhất, thuyết pháp bố giáo của ngài cũng không phải vì chúng sinh cung phụng ngài, mà là hướng chúng sinh giảng giải con đường thông tới giác giả, chỉ đạo chúng sinh tu đạo. Có tiền nhân dịu dắt hậu nhân, người ta cùng nhau tiến lên, chứ không phải là đứng trên cao chỉ lệ. Cho nên Linh Diệu tự mới không đồng ý loại hành vi triều thánh này, Viên Chân mới cảm thấy Phật Đà sẽ để cho những người hành hương này không cầu Phật, mà chuyển đi cầu đạo. Nhưng mà phàm tục ngu muội cũng không nghe Linh Diệu tự khuyên bảo, kiên định cho rằng hành động như vậy mới khiến Phật Đà thấy được tín niệm tin Phật của mình, từ đó nhận được Phật Đà phù hộ. Thích Ca Mâu Ni Phật niết bàn nhiều năm sau, mới bắt đầu có tòa Phật tượng thứ nhất xuất hiện. Từ đó về sau, Phật tượng hưng khởi, vô số Phật tượng, tượng Bồ Tát, Thiên Vương các loại tuân ra. Thậm chí còn xuất hiện thuyết tạo Phật tượng có vô lượng công đức. Đồng thời có Phật kinh Phật nói đại thừa tạc tượng công đức trải qua tán thưởng tạo Phật tượng hành vi này, còn nói tâm thành tạo Phật tượng giả, có thể giảm bớt trên thân nghiệp lực, rất nhiều nghiệp báo không hề bị. Đối với Phật kinh này, tiểu thừa bộ phái không đồng ý, Linh Diệu tự cũng như vậy, Linh Diệu tự cũng chỉ thu nhận Phật kinh này trong tàng kinh các, chưa từng lấy ra dạy bảo sa di, tỳ khưu. Nhưng tạo Phật tượng vận động thịnh hành, cho dù là dán vào nguyên thủy Phật giáo lý niệm tiểu thừa bộ phái cũng không thể không dựng lên Phật tượng trong chùa chiền. Xem như tiểu thừa bộ phái một chi Linh Diệu tự, cũng không có quá nhiều Phật tượng. Linh Diệu tự tổ sư Vong Chí đại sư tự mình tạo Phật tượng, lưu lại Phật Đà cùng 10 tôn giả Phật tượng. Ngoài ra, Linh Diệu tự không còn Phật tượng nào khác, cũng cấm tạo Phật tượng, ngay cả Phật tháp cũng chỉ có 3 tòa thôi. Linh Diệu tự đối với việc tạo Phật tượng rất khắc chế, hơn nữa thường xuyên dạy bảo sa di, lập Phật tượng cũng không phải là muốn các ngươi sùng bái Phật Đà, cung phụng Phật Đà. Chỉ cần gọi lên một nén nhang, tôn trọng Phật Đà, cảm tạ Phật Đà lưu lại Phật pháp tu đạo là được. Nếu trong lòng Phật Đà tại thượng, tự thân tại hạ. Như vậy dù ngươi có triều bái Phật Đà, ngươi cũng cả đời khó mà thành Phật. Cầu Phật không bằng cầu đạo. Đạo đế A Viên Chân đối với điều này cũng vô cùng đồng ý, hắn cho rằng, đối với người khác mà nói thần tượng sùng bái là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng đối với tự thân mà nói, lại là một cái bôi đầy độc ngọt ngào. Mặc dù như thế, Viên Chân cũng không quấy rầy những lao khách hành hương triều thánh này, hắn bước chân kiên định xuống núi, đi tới đài bậc thứ nhất. Một ngày tốt đẹp vô cùng từ quét rác bắt đầu. Viên Chân thỏa mãn muốn lên núi đem 3000 bậc thang quét dọn sạch sẽ, bất quá hai mắt hắn lại nhìn về phía phương xa. Viên Chân tầm mắt biên giới, có một cái điểm đen không lớn không nhỏ. Nơi đó là hội chùa. Ở đây yên tĩnh im lặng, bên kia lại có khói lửa, cả hai chỉ cách nhau một dặm. Mặc dù hắn không thể đi hội chùa, nhưng không sao, hắn nhắm hai mắt lại, hội chùa phảng phất xuất hiện trước mặt hắn. Bên hai hắn truyền đến đủ loại tiếng huyên náo, mùi thơm mỹ thực. Viên Chân bất giác gật đầu, lộ ra một bộ thỏa mãn. Viên Chân mở hai mắt ra, hắn nói, đáng tiếc tháng này không đi được hội chùa, bất quá không sao, tháng sau ta có thể đi. Hắn có tiếc nuối, nhưng lại không ôm tiếc nuối, hai mắt ngược lại có sự chờ mong. Được mất, chỉ sợ không bỏ xuống được, cứ mãi tiếc nuối hối hận. Chương 34, tự có cao nhân vì ta biện kinh. Chương 34, tự có cao nhân vì ta biện kinh. Thần Diệu hội chùa, người ta gọi là hội chùa, nhưng chẳng khác nào một hội nghị. Thần Diệu Hội chùa vốn dĩ không phải do Linh Diệu Sơn chủ trì, mà là do dân chúng các thôn trang xung quanh Linh Diệu Sơn và các thị trấn tập trung về chân núi Linh Diệu Sơn để mở phiên chợ, mỗi tháng 3 lần. Trên chợ, người ta thường tổ chức các hoạt động mừng sinh nhật Bồ Tát, Phật Đà, khai quang Phật tượng, cùng nhiều nghi thức cúng tế khác. Phải biết rằng, Linh Diệu tự vốn là một trong những chi nhánh theo lý niệm Phật giáo Nguyên Thủy Tiểu Thừa, rất ghét những hoạt động nghi thức kiểu này. Linh Diệu tự trực tiếp phái người xuống núi ngăn cản hành vi khinh nhờn Phật Đà của những kẻ ngu dân này. Thế nhưng, phiên chợ Thần Diệu lại là một lần đi chợ mỗi tháng 3 lần đối với những người sống quanh Linh Diệu Sơn. Hơn nữa, hội nghị ở Linh Diệu Sơn lại vô cùng an toàn, bởi vì Linh Diệu tự ở ngay trên núi, không ai dám gây chuyện thị phi, trộm cắp hay cướp bóc trên hội nghị. Chính vì vậy, rất nhiều người đều coi Thần Diệu hội chùa là một phiên chợ vô cùng quan trọng, thậm chí là dựa vào đó để mưu sinh. Người của Linh Diệu tự cũng cân nhắc đến điều này, nhưng lại không thể không để ý đến hành vi khinh nhờn Phật Đà của ngu dân. Cuối cùng, hội chùa vẫn được giữ lại, nhưng cũng quyết định ra rất nhiều quy củ. Ví dụ như, phiên chợ hội chùa đổi thành một tháng một lần, mỗi tháng mùng 3 mới mở, trước kia là một tháng 3 lần. Thứ hai, cấm mua bán thịt, bất luận là sống hay đã chết. Bởi vì đây là hội chùa do Linh Diệu tự chủ trì, nên không cho phép xuất hiện thịt trên hội chùa, cũng không được mua bán ra động vật. Phải biết rằng, nếu như ngu dân vì bán thịt trên hội chùa, sau đó đi sát sinh, như vậy, ngu dân sẽ phải gánh chịu phần nghiệp báo này, đồng thời cũng chia một phần lên thân Linh Diệu tự. Quy củ này, rất nhiều người phản đối, nhưng Linh Diệu tự lại kiên quyết từ chối mọi sự phản đối. Rõ ràng là nếu không đồng ý với quy định của Linh Diệu tự, thì hội chùa này cũng không thể cử hành ở chân núi Linh Diệu Sơn, cũng không thể gọi là Thần Diệu hội chùa. Để có thể được Linh Diệu tự bảo đảm an toàn, đám ngu dân vẫn đồng ý ngoài ra, còn cấm mua bán rượu, cấm bố thí vàng bạc. Đây là bởi vì hội chùa cũng sẽ có một số sa di, tỳ khâu tham gia, có người liền nghĩ đến việc bố thí vàng bạc cho sa di, tỳ khâu, mong họ làm việc. Cấm gây chuyện thị phi, trộm cắp cướp bóc. Quy định này là hợp với lòng người của ngu dân nhất. Cấm tất cả các nghi thức tế tự, cúng phụng Phật Đà, Bồ Tát. Nếu là hành vi cá nhân, Linh Diệu tự có thể mặc kệ, ví dụ như Viên Chân vừa mới gặp Triều Thánh lao khách hành hương. Quy củ của Thần Diệu hội chùa cũng không ít, nhưng chung quy là tốt. Nhưng quy củ thì tốt, còn người thì chưa chắc. Viên Chân vừa mới nói với Viên Linh, cẩn thận phạm giới, cũng không phải là đơn thuần hù dọa Viên Linh. Đã từng thật sự có sa di không hiểu chuyện, tại hội chùa gặp một vị đại thúc với nụ cười ấm áp, bị đại thúc lừa gạt ăn bánh nhân thịt, phạm vào giới. Linh Diệu tự cũng không thể không vì chuyện này mà trừng phạt sa di, trục xuất hắn khỏi chùa triền. Về phần người lừa gạt sa di kia, khi sa di phát hiện mình ăn bánh thịt, làm lớn chuyện, thì những người tham gia hội chùa gần đó đã trực tiếp vây quanh người kia, suýt chút nữa đánh chết người đó. Không đánh chết là vì có tỳ khâu của Linh Diệu tự tọa trấn tại hội chùa đến. Hội chùa cấm sát sinh. Cũng may, chuyện này không nhiều, thế gian vẫn còn rất nhiều người bình thường, dù trong lòng có tà niệm, nhưng phần lớn là có tà niệm mà không có tà gan. Ít nhất, Viên Chân vào chùa trong 3 tháng qua còn chưa từng nghe nói về chuyện này. Viên Chân muốn đi hội chùa cũng không phải là muốn ăn chay, xem người khác biểu diễn tạp kỹ, xem đèn chiếu các loại. Trang chỉ đơn thuần muốn cảm nhận một phen khói lửa nhân gian, trong Linh Diệu tự yên tĩnh, lạnh lẽo thường ngày, không tài nào tìm được loại hương vị tan ra đó. Rất nhiều sa di cũng không chịu nổi loại cuộc sống này, đã rời khỏi Linh Diệu tự. Viên Chân muốn cảm nhận một phen khói lửa nhân gian, cũng không phải là chán ghét cuộc sống trong Linh Diệu tự. Cuộc sống trong Linh Diệu tự nhìn thì đơn điệu, nhàm chán, nhưng lại có tiết tấu riêng của nó, Viên Chân đã trải qua rất phong phú, không bằng nói là chàng rất thích loại cuộc sống này. Nếu như ngươi bắt chàng rời khỏi Linh Diệu tự, quay về thế tục, chàng bạn phần không muốn. Viên Chân vừa quét rác, vừa lắc đầu cười khẽ, trên núi có thần rượu, dưới núi có khói lửa. Cả hai đều có thể có, cả hai đều có thể bỏ, nếu hỏi bản tâm muốn, cầu đạo không cầu vật. Cả hai đều có thể có, cả hai đều có thể bỏ. Nếu hỏi bản tâm muốn, cầu đạo không cầu vật. Tiểu sư phụ, ngài tụng bài thơ này không biết xuất phát từ ai. Viên Chân ngây ra một lúc, đầu chàng ra đầu tê dại, chàng thấy ở đây không có ai, mới tiện miệng nói vậy. Nào ngờ vừa nói xong liền có người nghe được. Viên Chân quay đầu, chàng thấy một vị trung niên nam tử nhã nhặn đang đứng sau mình 7 bước. Nam tử trung niên mặc áo gấm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể, gương mặt tuấn mỹ mang theo một vòng u buồn không thể tả, cố khí chất u buồn này lại càng làm tăng thêm mấy phần mị lực hấp dẫn ánh mắt của nữ tử. Nam tử trung niên thấy Viên Chân quay người nhìn mình có chút sợ run, liền vội vàng hành lễ, tại hạ Trần Bạch, vừa rồi quấy rầy tiểu sư phụ, thật sự là xin lỗi. Viên Chân đáp lễ, đâu có đâu có. Trần thí chủ không phải là quấy rầy ta, là ta vô lễ, trước mặt ngài ngớ người ra, khiến ngài chê cười. Cứ gọi ta là Viên Chân là được, Phương thí chủ. Hai người khách sáo một hồi. Trần Bạch tò mò hỏi, Viên Chân tiểu sư phụ vừa rồi tụng thơ là của ai, tại hạ có chút hiếu kỳ. Không biết Viên Chân tiểu sư phụ có thể cho tại hạ biết hay không? Viên Chân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đây không tính là thơ, ngay cả một câu vẻ cũng không tính. Đây là ta vừa rồi nói nhảm, Trần thí chủ đừng để bụng. Trần Bạch ánh mắt sáng lên, có chút kích động, nguyên lai là do Viên Chân tiểu sư phụ làm ra. Bài thơ này thoạt nghe có chút thô kệch, thậm chí có chút không tuân theo thần diệu. Nhưng ta ngẫm lại một phen, lại cảm thấy có mấy phần Phật lý ở bên trong. Đúng là một bài thơ hay. Chỉ là Trần Bạch ngu dốt, ban đầu không thể ngộ ra bên trong thiên cơ. Còn xin Viên Chân tiểu sư phụ thứ tội. Viên Chân có chút xấu hổ, chàng thật sự chỉ là tiện miệng nói, kết quả vị Trần Bạch trước mắt này còn khen ngợi. Nhìn Trần Bạch có vẻ rất nghiêm túc tán dương, mà không phải là âm dương quái khí. Điều này càng khiến Viên Chân xấu hổ. Viên Chân lắc đầu nói, Trần thí chủ đừng coi là thật, đây vốn là ta bịa chuyện mà thôi. Trần Bạch gật đầu, Viên Chân tiểu sư phụ, tại hạ biết do ý của ngài, ta hiểu. Trần Bạch thầm nghĩ, Viên Chân tiểu sư phụ còn trẻ như vậy đã có thể nói ra những câu thơ có thiên lý, thật sự là bội phục. Càng khiến người ta bội phục là Viên Chân tiểu sư phụ còn rất khiêm tốn, bội phục bội phục. Viên Chân thấy bộ dáng của Trần Bạch liền biết, Trần Bạch căn bản không hiểu ý tứ của chàng. Viên Chân nói, "Trần thí chủ, ta nói thật đấy. Những lời ta nói ra cũng không có Phật lý gì ở trong đó. Phật lý ở trong kinh văn mới đúng." Trần Bạch lắc đầu, một bộ không đồng ý, "Phật lý không chỉ ở trong kinh văn, mà còn ở trong câu thơ. Ngài nói ngài biểu ra bài thơ, kỳ thực ta không tán đồng. Bài thơ này rõ ràng là ngài biểu lộ cảm xúc đối với hội chùa. Xin hãy để ta, một kẻ tục nhân này giải đọc một phen." Viên Chân có chút ngộng. Chàng không ngờ, ba câu nói không tính là thơ của mình, lại có người muốn giải đọc. Người ta thường nói, ngươi càng cường đại, tự khắc có đại nho vì ngươi biện kinh. Nhưng Viên Chân thầm nghĩ mình cũng không có bao nhiêu lợi hại, còn là một tiểu sa di, làm sao lại có người giải đọc ba câu nói chàng địa ra. Rõ ràng mình địa ra ba câu nói, lại có Phật lý sao? Thế đạo này, đây là môn đạo gì vậy? Chương 35, ta tới Linh Diệu gặp Phật. Chương 35, ta tới Linh Diệu gặp Phật. Trần Bạch lắc đầu, trên núi có thần diệu, dưới núi có khói lửa. Trên núi là Linh Diệu Sơn Linh Diệu Tự, dưới núi khói lửa chính là hội chợ phiên chợ cách đó không xa. Câu thơ này như khúc dạo đầu chỉ ra địa điểm, đồng thời đại biểu chùa triển cùng phiên chợ hai hoàn cảnh sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Viên Chân sắc mặt khó coi, hắn muốn nói lại thôi, rất muốn ngăn cản Trần Bạch không cần giải thích ba câu nói này. Hắn mới nghe Trần Bạch nói một câu, ngón chân đã có giúp. Nhưng Trần Bạch lại lắc đầu với hắn, nói tiếp, cả hai đều có thể phải, cả hai đều có thể ném. Ta cảm thấy câu nói này rất khéo, Viên Chân tiểu sư phụ. Câu nói này diệu ở chỗ thừa thượng hải hạ, làm được quá tuyệt vời. Cả hai đều có thể phải, là chỉ chùa triển cùng phiên chợ hai loại cách sống đều có thể chiếu cố, đều có thể nhận được. Có một loại đều ở trên bàn tay ý vị. Nhưng nửa câu sau, cả hai đều có thể ném, trực tiếp đem lên nửa câu hoàn toàn dứt bỏ, lập tức có loại hành vi phong túng, thiên địa vô câu tiêu sái chi ý lại lưu lại khiến người vô cùng hiếu kỳ lo lắng. Vì sao cả hai đều có thể ném? Trần Bạch nói đến đây, hắn không khỏi gật đầu mỉm cười, tựa hồ đang âm thầm ca ngợi ba câu nói của Viên Chân. Viên Chân lúc này mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Hắn chưa từng biết người khác quá mức giải thích mình lại là một cảm giác thế nào. Hiện tại hắn biết, đây là một loại cảm giác khiến người ta xấu hổ đến muốn chết. Viên Chân thầm nghĩ, A Di Đà Phật, cảm tạ Phật Đà để ta biết rõ ta lại bởi vì người khác ca ngợi, giải thích lời nói của ta mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng rất hy vọng Phật Đà bây giờ liền bỏ qua cho ta. Viên Chân là lần đầu tiên cầu Phật, không phải là bởi vì sinh tử đại khủng bố, không phải là bởi vì phạm giới, lại là bởi vì không muốn để cho Trần Bạch trước mắt nói tiếp. Viên Chân khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, Trần thí chủ, chớ có tiếp tục giải thích. Trần Bạch có chút vội vàng, hắn nói, Viên Chân tiểu sư phụ, ta hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất nhà, ngài chờ. Ta cảm thấy bài thơ này của ngài vẽ rồng điểm mắt chính là ở câu cuối cùng, nếu hỏi bản tâm muốn, cầu đạo không cầu vật. Trần Bạch thần sắc kích động, ngữ điệu còn đi lên đề cao, âm thanh có chút lớn, quá tuyệt vời, câu nói này thật là quá tuyệt vời. Nội tâm Viên Chân cũng rất kích động. Hắn thầm nghĩ, Trần thí chủ, câu nói này của ta có gì hay? Ngài nhìn qua cũng là người có học có văn hóa, chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể nói năng nói cội ra vài câu nhìn qua có mấy phần phong cách, vận vị thơ ca, ngài vẫn nên đọc thêm chút sách, nhìn nhiều điểm thơ hay câu, dưỡng dưỡng mắt, làm chân hầu, đừng có lại tụng ta bịa chuyện. Ta đây chẳng qua là tiểu sa di trên núi làm ra mấy câu thơ. Cuối cùng câu nói này hoàn mỹ nối tiếp làm người khác khó chịu vì thèm cả hai đều có thể ném. Nếu hỏi bản tâm muốn, đây không thể nghi ngờ là tại nói nếu như ngươi hỏi ta bản tâm vì cái gì, muốn cái gì. Vậy dĩ như là, cầu đạo không cầu vật. Rượu, rượu nha. Cầu đạo không cầu vật, nếu ta không đoán sai, cái này cầu đạo là chỉ đạo đế đạo, không cầu vật, sợ là chỉ không cầu ngoại vật. Linh rượu tự đại biểu thần rượu Phật pháp, hội chợ phiên chợ đại biểu thế tục khói lửa, đây đều là ngoại vật. Trần Bạch dừng một chút, trong mắt lóe lên tinh quang, hắn chợt kích động tại chỗ nhảy một cái này cũng dọa Viên Chân mẹ dự. Trần thí chủ, ngài làm sao vậy? Trần Bạch cả kinh nói, không, không chỉ những thứ này, vật, càng là chỉ thế gian vật, là sắc. Là Phật môn nói tới sắc. Trước kia cũng nói qua, Phật môn sắc, không chỉ màu sắc, nữ nhân, càng trực chỉ thế gian hết thể bên ngoài, mặt ngoài, hiện tượng. Cầu đạo không cầu vật, tại Trần Bạch xem ra, thì tương đương với là chỉ tu đạo, thanh tịnh bản tâm. Không cầu ngoại vật nhưng là bởi vì ngoại giới hết thể sắc, đều là vật giả. Chùa trên cùng hội chợ phiên chợ đại biểu hai loại sinh hoạt tại cầu đạo, Viên Chân tiểu sư phụ xem ra, đều có thể phải, đều có thể ném. Chứng minh chính mình lòng cầu đạo, không vì ngoại vật mà thay đổi. Trần Bạch một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói, ta hiểu rồi, ta toàn bộ hiểu rồi. Không, Trần thí chủ, ngươi không biết. Là ngài suy nghĩ nhiều. Viên Chân rất nghiêm túc nói, hắn thực tình hy vọng Trần Bạch có thể thanh tỉnh một chút. Trần Bạch hơi hơi sợ run, lập tức cười khổ, vì sao Viên Chân tiểu sư phụ ngài cũng cảm thấy ta không biết, suy nghĩ nhiều. Ta, vẫn cảm thấy ta biết rõ. Thế nhưng là các ngươi nhưng lại chưa bao giờ muốn như vậy. Viên Chân âm thầm kêu khổ, không phải, ta một câu nói liền trực tiếp để cho Trần thí chủ phá phòng ngự. Viên Chân vội vàng an ủi, là ta sai rồi, ngươi là thực sự hiểu rồi, Trần thí chủ. Đa tạ ngài an ủi, Viên Chân thượng sư. Ta không xứng với, thượng sư xưng hô thế này, gọi ta Viên Chân tiểu hòa thượng liền có thể. Trần Bạch nói, Viên Chân thượng sư khiêm tốn. Ngài nói ngài làm thơ không tính thơ, không tốt. Nhưng ta gặp người trong, không có mấy vị có thể làm ra một bài ngay thẳng, người bình thường cũng có thể lập tức tỉnh ngộ thơ. Không có no duyệt nhóm trải qua, chưa từng có lịch duyệt, là không làm được bài thơ này. Ngài đã vô cùng lợi hại. Viên Chân thở dài một hơi, hắn không thể không thừa nhận, cái này Trần Bạch, hắn so với đám tiểu sư đệ còn có thể thổi phồng. Quá khen rồi, Trần thí chủ. Trần Bạch hay không tán đồng, bất quá hắn cũng không có ý định ở trên cái đề tài này tiếp tục nữa. Hắn nhìn ra được, Viên Chân đối với tài hoa của mình cũng không quá tự tin, lại hoặc là nói, quá khiêm nhường. Trần Bạch nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này cũng không quá tự tin, bởi vì sự tình các loại mang đến áp lực ép tới có chút không thở nổi. Nguyên bản chính mình là muốn trộm được linh diệu tự, tháp hương bái Phật, cầu kiến linh diệu tự chủ cầm một mặt, buông lòng một chút tâm tình. Chưa từng nghĩ tại linh diệu tự chân núi gặp vị này Viên Chân tiểu sư phụ. Trần Bạch nói thầm, Viên Chân, viên chữ lót xa gì sao? Linh diệu tự lại đến đổi chữ thời điểm, lại là 10 năm trôi qua. Vị này Viên Chân tiểu sư phụ cùng ta trước đó thấy qua xa gì đều không quá đồng dạng, là một cái rất thần diệu xa gì. Trần Bạch đột nhiên lòng sinh một cái ý niệm, vì sao không tìm Viên Chân tâm sự đâu, nói không chừng Viên Chân khuyên bảo đối với chính mình có chỗ trợ giúp đâu. Hắn là có chút nghe chán ngán lời nói của linh diệu tự chủ trì. Trần Bạch cúi người chào, Viên Chân tiểu sư phụ, ta tới linh diệu tự bái Phật, là nghĩ giải nghi ngờ trong lòng. Ta thấy Phật pháp của ngài cao thâm, có thể hay không vì ta chỉ điểm một hai? Viên Chân cười khổ lắc đầu, ta một tiểu sa di, nào có cái gì cao thâm Phật pháp khuyên trong lòng ngài nghi ngờ. Trần Bạch kiểm sát sầu khổ, muốn ta như thế nào, Viên Chân tiểu sư phụ ngài mới nguyện ý khuyên ta đây. Viên Chân nói, kỳ thực, ta rất nghi hoặc lý do thoái thác của ngươi. Chúng ta linh diệu tự là không bái Phật, Phật lúc còn sống, không có người bái hắn. Ta có chỗ nghe, là ta dùng sai tử, vậy ta nên dùng cái gì tử, ta tới linh diệu tự là vì gặp Phật. Viên Chân nhàn nhạt nở nụ cười thuần chân, lại có mấy phần cao thâm mặt chắc chi ý vị. Tại Trần Bạch xem ra, vị này Viên Chân tiểu sư phụ trưởng thành sớm thông minh, Phật pháp cao thâm. Bình thường tiểu hài làm sao lộ ra nụ cười như vậy? Trần Bạch càng mong đợi Viên Chân trả lời. Phật lưu lại Phật pháp Phật lý tất cả tại trong kinh văn. Ngươi nói Phật pháp cũng không phải là tại kinh văn, cũng tại câu thơ. Không thể nói sai, nhưng có thành kiến. Từ xưa đến nay, ngụy kinh không thiếu, thậm chí lưu truyền rộng rãi, nhưng chân kinh giống như chân kim lập lòe chói mắt, ngụy kinh khó nén chân kinh quang uy. Chư Phật diệu lý, không phải quan văn tự, mà không phải không quan hệ văn tự. Linh diệu tự không có Phật, chỉ có Phật tượng. Ngươi nếu muốn gặp Phật, giải trong lòng nghi ngờ. Đọc chân kinh thôi, chân kinh gặp chữ như gặp Phật, chân kinh tự có hoàng kim ốc, giải trong lòng ngươi nghi ngờ. Xin hỏi Viên Chân tiểu sư phụ, gì là chân kinh, nơi nào tầm chân kinh? Chương 36, thật giả chương 36, thật giả Viên Chân nghe Trần Bạch hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chân kinh ở đâu? Đương nhiên là đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự. Chân kinh là gì? Tự nhiên do bản tâm của người phân rõ. Chẳng lẽ ta nói đây là chân kinh thì nó là chân kinh, đây là ngụy kinh thì nó là ngụy kinh sao? Bất quá, nếu ta phải đề cử một bản Phật kinh cho Trần thí chủ, ta nguyện ý đề cử A Hàm kinh. A Hàm kinh vốn là Phật kinh cơ bản của Phật giáo Nguyên Thủy, hiện nay còn lưu truyền 4 bộ. A Hàm có nghĩa là truyền thuyết gián tiếp, truyền thụ giáo pháp kế thừa, tập kết kinh điển giáo thuyết. 4 bộ A Hàm kinh ghi lại nội dung về hoạt động tu đạo và truyền giáo, những lời nói, hành động của đệ tử Phật Đà. Thuật lại giáo nghĩa cơ bản của Phật giáo, truyền đạo học nghề, giải hoặc đều ở trong đó. A Hàm kinh thật giả sớm đã phân biệt, Viên Chân đề cử Phật kinh, đương nhiên là đẩy A Hàm kinh, loại Phật kinh tuyệt đối không có vấn đề. Trần Bạch có chút thất vọng, A Hàm kinh ta đã sớm đọc qua, bên trong diệu lý không thiếu, chỉ là khó giải được những nghi ngờ trong lòng ta. Viên Chân cười lắc đầu, không phải A Hàm kinh khó giải nghi ngờ trong lòng ngươi, rõ ràng là ngươi không muốn, không tin. Viên Chân tiểu sư phó, ngươi không hiểu ta, tình huống của ta hiện tại có chút phức tạp, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Xin lỗi, Trần thí chủ, ta không hiểu ngươi, ngươi cũng không hiểu ta. Chấp niệm của ngươi có chút sâu nặng, A Hàm kinh không phải là không thể giải được nghi ngờ trong lòng ngươi, mà là ngươi căn bản không có thành tâm niệm tụng, thành tâm tu hành. Trần thí chủ, lui lại phía sau, ngươi có thể biết đáp án trong lòng mình là gì, nhưng ta nghĩ, đáp án này e rằng ngươi không có quá nhiều dũng khí để kết luận. Trần thí chủ, ta còn muốn quét rác, sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi muốn lên núi gặp Phật thì xin mời. Sắc mặt Trần Bạch tái đi, lời nói của Viên Chân giống như lưỡi dao đâm vào nội tâm vốn đã tan hoang của hắn, hắn đau lòng không thôi, cũng không biết nên phản bác Viên Chân thế nào. Viên Chân tiểu sư phó, Viên Chân tiểu sư phó. Trần Bạch cứ đi vòng quanh Viên Chân. Viên Chân bỏ mặc, hai không nghe thấy, một lòng quét bậc thang của mình. Trần Bạch nhìn Viên Chân chậm rãi đi lên, cuối cùng thở dài một hơi, không tiếp tục đuổi theo Viên Chân nữa. Hắn biết, lời nói của Viên Chân đã đến mức này, không muốn nói thêm với hắn nữa. Trần Bạch thầm nghĩ, nếu ta nói ta là vương gia, buộc hắn nói chuyện với ta, có được không nhỉ? Trần Bạch lắc đầu, thầm nghĩ, thôi được rồi, e là ta có là vương gia, hắn cũng không muốn nói nhiều với ta, ai? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, 3000 bậc thang cuối cùng của Sơn Môn Linh Diệu Tự. Hắn có chút do dự có nên vào một chuyến hay không, nhìn một chút vị chủ trì. Vào gặp chủ trì thì có ích lợi gì đâu, chủ trì không thể giải được nghi ngờ trong lòng ta. Có lẽ đúng như Viên Chân tiểu sư phó nói, ta biết ta muốn đáp án, nhưng ta lại không có dũng khí để kiên định đáp án này. Đến một tiểu sa di cũng có thể nhìn thấu phương mạch ta, ha ha, con người của ta, thật thất bại. Phương Bạch tự giễu nở nụ cười, tịch mịch rời đi. Cách Viên Chân, Phương Bạch hơn ngàn bậc thang, Giáp Tâm và Quảng Lâm hai vị thượng sư nhìn xuống tất cả. Bọn họ dùng đại thần thông nhìn thấy Viên Chân và Phương Bạch gặp nhau, cũng nghe thấy đối thoại của hai người. Giáp Tâm nói, Viên Chân quả thật cao minh, vẫn chỉ là một đứa bé mà đã có thể tùy tiện thành trường, làm ra câu thơ như vậy. Ta còn có chút cho rằng Viên Chân là chuyển thế linh đồng. Quảng Lâm thản nhiên nói, bây giờ vẫn chưa thể kết luận nội. Ngày mai liền có thể phân biệt thật giả. Ngày mai? Giáp Tâm có chút bất ngờ, hơi nhanh, ngươi không phải nói còn muốn mấy ngày sao? Ta không nói sai, cho nên vẫn cần qua hôm nay mới được. Quảng Lâm mỉm cười. Giáp Tâm cười nói, ngày mai à, ngày mai cũng tốt, sớm kết thúc trận ngờ vực vô căn cứ này, đối với bất kỳ ai đều tốt. Quảng Lâm gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên mới tăng nhanh thu thập tài liệu dùng để khảo nghiệm tốc độ, không tiếp tiến hành trọng kim để đổi lấy thời gian. Hắn rất tò mò Viên Chân đến cùng có phải là chuyển thế linh đồng hay không. Bất luận là có phải hay không, hắn đều muốn cùng chủ trì bàn bạc sâu hơn về quan hệ giữa Viên Chân và Linh Diệu Tự. Quảng Lâm nói sang chuyện khác, hắn nói, bất quá ta không nghĩ tới Viên Chân sẽ gặp Vương Gia. Vương Gia còn bị Viên Chân thuyết phục, ha ha ha, có ý tứ. Giáp Tâm thở dài một hơi, hắn nói, Vương Gia cũng là người đáng thương à, các phương diện đều kỳ vọng vào hắn quá lớn, áp lực như núi, hắn gian nan tiến lên, lại mê mang về con đường phía trước. Quảng Lâm nói, huyết thống của hắn, thân phận mang đến cho hắn trách nhiệm và nghĩa vụ, hắn không có dũng khí đoạt tuyệt, quá không quả quyết, bất luận là quốc sự hay gia sự, cá nhân sự, trừ phi có người nguyện ý đẩy hắn một cái, bằng không thì hắn vĩnh viễn có thể như vậy dưới ngụy trang. Nhưng tiếp tục như vậy đối với hắn, đối với những người quan tâm, chờ mong hắn cũng không phải chuyện tốt. Ai? Chúng ta đều đã khuyên Vương Gia, đều nói bất động Vương Gia. Thật có thể đẩy một cái, Vương Gia không biết ở đâu. Quảng Lâm khẽ gật đầu, tán đồng lời nói của Giác Tâm. Nhưng không hiểu sao, hắn nghĩ đến Phương Bạch và Viên Chân gặp nhau, trong lòng đống nhiên có một loại ý nghĩ rất hoang đường. Nói không chừng, Viên Chân có thể đẩy Vương Gia một cái, dẫn hắn rời khỏi bồi hồi chi địa vô tận, chân chính đi về phía trước. Không thể không nói, ý nghĩ này rất lớn mật. Quảng Lâm nghĩ đến đây, liền cười khổ lắc đầu, cảm thấy mình đang suy nghĩ viển vông. Hắn cùng Giác Tâm, còn có chủ trì và mấy vị thượng sư đều nói bất động Vương Gia, Viên Chân, một tiểu sa di, nói thế nào phải động chứ? Trong đôi mắt Quảng Lâm khắc sâu vào hình bóng Viên Chân. Thời gian này hắn để ý đến Viên Chân quá mức, để ý quá mức. Hắn còn cảm thấy mình vì Viên Chân mà đã trúng tam độc. Quảng Lâm rất hy vọng kết quả như nguyện vọng của hắn, cứ như vậy, hắn cũng có thể thả lỏng trong lòng, yên tâm bồi dưỡng Viên Chân. Quảng Lâm thầm nhủ, đừng để ta thất vọng, Viên Chân. Viên Chân lúc này còn không biết mình đại họa lâm đầu, hắn còn đang may mắn vì cuối cùng đã nói đi Trần Bạch quái nhân này, có thể an tâm quét sân. 3000 bậc thang, một bước một bậc, đối với Viên Chân mà nói, mỗi một bậc thang không cần một bước, mà là 3 bước, 4 bước, thậm chí nhiều hơn. Hắn còn đặc biệt có một cái sọt làm bằng trúc, chuyên dùng để đựng rác rưởi, càng lên cao, mùi thối trong sọt cũng dần dần nồng đậm hơn. Viên Chân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thối như vậy. Cũng may cũng không phải không có chuyện tốt. Viên Chân ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi, thưởng thức cảnh đẹp trong núi, thì Viên Hổ, Viên Minh cùng những người khác từ dưới núi trở về. Viên Chân sư minh, ta biết ngươi sẽ ở trên đường chúng ta trở về chùa. Viên Minh, ta nói không sai a, thử, quả nhiên ta chính là thiên tài. Viên Hổ còn có chút kiêu ngạo. Viên Minh mặt đầy khinh bỉ nhìn Viên Hổ, Viên Chân sư minh phụ trách quét dọn 3000 bậc thang, sư minh đương nhiên sẽ ở trên đường chúng ta về chùa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vòng qua Viên Chân sư minh, vụ trộm lên núi không thành? Vậy ngươi liền nói, ta nói đúng hay không, có đúng hay không a? Viên Hổ khoanh tay, một bộ dáng thần khí, dường như đang chờ Viên Minh khẩn hắn. Viên Minh và Viên Hổ cãi nhau, Viên Nhất đã đưa đến cho Viên Chân kẹo hồ lô, bánh ngọt và một vài món ăn vặt. Viên Nhất nói, khổ cực Viên Chân sư đệ, trước nghỉ ngơi một chút, ăn chút đồ ăn vặt đi. Đây đều là những món ăn ngon. Viên Chân cũng không khách khí, hắn chắp tay hành lễ, đa tạ Viên Nhất sư mình, còn có Viên Hổ, Viên Minh hai vị sư đệ. Viên Chân cũng ra hiệu cho ba người ngồi xuống, ta vừa quét dọn bậc thang, rất sạch sẽ. Chương 37, bốn câu kệ chương 37, bốn câu kệ Viên Hổ cùng hai người bạn thong dong ngồi xuống, chẳng hề bận tâm xem y phục của mình có bị vấy bẩn hay không. Viên Chân vừa ăn quả vặt, vừa kể cho họ nghe những chuyện thú vị mà mình gặp phải khi quét rác, đồng thời thuật lại chuyện gặp gỡ Trần Bạch quái nhân. Viên Hổ cùng hai người kia cười ồ lên. Viên Hổ hiếu kỳ hỏi, Viên Chân sư minh, huynh rốt cuộc đã làm ra bài thơ gì mà khiến vị Trần Bạch kia si mê đến thế, còn muốn giải thích một phen nữa chứ? Viên Minh cũng rất tò mò, hắn nói, không biết chúng ta ba người có may mắn được nghe qua không. Viên Chân bất đắc dĩ nói, ta chỉ kể cho các ngươi nghe những chuyện thú vị thôi, bài thơ đó thực ra là ta tùy tiện bịa ra, không thể coi là thơ được. Với kiến thức ít ỏi của ta, làm sao có thể khoe khoang về thi từ văn chương được chứ? Viên Hổ còn muốn cố gắng một phen, nhưng Viên Nhất đã khoát tay, Viên Chân sư đệ cũng có nỗi khó xử của riêng mình, không cần phải làm khó Viên Chân sư minh đâu. Được rồi, thật xin lỗi, Viên Chân sư minh. Viên Hổ tỏ vẻ chán nản nói, Viên Chân sư minh không cần như vậy, huynh cứ ăn đi, để lâu không ngon đâu. Viên Chân nhìn cây kẹo hồ lô trong tay, hắn có chút do dự, dư quang liếc thấy Viên Hổ vẻ mặt vẻ bại, trong mắt lại lóe lên tinh quang. Viên Chân lập tức biết, ba người này đang dùng chiêu lui làm tiến với mình. Hắn thở dài một hơi, ta thực sự thua các ngươi rồi. Được rồi, ta nói ra, các ngươi cũng đừng cười nhạo ta đấy. Viên Hổ quét sạch vẻ bề ngoài, hắn có chút hưng phấn, chúng ta sao dám cười nhạo huynh chứ, hạng người như ta ngay cả làm vẻ cũng không biết. Tôn kính huynh còn không kịp đây. Làm vẻ cũng không cần tôn kính, chuyện này cũng không khó. Viên Chân dừng lại một chút, hắn nói, trên núi có thần rượu, dưới núi có khói lửa. Đôi mắt của ba người Viên Hổ đột nhiên sáng lên. Cả hai đều có thể phải, cả hai đều có thể ném. Nghe được câu này, trong mắt ba người Viên Hổ hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu hỏi bản tâm muốn, cầu đạo không cầu vật. Sắc mặt đám người Viên Hổ khẽ biến, nhìn về phía Viên Chân ánh mắt càng thêm kính ngưỡng. Viên Minh chật chật tán thưởng, Viên Chân sư minh, bài này làm thật không tồi nha. Viên Hổ nói, nếu là ta làm, ta nhất định không thể làm ra bài thơ này. Nếu là ta, ta cũng chỉ có thể làm ra bài Linh Diệu Sơn có Phật Pháp, dưới núi hội chùa có mỹ thực ha ha ha. Đó là đương nhiên rồi, bằng không thì tại sao ngươi là Viên Hổ, còn người ta là Viên Chân sư minh? Viên Minh một bộ chuyện đương nhiên nói. Viên Nhất nói, Viên Chân sư đệ, lệ vào chùa 3 tháng, đã có thể làm ra câu thơ như vậy, đệ làm rất tốt, không nên tự coi nhẹ mình. Chờ thêm một thời gian, đệ nghiên cứu Phật pháp Phật lý sâu hơn, đến lúc đó nhất định có thể làm ra bốn câu kệ đệ hài lòng, lưu truyền muôn đời. Viên Chân cười khẽ, mượn lời sư minh, sư đệ xin ghi nhớ. Ta đối với việc làm thơ chỉ là có chút hứng thú, còn chuyện lưu truyền muôn đời bốn câu kệ, với tài năng của ta e là không làm được. Viên Chân thầm nghĩ, xem ra ta chỉ vào chùa 3 tháng, nhưng ta cũng là học hành cực khổ nhiều năm, ta không phải thiên tư thông minh, ta chỉ là ngẫu nhiên tạo ra một đôi vần mà thôi. Người có học vấn thực sự, người có Phật pháp cao thâm, tùy tiện làm ra đều ẩn chứa 10 phần Phật lý. Kệ, lại còn được gọi là kệ tụng, là lời ca tụng trong Phật kinh, là để tuyên dương Phật lý, bao hàm những yếu nghĩa trong Phật pháp, thường là mỗi câu 3 chữ, 4 chữ, 5 chữ, cứ như vậy nhiều chữ không nhất định. Thông thường lấy 4 câu làm một kệ, vì vậy lại được gọi là 4 câu kệ. 4 câu kệ lại thường có hình thức tương tự như thơ văn, bất quá thơ càng coi trọng hơn một chút, kệ bình thường không quá chú trọng, càng theo đuổi là không thêm vào trao chuốt, truy cầu dễ hiểu, giống như một loại thi từ bạch thoại văn thể đặc biệt. Có một số vị cao tăng khi niết bàn, đem những cảm ngộ trong đời học kinh, dùng 4 câu kệ để lại cho đời sau. Chí Sâu Hòa Thượng khi niết bàn cũng như vậy, để lại 4 câu kệ ẩn chứa cảm ngộ cả một đời. Ngoài ra, còn có một số tình huống, 4 câu kệ đơn giản dễ hiểu được dùng để trình bày và phát huy Phật lý. Nghe đồn, Lục Tổ Thiền Tông Tuệ Năng khi cầu đạo với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Tổ Sư. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Tổ Sư triệu tập môn nhân, yêu cầu mỗi người làm một kệ. Đồng thời nói nếu ngộ sơ xuất giả tức là phó nhớ ý thể pháp, bẩm bị lục đại. Thần Tú Thiền Sư, đệ tử đứng đầu của Hoằng Nhẫn Tổ Sư, viết một bài kệ trước cửa nói, thân là cây Bồ đề, tâm như minh kính này, lúc nào cũng chuyên cần lau, chớ cho có bụi trần. Thần Tú làm kệ là vô tướng kệ. Hoằng Nhẫn Tổ Sư sau khi nghe xong, liền gọi Tú Thượng Tọa vào trong nội đường, nói rằng những tác thử kệ, gặp tức chưa tới. Nếu tìm kiếm vô thượng Bồ đề, tức không thể được. Cho nên muốn hắn càng làm một kệ. Mà Tú Thượng Tọa trải qua nhiều ngày, cũng không thể làm được. Đợi đến khi Tuệ Năng Tổ Sư làm kệ ngữ, tức là nhắm vào vô tướng kệ của Thần Tú mà phát. Căn cứ theo đàn kinh đi lại, Tuệ Năng Tổ Sư vốn không biết chữ, trước tiên mời người đọc kệ ngữ của Thần Tú, sau đó làm ra bài kệ này. Sau đó Tuệ Năng Tổ Sư đã làm ra 4 câu kệ lưu danh sử sách, Bồ đề kệ, Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào gây bụi trần. Tuệ Năng Tổ Sư dùng 4 câu kệ để chứng minh Phật pháp Phật lý của mình, cũng dùng nó để trở thành người thừa kế duy nhất do Hoằng Nhẫn Tổ Sư chỉ định, trở thành lục tổ. Sự thông minh của Tuệ Năng Tổ Sư, Phật tính cao, không phải người thường có thể tưởng tượng, những diệu lý của chư Phật mà ông nói trước đây, không phải là thông qua văn tự, chính là Tuệ Năng Tổ Sư đã nói. Do đó, từ điển tích này, có thể tưởng tượng được kệ đại diện cho điều gì đối với các đệ tử Phật môn. 4 câu kệ hay dở, có thể chứng minh Phật pháp của ngươi có cao thâm hay không, Phật pháp Phật lý mà ngươi đã học là bộ phái nào. Kệ tuy rằng so với thơ thông thường làm phải dễ hơn, nhưng muốn làm ra kệ hay cũng vô cùng khó khăn. Trong hội nghị vạn Phật cũng có một cuộc tranh tài lấy làm kệ làm chủ đề. Hàng ngàn tỳ khâu vì có thể chiến thắng trong trận đấu này, đã trầm tư suy nghĩ nhiều năm liền để làm ra một bài kệ hay, một tiếng hót làm kinh người. Viên Chân nắm rõ trong lòng mình cân lượng của bản thân, 3 câu nói mà hắn làm ra cũng không thể coi là kệ, hắn cảm thấy mình cho dù có sửa đổi một chút, cũng chỉ nhận được một bài 4 câu kệ bình thường không có gì đặc biệt. Không xứng đáng để sư mình, sư đệ, Trần Bạch tán thưởng. Viên Chân đã nói như vậy, mấy người Viên Hổ cũng biết rõ Viên Chân thích khiêm tốn đến mức có chút không tự tin vào bản thân. Viên Minh thầm nghĩ, Viên Chân sư minh, ai? Vì sao lại không tự tin như vậy chứ? Đáng tiếc. Hy vọng huynh ấy sớm ngày có thể ngộ ra chỗ xấu trong sự tự tin này của mình. Viên Chân thấy không khí có chút chán nản, hắn vội vàng chuyển sang chủ đề khác, cùng Viên Minh bọn họ nói chuyện phiếm những chuyện khác. Sương mù mờ mịt, thanh sơn hiện ra trong biển sương, trong rừng trúc trên núi, chim bay thú chạy khẽ nói nhỏ giọng, sợ quấy rầy Sa Di đang nói chuyện phiếm. Tình bạn giữa các sư minh, sư đệ hòa thuận, vui vẻ. Viên Chân không bao lâu liền tiếp tục quét rác, mấy người Viên Hổ cũng nhao nhao trở về chùa. Đợi đến khi trời sắp tối, mặt trời lặn xuống núi, phía chân trời giáng chiều, khách hành hương lần lượt xuống núi. Phiên chợ hội chùa Cuồng Hoan đã qua, chỉ còn lại sự bừa bộn. Viên Chân thanh quét bậc thang, nhìn xuống dưới núi, hắn thầm nghĩ, sau ngày hôm nay, ngày mai là một ngày tu hành bình thường. Như vậy thì tốt. Viên Chân trở về chùa, thanh tẩy thân thể, sau đó tiến hành lớp tối tụng kinh. Lớp tối kết thúc liền chìm vào giấc ngủ. Mặc dù đã trải qua công việc quét rác cực khổ, nhưng thể xác và tinh thần của Viên Chân không hề cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Hắn nhắm hai mắt, thầm nghĩ phải ngủ thật ngon, cho dù ngày mai vẫn chưa thể tu hành Sa La Diệu Liên Kinh, nhưng có thể luyện của nhà. Quét dọn một thiên địa xong, hắn phát hiện mình rất thích cuộc sống ở Linh Diệu Tự. Bất luận là tụng kinh tu hành, hay là nghỉ ngơi cùng trò chuyện phiếm với những người cùng thế hệ, hắn đều rất thích. Thật hy vọng có thể cứ tiếp tục như vậy. Viên Chân cầu nguyện trong lòng. Sáng sớm hôm sau, hắn nhận được tin tức khảo nghiệm Sa Di chữ chọn. Chương 38, trục xuất chương 38, trục xuất lúc này, trời còn tờ mờ sáng, Viên Chân đã ở trai đường quét dọn. Quét dọn xong, hắn lại đến tiểu táo của trai đường. Theo lẽ thường, hôm nay sẽ là bữa sáng thịnh soạn, đây là thủ đoạn tịnh thành và tịnh mộng dùng để dụ dỗ Viên Chân đến trai đường. Nhưng hôm nay, bữa sáng lại rất đạm bạc, chỉ có cháo hoa và rau dại. Viên Chân cùng các Sa Di khác cùng nhau ăn. Trong lòng Viên Chân đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Đối với hắn mà nói, có bữa sáng thịnh soạn là rất tốt, nhưng không có cũng chẳng sao. Chỉ là hắn thấy tịnh thành và tịnh mộng có vẻ hơi khó coi, hắn bèn quan tâm hỏi, hai vị thượng sư hôm nay có chút tâm sự, không biết là gặp chuyện gì. Nếu có thể, ta xin giúp đỡ hai vị thượng sư. Tịnh Thành nhìn Viên Chân với ánh mắt phức tạp, hắn cười nói, cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy bữa sáng hôm nay có chút đạm bạc, có lỗi với ngươi.
Thượng sư sao lại nói vậy? Ta thấy bữa sáng hôm nay so với ngày xưa, có lẽ hơi đơn giản, nhưng đối với ta mà nói vẫn là linh thực mỹ vị vô cùng. Ta vô cùng cảm kích hai vị thượng sư đã mời ta ăn bữa sáng này. Tịnh Mộng thở dài nói, kỳ thực, Viên Chân, bữa sáng hôm nay sở dĩ đơn giản là vì Viên Tự Bối Sa Di hôm nay muốn tham gia một hạng khảo thí. Thủ tọa bảo ta không cần chuẩn bị quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến sự phát huy của ngươi trong kỳ khảo nghiệm hôm nay. Viên Chân hơi kinh ngạc, khảo thí? Khảo thí gì? Về điểm này, ta còn chưa thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cứ yên tâm, đây là một hạng khảo thí không gây tổn hại cho ngươi. Chỉ vì nguyên nhân khảo thí, bữa sáng mới phải giản dị một chút. Viên Chân gật đầu, ta hiểu rồi, đa tạ hai vị thượng sư đã chiếu cố ta. Hắn mặc dù không biết sắp phải đối mặt với khảo thí gì, nhưng nhìn ra Tịnh Thành và Tịnh Mộng đều có chút lo lắng cho hắn, điều này khiến nội tâm hắn có chút xúc động. Hắn nghĩ thầm, hôm nay phải cố gắng thật tốt, biểu hiện tốt một chút mới được, không phụ sự mong đợi của hai vị thượng sư. Chỉ có điều, hôm nay sẽ kiểm tra như thế nào đây? Viên Chân mang theo sự nghi hoặc này rời khỏi trai đường. Tịnh Thành nhìn theo bóng lưng Viên Chân khuất dần, hắn hơi xúc động, ta thực sự không ngờ, thiên tư khảo thí của Viên Tự Bối Sa Di lại mở ra sớm như vậy, hơn nữa còn là vì nguyên nhân Viên Chân mà đột nhiên mở ra. Tịnh Mộng nói, theo tình hình những năm qua, thiên tư khảo thí hẳn là bắt đầu vào năm thứ 2 khi Sa Di vào chùa. Chỉ có lúc này, thiên tư trên người Sa Di mới có thể được trắc nghiệm. Thiên tư khảo thí không thể bắt đầu vào ngày đầu tiên Viên Tự Bối Sa Di vào chùa. Thiên tư có vẻ ngoài, lại ẩn chứa những đặc tính riêng. Bất luận là loại thiên tư nào, cũng cần phải trải qua một thời gian tu hành, ma luyện từ bên trong, mới có thể thông qua ngoại vật để trắc nghiệm xem Sa Di có thiên tư gì. Đương nhiên, Viên Tự Bối Sa Di vào chùa ngày đầu tiên đã không ngừng trôi qua, không giống các đạo tông khác, đều biết cưỡng chế giữ lại, không cho phép rời đi, thẳng đến khi thiên tư khảo thí kết thúc mới có thể bắt đầu quên lui. Điều này kỳ thực cũng là một loại phương thức sàng lọc của Linh Diệu Tự. Linh Diệu Tự không quá khao khát việc Sa Di nắm giữ thiên tư. Phật pháp của Linh Diệu Tự yêu cầu ở Sa Di là tâm tính, Phật tính, ngộ tính, nghị tính. Thiên tư có thể nói là vẽ hoa trên gấm có thì càng tốt, không có cũng không thành vấn đề. Chính vì vậy, Linh Diệu Tự cũng rất tùy tính, ai chịu không nổi việc tu hành ở Linh Diệu Tự, cứ trực tiếp đi là được, sẽ không giữ lại quá nhiều. Thêm nữa, mỗi người rời đi, Linh Diệu Tự lại càng ít tốn kém trong việc khảo thí thiên tư. Đối với Linh Diệu Tự thích tính toán chi ly, không có quá nhiều tiền dư mà nói, điều này không thể nghi ngờ là tốt hơn. Linh Diệu Tự cũng sẽ không vì không giữ lại Sa Di mà bỏ lỡ những Sa Di thực sự thích hợp với việc tu Phật. Hiện nay, 6 vị thủ tọa cùng với trụ trì kỳ thực cũng không có thiên tư. Tinh Thánh nói, 3 tháng, tuy nói không dài, nhưng cũng không ngắn. Ta nghĩ cũng đủ để khảo thí ra thiên tư. Chỉ không biết trên người Viên Chân có hay không có thiên tư. Ta không nhìn ra được. Bất quá, đối với Viên Chân mà nói, có thiên tư hay không cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tu hành. Chỉ sợ hắn không có thiên tư, sẽ bị đả kích. Người có hay không, đặc biệt là đối với những người thông tuệ như Viên Chân mà nói, đây là một đạo cản. Tịnh Mộng lắc đầu, ngươi đã đánh giá thấp Viên Chân. Hắn có lẽ sẽ thất vọng, nhưng sẽ không rơi vào cái bẫy của thiên tư. Tịnh Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Viên Chân biến mất trong tầm mắt hắn. Trong lòng hai người kỳ thực có một nghi hoặc giống nhau. Đó chính là vì sao Giác Tâm thủ tọa lại nói việc mở ra thiên tư khảo thí là tốt cho Viên Chân. Điểm này, hai người vẫn chưa nghĩ thông, chỉ có thể chờ đợi sau khi thiên tư khảo thí kết thúc, Giác Tâm thủ tọa sẽ giải đáp sự nghi ngờ này của bọn họ. Viên Hổ rất hưng phấn, hôm nay buổi sáng thế mà không cần tu hành, điều này thật tuyệt vời. Lại thêm ngày nghỉ hội chùa hôm qua, tính ra chúng ta được nghỉ 2 ngày liền. Viên Minh mặt đầy kinh ngạc nhìn Viên Hổ, "Viên Hổ, ngươi là học toán như thế nào vậy? Cái này cũng có thể tính tròn lên sao?" Viên Hổ nhíu môi, "Sao lại không được, từ tối hôm qua đến trước khi ăn trưa hôm nay, trong khoảng thời gian này đều tính là nghỉ ngơi, thời gian tăng theo cấp số cộng một chút, ngươi cứ nói chúng ta có tính là được nghỉ 2 ngày không?" "Đương nhiên là không tính." Không ít Sa Di cùng Viên Hổ đều rất vui vẻ, dù sao Sa Di vẫn chỉ là con nít, so với khổ tu, trong lòng bọn họ càng nghiêng về khảo thí nhẹ nhàng một chút. Thiên tư khảo thí được cử hành trong một tòa thiên điện của công đường. Quảng Lâm thượng sư, thủ tọa của công đường, sẽ chủ trì lần thiên tư khảo thí này. Trong thiên điện, sau tấm bình phong, rất nhiều thượng sư của Linh Diệu Tự tề tụ ở đây. Không ít người cho rằng việc mở ra thiên tư khảo thí quá sớm, mà có chút oán giận. Tuy nói sớm cũng không sao, nhưng vì sao Sa Di vào chùa 3 tháng đã mở ra khảo thí, khó tránh khỏi có chút vội vàng. Chuyện này là do Quảng Lâm đề nghị, trụ trì cũng đồng ý chắc chắn có nguyên do gì mới mở ra sớm như vậy. Nguyên do gì? Vì sao không muốn nói cho chúng ta biết, vì sao lại cần phải giấu giếm chúng ta? Tự nhiên là có chuyện quan trọng. Nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn nên xem kết quả khảo nghiệm thiên tư lần này như thế nào. Lúc này, Quảng Lâm đang bị bàn tán, đang mật đàm với trụ trì. Pháp hiệu của trụ trì Linh Diệu Tự là Như Lượng, pháp hiệu của ông là Bị Khâu, thuộc hàng thứ 2. Như Lượng là một vị lão giả hiền lành, để râu dê. Như Lượng nói, Quảng Lâm sư đệ, nếu Viên Chân là chuyển thế linh đồng, ngươi sẽ đối xử với hắn như thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Quảng Lâm không cần suy nghĩ mà đáp, trục xuất hắn khỏi chùa triền. Thật sao? Thật. Quảng Lâm đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Thất Liên Bị Khâu có thể bảo trì một điểm linh nghiệm, chuyển thế chúng sinh, sau khi sống lại có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, được gọi là chuyển thế linh đồng. Trong Linh Diệu Tự có mấy vị Thất Liên Bị Khâu, một trong số đó chính là vị trụ trì Như Lượng trước mặt Quảng Lâm. Kỳ thực, tỷ lệ Thất Liên Bị Khâu chuyển thế trùng sinh trở thành chuyển thế linh đồng cũng không lớn. Khả năng cao hơn là sẽ lạc lối trong lục đạo luân hồi. Hiện nay, những chuyển thế linh đồng xuất hiện, kiếp trước thường là Bát Liên, Cửu Liên Bị Khâu. Một khi chuyển thế linh đồng khôi phục ký ức, khôi phục tu vi kiếp trước có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây cũng là lý do không ít chùa triền sau khi phát hiện chuyển thế linh đồng, vẫn cố gắng bồi dưỡng, hy vọng chuyển thế linh đồng sau khi khôi phục ký ức sẽ tiếp tục ở lại chùa triền, mở rộng chùa triền. Nhưng Quảng Lâm lại không hề tham luyến một chuyển thế linh đồng tương lai có tu vi ít nhất là thất liên. Chỉ xét riêng về điểm này, Quảng Lâm đã khiến người ta phải bội phục. Chương 39, Thiên Tư chương 39, Thiên Tư như lượng nhắm mắt, ánh sáng trong mắt lóe lên, hắn nói, cứ như vậy từ bỏ một vị có tương lai có thể chứng đắc thất liên tu đà hoàn chính quả, thậm chí là trên cả sa di, có phải chăng quá mức đáng tiếc. Quảng Lâm sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy vì một kẻ có thể là đệ tử đại thừa, không vui với thần diệu Phật pháp sa di, dốc lòng bồi dưỡng hắn, có phải chăng quá mức lãng phí tài nguyên. Quảng Lâm, ngươi đã nhận định hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước sau, cũng sẽ không lưu lại với thần diệu. Chủ trì, ta trước nay không thích ngờ vực, kết quả cuối cùng là tốt hay xấu, ta không thấy rõ. Nhưng ta không muốn bởi vì ta nhất thời do dự, sẽ vì chùa triển mà lưu lại mầm tai họa. Quảng Lâm không biết Viên Chân có phải là chuyển thế linh đồng hay không, có lẽ hắn không phải, có lẽ hắn là, vẫn là linh diệu tự chuyển thế linh đồng của chúng ta, có lẽ hắn là, còn nguyện ý tiếp tục ở lại linh diệu tự viện, vì thần diệu tận tâm tận trách. Đáng tiếc, hắn không muốn đi đánh cược. Hắn chỉ muốn vì thần diệu mà thôi. Quảng Lâm từng nghe tới, gặp qua không ít chùa triển bị thua bởi chuyển thế linh đồng, cũng đã gặp chùa triển hương thịnh nhờ chuyển thế linh đồng. Chuyển thế linh đồng giống như là quả độc đầy cám dỗ, đủ loại nhân quả dẫn đến kết quả không giống nhau xuất hiện. Chuyển thế linh đồng là con dao hai lưỡi, hắn không muốn sử dụng, không phải là bởi vì lo lắng làm bị thương chính mình, mà là đối với thần diệu mà nói, nó không cần chuyển thế linh đồng. Những kẻ chuyển thế trùng sinh trước tiên đạn, kỳ thực hắn có chút xem thường. Một đời không nộ ra, bước vào cảnh giới giác giả lại dựa vào cái gì mà nhận định đời thứ hai, đời thứ ba liền có thể bước vào. Tội gì lại vào ngũ trọc thế tục. Hắn Quảng Lâm, chỉ cần một đời, đời này, được hay không được, hắn không lời nào để nói. Hắn chỉ độ một đời. Như lượng thấy Quảng Lâm đã quyết, hắn không nói thêm lời nào. Bản thân hắn đối với việc thu nạp chuyển thế linh đồng muốn không quá để ý, chỉ cần chuyển thế linh đồng tán đồng thần diệu Phật pháp, tuân thủ giới luật của thần diệu thì được. Như lượng chủ trì nói, cứ theo ý nguyện của ngươi mà làm đi. Quảng Lâm hành lễ, đa tạ chủ trì. Nếu không có Như lượng chủ trì ủng hộ sau lưng, hắn cũng không dám làm như vậy. Đi thôi, bắt đầu khảo thí thiên tư năm nay. Như lượng thúc giục. Quảng Lâm nghe vậy, bước chân kiên định hướng thiên điện tiến đến. Như lượng hơi meo hai mắt, chậm rãi mở ra, nhìn trong đôi mắt đen nhánh như vần đục, lóe lên một vòng vui mừng. Làm việc thì sợ do dự, tu Phật cũng vậy. Tâm do dự giống như rắn độc quấn chặt lấy trên thân thể ngươi, đợi ngươi sơ suất, rắn độc sẽ không chút do dự cắn ngươi một cái, khiến ngươi gieo gió gặt bão. Quảng Lâm bây giờ kiên định như vậy, không vì chuyển thế linh đồng dụ hoặc mà lay động. Điểm này khiến Như Lượng rất vui mừng. Như Lượng thầm nghĩ, tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi. Ta nên trở về Phật Tháp một chuyến. Quảng Lâm đi tới trước cổng chính thiên điện, hắn quát lớn với đám sa di đang xì xào bàn tán, yên lặng. Trong chốc lát, không còn tiếng bàn luận xôn xao. Quảng Lâm thần sắc trang nghiêm, hôm nay buổi sáng chắc thiên tư. Ba người một tổ, thay phiên tiến vào trong điện tham gia khảo thí. Chưa đến lượt, cấm nói nhỏ, yên nhẫn chờ là được. Bây giờ bắt đầu, tổ thứ nhất đi vào. Quảng Lâm nói xong, liền thẳng vào thiên điện. Tịnh Hồi, người phụ trách trật tự cũng đến đây, hắn nói, Viên Ý, Viên Tín, Viên Trực, đi vào. Ba vị tiểu sa di nghe vậy, vội vàng đuổi theo Quảng Lâm, đi vào thiên điện. Viên Chân nghe xong lời của Quảng Lâm, hơi kinh ngạc. Chắc thiên tư. Hắn có nghe nói Linh Diệu tự sẽ tổ chức một đợt trắc nghiệm thiên tư sau khi các sa di vào chùa được vài tháng, dùng để trắc nghiệm xem các sa di có thiên tư hay không. Cái gọi là thiên tư, thường chỉ thiên phú, cũng chính là tư cách được trời ban. Có người trời sinh trọng đồng, một mắt âm một mắt dương, từ đó đại đạo ở trước mắt. Có người cốt cách kinh kỳ, bao hàm đại đạo linh vận, trời sinh gắn liền với đại đạo. Có người trời sinh có thêm một ngón tay có thể cắt đứt thiên địa. Thiên tư có thể nói là sự sủng ái của đại đạo đối với một người. Có thiên tư trời sinh đã hơn người thường một bước trên con đường tu đạo. Viên Chân thầm nghĩ, không nghĩ tới khảo thí thiên tư lại đến sớm như vậy. Không biết ta có thiên tư hay không đây. Tuy nói thiên tư là biểu hiện đại đạo sủng ái người nào đó, nhưng đối với đại đa số người mà nói, thiên tư đồng thời sẽ không hiện lộ ra. Ngược lại là bí mật trong một góc thể nội. Có người đến chết cũng không biết mình có thiên tư. Chỉ có khi bước vào con đường tu đạo, thiên địa linh khí kích động cơ thể, thiên tư ẩn giấu trong cơ thể mới có thể được kích hoạt. Người trời sinh đã hiện ra thiên tư không nhiều, ít nhất tại Linh Diệu tự không có người như vậy. Viên Chân đôi khi cũng sẽ tò mò xem mình có thiên tư hay không. Mặc dù chính hắn đã có thiên tư siêu cường, nhưng hắn cũng hy vọng mình có trí tôn cốt, hoang cổ thánh thể, những thiên tư này để thỏa mãn những gì hắn từng tưởng tượng trong tiểu thuyết. Không chỉ có Viên Chân, trong mắt các tiểu sa di khác tràn đầy mong đợi. Bọn họ cũng hy vọng trong cơ thể mình có thể nắm giữ thiên tư không chỗ nào tan rã. Ai thời niên thiếu chưa từng ảo tưởng trong đôi mắt mình cất giấu sư tử, trong cơ thể có được sức mạnh chưa từng thức tỉnh, có thể phá vỡ thế gian. Không bao lâu, Viên Ý và hai người kia từ trong điện đi ra, ba người thần sắc mờ mịt, có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Viên Chân thầm nghĩ sao Viên Ý và hai người kia lại có vẻ mặt ngơ ngác như vừa trải qua một chuyện gì đó. Rốt cuộc khảo nghiệm này là làm như thế nào? Các sa di nhanh mắt cũng chú ý đến chuyện này, nhưng trước điện cấm nói nhỏ. Những người đã khảo sát xong cũng không được dừng lại trước điện, cần lập tức rời khỏi thiên điện, trở lại giảng đường niệm tụng Phật kinh. Lúc này Tịnh Hồi nói, tổ tiếp theo, Viên Minh, Viên Hổ, Viên Bình. Viên Minh và Viên Hổ nhìn nhau, lập tức sóng vai đi vào thiên điện. Viên Chân cũng không nghe thấy trong thiên điện có truyền đến âm thanh gì, cũng không thấy có gì quan huy. Thiên điện vô cùng yên tĩnh. Không bao lâu, Viên Chân chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân từ trong thiên điện truyền ra. Viên Minh, Viên Hổ, Viên Bình ba người một mặt u mê đi ra thiên điện. Tịnh Hồi thản nhiên nói, mau trở lại giảng đường,
chớ có dừng lại. Tổ tiếp theo, Viên Linh, Viên Long, Viên Đại. Trong thiên điện, sau tấm bình phong, các vị thượng sư đang thảo luận. Liên tiếp hai tổ, vẫn chưa xuất hiện người có thiên tư, đáng tiếc. Hai tổ bất quá 6 người, bây giờ còn chưa đến lúc thở dài. Thiên tư mà thôi, đối với đệ tử thần diệu của ta mà nói, có thì có, không thì không. Ta nghe nói Viên Linh trong tổ tiếp theo có vài phần thiên phú trong viên tự bối, Phật tính cũng được. Có lẽ hắn sẽ mang đến cho chúng ta chút niềm vui ngoài ý muốn. Viên Linh, là cái vị Sa Di tôn sùng đại thừa Phật pháp kia a. Viên Linh tuổi còn nhỏ, không biết đại thừa không lớn, tiểu thừa không nhỏ. Tiến hành dẫn dắt, để hắn trở lại chính đạo, là việc chúng ta những người đi trước nên làm. Lời ấy thiệt hay. Quảng Lâm đứng trước đài cao trong điện, hắn có thể nghe thấy các sư huynh đệ trò chuyện sau tấm bình phong. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hắn đối với việc Viên Linh trở lại tiểu thừa Phật pháp không hề ôm hy vọng gì. Viên Linh có lẽ thông minh, nhưng tuổi còn nhỏ đã có lòng tưởng nhớ bất chính, là một sự thông minh nhỏ. Quảng Lâm không thích điểm này. Muốn dạy dỗ và dẫn dắt Viên Linh thật sự cần tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài, thậm chí còn không chắc chắn có thể thành công. Quảng Lâm thả rằng dốc lòng bồi dưỡng những Sa Di không đủ thông minh khác, nhưng lại thích hợp với thần diệu Phật pháp. Quảng Lâm chỉ thấy Viên Linh và hai người kia tiến điện, hướng hắn hành lễ. Hắn khẽ gật đầu, các ngươi chọn một bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm. Vâng, Quảng Lâm thượng sư. Trước mặt Quảng Lâm có ba tòa thanh liên bồ đoàn, Viên Linh và hai người kia sau khi ngồi xuống lập tức nhắm mắt tĩnh tâm. Chương 40, tâm ma chương 40, tâm ma. Quảng Lâm hai tay kết ấn, trong điện bầu không khí lập tức biến đổi. Ngàn vạn kim sắc phản văn theo Quảng Lâm kết ấn, từ trong hư vô phiêu du mà đến. Cùng lúc đó, trong điện linh khí bộc phát, ba cái bồ đoàn tựa như suối nguồn linh khí, từ sâu trong lòng đất thiên điện tuôn ra, toàn bộ đều là linh khí thuần trắng. Trong chớp mắt, bồ đoàn lại biến thành bạo phong nhãn, mà ba người đang nhắm mắt tĩnh tâm lúc này hoàn toàn không biết, bọn họ đang chìm trong trạng thái ngủ say, đối với mọi biến hóa bên ngoài đều không hề cảm giác. Ngàn vạn phản văn chịu được linh khí phong bạo, chạy vào trong đó, vô số phản văn tại trong trận bão tố thuần trắng này va chạm rồi tiêu tan. Chỉ có một vài phản văn treo trên cuồng bạo linh khí phong bạo, run rẩy mà phiêu du vào trong bạo phong nhãn yên tĩnh. Sau tấm bình phong, các vị thượng sư thấy thế, không khỏi thấp giọng kinh hô. Thiên tư, thị Viên Linh. Viên Linh có thiên tư gì? Hai lòng thông. Một vị thượng sư chỉ vào phản văn bay vào trong cơ thể Viên Linh, kinh ngạc nói, một vị thượng sư có con mắt tinh tưởng, quen thuộc với phản văn hơn, trầm giọng nói, không, đây không phải hai lòng. Ta không nhìn lầm, đó là giả tâm. Lại là thiên tư giả tâm. Tương truyền giả tâm có thể giúp tu sĩ có thêm một trái tim, tương đương với sống thêm một lần. Không ngờ Viên Linh lại có thiên tư như vậy, không tệ, không tệ. Vị thượng sư vốn có thái độ hờ hững với Viên Linh bắt đầu tán thưởng. Ta từng đọc Bách Thế Du ký do hơn trăm thế tán nhân viết, muôn đời tán nhân từng nói giả tâm không chỉ đơn giản là sống thêm một lần, mà còn có được thần thông kỳ diệu hơn. Bất kể thế nào, Viên Linh càng đáng để chúng ta dẫn về chính đạo. Không tệ. Quảng Lâm hơi nhíu mày, lập tức giãn ra. Hắn không thích Viên Linh, nhưng các sư huynh đệ sau tấm bình phong nói cũng không sai, bây giờ Viên Linh quả thực có giá trị để bọn họ dạy bảo, dẫn về chính đạo. Ban đầu hắn không định để tâm đến Viên Linh, mặc kệ Viên Linh tự sinh tự diệt, nhưng hiện tại thì không được. Rất nhanh, Viên Linh hấp thu kim sắc phản văn đại diện cho giả tâm làn ra bên ngoài cơ thể hắn, trong nháy mắt hiện ra từng vòng kim sắc bừng sáng, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dường như dung nhập vào trong cơ thể Viên Linh. Cũng vào lúc này, linh khí bạo tăng trong điện cũng trở về sâu trong lòng đất. Mở mắt, Quảng Lâm khẽ nói. Viên Linh cùng hai người khác mở hai mắt ra. Sa Di Viên Linh, Phật ban thưởng tiên tư, đáng mừng. Viên Linh, hãy nhớ kỹ đừng tiêu ngạo, ghi nhớ thập giới, khi muốn tinh tiến ba không lỗ hổng, sớm ngày chứng được La Hán chính quả, con hiểu không? Viên Long, Viên Đại hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Viên Linh. Viên Linh lộ vẻ mừng rỡ, cho dù hắn cố nén, ra vẻ chấn định, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy vẻ kích động hưng phấn rõ ràng trên mặt hắn. Viên Linh chắp tay hành lễ, bàn tay run rẩy, không còn ổn định như ngày thường. Giọng nói của hắn đè nén vẻ kích động, đệ tử biết rõ. Thâm Viên Linh dâng chào, ta có thiên tư, ta có thiên tư, ta có thiên tư a. Ha 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 ha. Nếu không phải thủ tọa công đường ở trước mặt hắn, hắn đã không nhịn được muốn cười to. Mà giờ khắc này, ở ngoài điện, các Sa Di đang chờ đợi cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào bên trong. Âm thanh của Quảng Lâm từ trong điện truyền ra, đi tới giảng đường, các Sa Di đều có thể nghe thấy giọng nói của Quảng Lâm. Giờ khắc này, mặc dù Quảng Lâm cấm bàn tán, nhưng vẫn có không ít Sa Di kìm nén không được sự kinh ngạc trong lòng, bắt đầu xì xào bàn tán. Viên Linh sư minh lại có thiên tư. Nghe nói thiên tư giả, thường thường mấy vạn tu sĩ mới xuất hiện một vị, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Không ngờ Viên Linh là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Ta quả nhiên không nhìn lầm Viên Linh sư minh, Viên Linh sư minh mới là Sa Di xuất sắc nhất trong viên tự bối chúng ta. Thiên tư a, không biết Viên Linh sư minh có thiên tư gì. Thật hâm mộ, nếu như ta cũng có thể có thiên tư thì tốt biết mấy. Viên không lắc đầu, các ngươi thật sự là ngu dốt. Thiên tư đối với một vị tu sĩ mà nói cũng không tính là gì, nhất là đối với Phật tu chúng ta. Chúng ta so với thiên tư, càng coi trọng việc nghiên cứu sâu về giáo lý Phật pháp. Thành Phật chi đạo sớm đã hiện lộ trong Phật kinh, chúng ta có thể chạm vào. Tội gì phải cực kỳ hâm mộ thiên tư của người khác chứ? Hừ, Viên không ngươi mới ngu dốt. Thiên tư đối với tu hành của chúng ta tự nhiên là quan trọng, từ xưa đến nay, không thiếu những đại sư có thiên tư chứng được La Hán chính quả. Viên không cười lạnh một tiếng, ha ha, càng có vô số người không có thiên tư đại sư chứng được La Hán chính quả. Thiên tư cũng không đại diện cho tất cả. Sa Di đỏ mặt, hắn có chút nóng nảy, ngươi rõ ràng là đang ghen tị với Viên Linh sư mình. Hắn cũng xứng để ta ghen ghét. Viên không khinh bị nở nụ cười. Đủ rồi, im lặng, cai ba nữa thì toàn bộ trục xuất khỏi nơi này, cấm tham gia khảo thí. Tịnh Hồi quát lớn. Tiếng quát của Tịnh Hồi tự có một loại hiệu quả tinh tâm, khiến những Sa Di có chút nóng nảy, tâm tình kích động nhanh chóng ổn định lại. Viên Chân cảm thấy tâm tư vốn có chút cực kỳ hâm mộ Viên Linh của mình lập tức tiêu tan, hắn thầm nghĩ, đây không phải chỉ đơn giản là tiếng giống, cái này có lẽ là sư tử hống của Linh Diệu tự chúng ta. Viên Chân còn nhớ rõ vị thượng sư không lộ diện kia đã nói mình đang luyện sư tử hống, vì vậy hắn luôn ghi nhớ chuyện tu hành sư tử hống trong lòng. Hiện tại xem ra, sư tử hống này quả thật cao minh. Ý niệm muốn tu hành sư tử hống của Viên Chân lại càng mạnh mẽ. Lúc này, ba người Viên Linh cũng đúng lúc từ trong điện đi ra. Viên Linh đứng trước điện, từ góc độ của hắn có thể nhìn xuống thần sắc của đám Sa Di bên cạnh lối thoát. Ánh mắt của đám Sa Di nhìn về phía hắn, thần sắc khác nhau. Hâm mộ, kích động, kinh ngạc, khinh bỉ đủ cả. Điều này khiến tâm tình của hắn vui vẻ đến cực điểm. Cho đến khi hắn trông thấy Viên Chân, tâm tình vui vẻ ban đầu của Viên Linh lập tức rơi xuống đáy vực. Tên khốn này Viên Chân, hắn thế mà không nhìn ta. Dựa vào cái gì? Hắn dám ở thời điểm này không quan tâm, suy nghĩ chuyện khác mà không phải nhìn ta. Bây giờ ta đây, toàn trường đều tập trung ánh mắt vào ta, ngay cả Tịnh Hồi cũng phải liếc nhìn ta một cái, ngươi sao dám không nhìn ta? Sắc mặt Viên Linh lạnh lẽo, tâm tình của hắn lên xuống thất thường, hắn vừa nghĩ đến việc Viên Chân không nhìn mình, hắn muốn vui vẻ cũng không tài nào vui nổi. Một bên Viên Linh, Tịnh Hồi thượng sư liếc mắt nhìn Viên Linh, lại liếc mắt nhìn Viên Chân. Tịnh Hồi thầm nghĩ, vốn là Viên Linh yêu thích thể diện, vốn nên được hưởng thụ khoảnh khắc vạn chúng chú mục, Viên Chân lại có thể hùng hăng tát hắn một cái tát, ha ha. Viên Chân suýt nữa đã trở thành tâm ma của Viên Linh rồi. Ân oán giữa hai người có lẽ sẽ ngày càng sâu sắc trong lúc vô tình. Tịnh Hồi đang nghĩ xem hai người sau này sẽ hòa giải hay là cả đời không qua lại với nhau. Tổ kế tiếp, Viên Không, Viên Nhất, vào đi. Viên Không cùng hai người khác đi vào trong điện. Quảng Lâm nhìn thêm một cái Viên Không. Đấu chiến tiên phú của Viên Không, hắn đều nhìn thấy rõ. Những người như Viên Không bộc lộ thiên phú, khả năng rất lớn là người có thiên tư. Ngay cả các thượng sư sau tấm bình phong cũng từng nghe nói đến Viên Không, người đứng đầu Viên tự đối về đấu chiến. Cách nhìn của bọn họ đối với Viên Không cũng giống như Quảng Lâm, đều cho rằng Viên Không có khả năng rất lớn là người mang thiên tư. Thiên tư của Viên Không chỉ sợ là ở phương diện đấu pháp. Kẻ này thích hợp với La Hán Đường của ta. Ha ha, sư minh, nói như vậy có quá sớm hay không? Bây giờ vẫn chưa đến lục đường truyền đạo đâu, ngươi lại muốn đi trước chúng ta một bước. Ta cũng không có ý đó, nếu nói đi trước một bước, vậy vẫn là trai đường. Ta có nghe nói Giác Tâm sư minh bụng trộm phạt Viên Chân, để Viên Chân đi trai đường làm việc. Nếu chỉ là làm việc cũng coi như xong, nhưng ta nghe nói chính xác, trai đường đang dạy Viên Chân khai tiểu táo, dạy hắn linh chủ chi đạo của trai đường. Các vị sư đệ, các ngươi đã hiểu lầm ta rồi. Lúc này, Giác Tâm vụng trộm xuất hiện sau lưng các vị thượng sư. Chương 41, tứ tướng chương 41, tứ tướng Giác Tâm sư mình, ngài ở đây là vì xem thiên tư của Viên Chân sao? Ngài để tâm đến hắn như vậy sao? Giác Tâm khép lời, việc khảo thí thiên tư của Viên tự bối há có thể bỏ lỡ. Đó cũng không phải vì Viên Chân. Hơn nữa, chư vị sư đệ, ta phạt Viên Chân là vì hắn luyện sư tử hống trước cửa phòng bếp của ta, làm phiền đến sự thanh tịnh của ta, cũng phạm vào giới luật thần diệu. Ta phạt hắn đến trai đường làm việc một tháng cũng chỉ là hợp tình hợp lý mà thôi. Chư vị thượng sư nhìn Giác Tâm với ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nhưng trong ánh mắt của họ đều ẩn chứa một ý nghĩ, ngươi đang coi chúng ta là đồ ngốc đấy à? Tiểu Sa Di phạm giới luật thôi, cũng không phải là giới luật quá nghiêm trọng, chỉ cần giáo huấn vài câu là được rồi, còn cố ý lừa gạt người đến trai đường làm việc. Ai mà tin chứ? Giác Tâm thật muốn kêu oan, hắn chỉ muốn đến gần quan sát Viên Chân, vị Sa Di chuyển thế linh đồng hư hư thực thực này, chứ không có ý gì khác. Muốn nói về việc lục đường chuyện đạo vượt lên trước, phạt Viên Chân đến Lưu Phật đường làm việc, La Hán đường cũng phải chịu trách nhiệm. Các ngươi nên đi khiển trách La Hán đường, chứ không phải đến nói với trai đường ta. Giác Tâm ho khan hai tiếng, chư vị sư đệ, chúng ta hay là xem Viên Không trước đã, các ngài đều rất coi trọng Viên Không phải không? Giác Tâm cố ý chuyển hướng sang một chủ đề khác, chư vị thượng sư cũng rất biết điều. Một người nói, ta quả thực rất xem trọng Viên Không, nếu như hắn không có thiên tư, ta cũng sẽ dẫn hắn vào La Hán đường. Khu khu, ta vẫn là câu nói đó, Chân Ngu sư minh, ngài nói hơi sớm rồi. Chân Ngu, thủ tọa La Hán đường, là một nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, không giận mà uy, hai mắt sắc bén như băng đao, vừa lạnh lẽo vừa sắc bén. Chân Ngu đến vì Viên Không, hắn không biết Quảng Lâm, Giác Tâm cùng chủ trì vì Viên Chân mà mở ra khảo thí thiên tư sớm như vậy. Mặc dù hắn phát hiện ra việc khảo thí thiên tư đến sớm hơn một chút, nhưng không sao cả. Hắn tin tưởng Quảng Lâm cùng chủ trì sẽ không làm ra những việc gây hại cho Linh Diệu tự. Bởi vậy, tâm tình của hắn lúc này rất thoải mái, không nặng nề như Quảng Lâm. Chân Ngu nói, Viên Không có đấu chiến thiên phú rất tốt, thích hợp vào La Hán đường, nếu đã như vậy, không phụ lòng thiên phú của hắn. Chư vị sư đệ cũng đừng để phí hoài đấu chiến thiên phú của Viên Không. Ta còn muốn vì Linh Diệu tự chúng ta bồi dưỡng một vị hộ pháp thiên vương nữa. Trong Phật môn, hộ pháp thiên vương thường chỉ tứ đại thiên vương, là các thiên thần hộ pháp của Phật giáo, còn được gọi là tứ đại kim cương. Ở đây, Chân Ngu chỉ hộ pháp thiên vương là thần hộ vệ Phật pháp thần diệu, là kim cương hộ pháp. Trong Linh Diệu tự cũng có 4 vị kim cương hộ pháp, mỗi vị đều có tu hành thất liên tu đà hoàn chính quả. Chư vị thượng sư trầm mặc. Một người bỗng nhiên nói, Chân Ngu sư huynh lấy đại nghĩa để ép chúng ta sao dám nói gì? Chỉ là đấu chiến thiên phú tốt, hộ pháp thiên vương cũng không nhất định chỉ có La Hán đường mới có thể bồi dưỡng. Đạo đường của ta cũng có thể bồi dưỡng, đường chiếu của ta cũng có thể, công đường của ta cũng có thể. Giác Tâm cười ha hả, chư vị sư đệ tạm thời gác lại tranh cãi, khảo thí bắt đầu. Chư vị thượng sư lập tức chuyển ánh mắt về phía Viên Không, chỉ thấy ba người Viên Không ngồi trên bồ đoàn, linh khí phong bạo lại nổi lên. Quảng Lâm kết ấn, vô số phản văn kim sắc từ hư không bay ra, tràn ngập cả thiên điện.
vô số phạn văn giống như những cánh bướm bay vào phong bạo, trong chốc lát, vô số phạn văn kim sắc bị tiêu diệt. Nhưng vẫn còn rất nhiều phạn văn chưa bị tiêu diệt. Chư vị thượng sư trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn mấy viên phạn văn đó. Đấu, tâm, còn có. Sư đệ, phạn văn của ngài yếu như vậy sao? Đó là đấu chiến, ta, cùng nhau. Sao lại có nhiều phạn văn như vậy? Viên không một người nắm giữ mấy loại thiên tư? Sai rồi, không phải viên không nắm giữ mấy loại thiên tư, mà là ngoài viên không ra, còn có một người nắm giữ thiên tư. Quảng Lâm kinh ngạc nhìn về phía viên nhất đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn vạn lần không ngờ rằng, viên nhất bình thường không có gì đặc biệt lại cũng có thiên tư, hơn nữa lại là thiên tư của Phật môn. Chỉ thấy phạn văn xuyên qua phong bạo thuần trắng, mấy viên phạn văn dung nhập vào trong cơ thể biết không. Giờ khắc này, chư vị thượng sư cũng thông qua mấy phạn văn đó mà biết được thiên tư của biết không. Một thượng sư kinh hô, đấu chiến vô song. Đấu chiến tiên phú của viên không quả nhiên ghê gớm, đấu chiến vô song thiên tư, trời sinh dũng mãnh, tiến thẳng không lùi, tinh thông mọi loại vũ khí, mọi loại võ nghệ, đấu chiến thông thần. Thiên phú của viên không cao hơn hẳn so với dự đoán của chúng ta. E là lần này, viên không thật sự chỉ có thể giao cho La Hán Đường bồi dưỡng rồi. Ngoài viên không ra, còn có thượng sư đang chú ý viên nhất. Phản văn dung nhập vào trong cơ thể viên nhất lập tức được giải thích. Một thượng sư kinh ngạc nói, tứ tướng của con người. Đây là thiên tư như thế nào? Viên nhất mới là căn bản để linh diệu tự chúng ta hưng thịnh. Vạn bạn không ngờ, trong số các sa di của viên tự bối, lại có tứ tướng mà Phật ban cho chúng sinh, còn có sa di đấu chiến vô song thiên tư tồn tại. A Di Đà Phật. Thượng sư cố nén kích động, chắp tay hành lễ, nhẹ giọng nói một câu, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chư vị thượng sư đồng thanh nói nhỏ. Giáp Tâm thầm nghĩ, không ngờ trong việc khảo thí thiên tư trước thời hạn vì viên trần, lại xuất hiện hai vị sa di có thiên tư cao minh như vậy. Không biết đối với thần diệu của ta là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đấu chiến vô song thiên tư tất nhiên rất cao minh, nhưng không ít thượng sư nội tâm lại nghiêng về tứ tướng của chúng sinh hơn. Tứ tướng, trong Phật giáo thường chỉ sinh, trụ, dị, diệt tứ tướng. Kinh Kim Cương cũng có ghi chép về tứ tướng là ta cùng nhau, người cùng nhau, mỗi người một vẻ, thọ giả cùng nhau. Bốn tướng này thường được gọi chung là chúng ta tứ tướng. Vào lúc này, viên nhất và viên không trong cơ thể phát sinh dị tượng. Mọi loại vũ khí hoa lệ tuyệt đẹp từ trong hư vô thoát ra, đâm vào mặt đất thiên điện. Vô số bóng người giống hệt viên không từ hư vô đi ra, rút vũ khí. Vô số bóng người cầm khí tập võ giết địch. Đại phong khởi hề vân phi dương, lực bản sơn hề khí cái thế. Đấu chiến không sợ hướng trời gầm, tâm trí chúng ta không gì vướng bận. Một thượng sư hoảng sợ, trời sinh dị tượng, thiên tư của viên không triệt để thức tỉnh. Cùng lúc đó, dị tượng của viên nhất cũng xuất hiện. Bốn phương xung quanh viên nhất xuất hiện các tăng lữ với tư thế giống hệt viên nhất. Người phía trước giống hệt viên nhất như lúc, không khác gì nhau. Người phía sau khuôn mặt giàn mua, tựa như lão niên chi tướng của viên nhất. Người bên trái, người cùng nhau mơ hồ, một mắt nam, một mắt nữ, một mắt chim, một mắt hải loại, biến hóa vô tận. Người bên phải, người cùng nhau kỳ lạ, nhìn từ trên xuống là tuấn nam, nhìn từ dưới lên là khuê phòng nữ tử, nhìn từ bên cạnh là đại hán mặt đen, khác biệt lập trường, khác biệt góc độ nhìn, nhìn ra tướng mạo khác nhau. Chỉ thấy bốn người ngồi xếp bằng trên kim liên, bốn người khẽ nhúc nhích môi, khẽ đọc những kinh văn Phật kinh không thể nói, không thể nghe, không thể giải, không thể nhìn thấy. Trên trời rơi xuống hoa thơm, thiên tấu diệu âm, vô tận lượng phạn văn lưu chuyển quanh bốn người, tựa như đang bảo vệ. Dị tượng của viên không và viên nhất đối chọi gay gắt, có thế phân rõ rệt. Sắc mặt Quảng Lâm biến đổi, hắn vội vàng kết ấn trấn áp dị tượng. Mà sau bức bình phòng, Giác Tâm, Chân Ngu hai người cũng đồng loạt ra tay hiệp trợ Quảng Lâm. Không lâu sau, dị tượng dần dần tan biến. Trên trán Quảng Lâm không biết từ lúc nào đã chạy xuống vài giọt mồ hôi. Mở mắt, ba người viên không cũng mở mắt ra vào lúc này. Quảng Lâm tâm tình phức tạp nói, Sa Di viên không, viên nhất, Phật ban thiên tư, quả là đáng mừng. Viên không, viên nhất, các ngươi phải nhớ, chớ tiêu chớ nội, ghi nhớ thập giới, khi muốn tinh tiến ba không lỗ hồng học, sớm ngày chứng đắc La Hán chính quả, các ngươi cũng hiểu rõ. Đệ tử hiểu rõ. Chương 42, không có thiên tư chương 42, không có thiên tư. Âm thanh của Quảng Lâm truyền ra khắp đại điện, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Viên không cùng viên nhất đều có thiên tư ư? Thiên phú chiến đấu của viên không ai nấy đều thấy rõ, nhưng viên nhất lại là chuyện gì đây? Viên Linh lẩm bẩm, viên không thì thôi, vì sao viên nhất cũng có thiên tư? Viên nhất bình thường như vậy, thế mà cũng được đại đạo sủng ái. Hừ, không sao. Thiên tư của bọn họ dù có thế nào đi nữa, chắc chắn không bằng ta. Đáng tiếc, giờ ta vẫn chưa biết thiên tư của mình là gì. Phải đợi sau này, thượng sư nói cho ta biết, ta mới hay được. Nhưng thiên tư của ta chắc chắn là lợi hại nhất, tốt nhất. Đây là điều không thể nghi ngờ. Trong lòng Viên Linh tràn đầy kiêu ngạo về thiên tư của mình. Lúc này, trên đường đến giảng đường, Viên Minh cùng Viên Hổ cũng nghe thấy âm thanh của Quảng Lâm. Viên Minh cảm khái nói, Viên Nhất Sư Minh, quả là thâm tàng bất lộ. Trước kia ta đã cảm thấy Viên Nhất Sư Minh rất giống loại người giả heo ăn thịt hổ, cao thủ lần giật trong tiểu thuyết. Giờ xem ra, quả nhiên ta không nhìn lầm. Ánh mắt của ta rất tốt. Viên Hổ nói. Viên Minh im lặng liếc nhìn Viên Hổ. Viên Hổ, ngươi bất khoa trương đi. Mỗi khi có một thiên tư xuất hiện, ngươi lại muốn thổi phồng nhãn lực của mình lợi hại đến nhường nào. Đừng thổi đến chính mình cũng tin đấy. Ngươi không hiểu. Ta thực sự nghĩ như vậy. Ta dám nói, Viên Chân Sư Minh cũng có thiên tư, hơn nữa thiên tư cực cao. Viên Minh dở khóc dở cười, ta cũng dám nói Viên Chân Sư Minh có thiên tư, ai mà không biết Viên Chân Sư Minh Phật tính cao, người như vậy nắm giữ thiên tư là chuyện tất nhiên. Viên Chân không ngờ mình lại bị Viên Hổ cùng Viên Minh hai người thổi phồng một phen. Nếu hắn ở đó, hắn chắc chắn sẽ nói một câu, hai người đừng nói nữa. Nếu hắn không có thiên tư, vậy chẳng phải hắn sẽ lúng túng đến chết sao? Hiện tại, Viên Chân nhìn về phía ba người vừa đi ra khỏi thiên điện. Mọi người nhìn về phía Viên Không và Viên Nhất bằng ánh mắt tương tự như lúc nhìn Viên Linh trước đó không lâu. Viên Không và Viên Nhất thần sắc đạm nhiên, đối với ánh mắt khác thường của mọi người, ánh mắt đầy tâm tình phức tạp, như không thấy. Chỉ có Viên Hành, bị kẹp giữa Viên Không và Viên Nhất, sắc mặt vô cùng lúng túng. Một tổ ba người, chỉ có mình hắn không có thiên tư. Hiện tại, hắn cũng cảm thấy mình không có tư cách sóng vai cùng hai người kia. Càng muốn tìm một cái lỗ để chui vào là ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Viên Không và Viên Nhất. Rõ ràng là ba người cùng đi, nhưng hắn lại cảm thấy mình là người xa lạ, người qua đường. Hắn làm sao cũng không thể đi cùng một đường với Viên Không và Viên Nhất. Viên Hành chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương. Viên Chân vô cùng đồng tình nhìn về phía Viên Hành. Hắn có thể hiểu rõ cảm nhận trong lòng Viên Hành. Trước kia, hắn cũng từng trải qua việc này. Náo nhiệt, quang huy, nhiệt huyết, thanh xuân đều là của bọn họ. Để lại cho mình chỉ có bừa bộn. Sau khi Viên Không và Viên Nhất, lại lần lượt có mấy tổ xa gì tiến bảo, nhưng không một ai có thiên tư. Thời gian cứ thế trôi qua, Viên Chân vẫn luôn chờ đợi, nhưng vẫn chưa đến phiên hắn. Điều này khiến hắn hơi nghi hoặc, hắn nhìn các xa di bên cạnh lần lượt rời đi, đi đến giảng đường. Dần dần, xung quanh Viên Chân không còn xa di nào, chỉ còn lại một mình hắn. Cuối cùng, trong số các xa di của Viên Tự Bối, người nắm giữ thiên tư chỉ có 8 người. Cùng lúc đó, Viên Chân cũng đã trở thành vị xa di cuối đồng tham gia khảo nghiệm thiên tư. Bởi vì lúc này trước điện chỉ còn lại một mình hắn. Tịnh Hồi yên lặng nhìn Viên Chân. Viên Chân đến cuối cùng mới tiến hành khảo thí. Đây là phân phó của Quảng Lâm thủ tọa. Tịnh Hồi có chút không hiểu, vì sao phải đặc biệt đối đãi với Viên Chân? Quảng Lâm không trả lời hắn, nhưng Tịnh Hồi vẫn làm theo phân phó của Quảng Lâm. Tịnh Hồi vốn tưởng rằng Viên Chân phát hiện chỉ còn một mình sẽ cảm thấy khẩn trương, thậm chí sợ hãi, nhưng hắn đã đoán sai. Tịnh Hồi thầm nghĩ, Viên Chân rất thản nhiên, nội tâm rất bình tĩnh, tâm tính không tệ. Sư Minh và thủ tọa đều tán thưởng Viên Chân, đều cho rằng Viên Chân Phật tính cao, đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Có lẽ là vì vậy, Viên Chân mới là sa di cuối đồng tham gia khảo nghiệm. Hy vọng hắn sẽ không khẩn trương, cũng sẽ không vì không có thiên tư mà thất hồn lạc phách. Tịnh Hồi cùng Tịnh Thành, Tịnh Mộng giống nhau, kỳ thực cũng rất coi trọng Viên Chân. Bởi vậy đều lo lắng Viên Chân nếu không có thiên tư, Phật tâm của Viên Chân sẽ tan vỡ, đã chúng tam độc, rất lâu không thể tiêu diệt tam độc. Theo bọn họ thấy, mỗi lần Quảng Lâm thủ tọa công bố một sa di nào đó nắm giữ thiên tư, kỳ thực đều là một hồi khảo nghiệm đối với sa di đó, cùng với các sa di không có thiên tư. Một hồi khảo nghiệm liên quan đến ghen ghét, liên quan đến tam độc. Nếu như sa di không có thiên tư từ bỏ khát vọng đối với thiên tư, ghen ghét với người nắm giữ thiên tư, tâm cảnh của hắn cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Đây là một hồi khảo nghiệm nói thì dễ, nhưng làm thì cực kỳ vất vả. Âm hỏa ghen tị khó mà tiêu diệt dập tắt, cho dù cưỡng ép đè xuống, tự nhận mình đã từ bỏ. Nhưng một khi có cơ hội, cô âm hỏa này sẽ lại cháy trong cho tàn nội tâm, nuốt chửng nhân tâm. Từ xưa đến nay, vô số cao tăng cũng vì cô âm hỏa này mà tẩu hỏa nhập ma, trở thành tà phật. Tiêu diệt tam độc của bản thân là việc phải làm trên con đường tu hành, không thể có nửa phần do dự, đình trệ. Viên Chân, đi vào. Dạ. Trong giảng đường, tiếng tụng kinh rất thưa thớt. Không ít sa di không niệm tụng Phật kinh, mà tụ tập lại một chỗ, kể về chuyện khảo nghiệm thiên tư. Bởi vì trong giảng đường không có thượng sư giám sát, nhóm sa di liền trực tiếp ngầm thừa nhận đây là một đường tự học. Viên Minh liếc nhìn Viên Nhất đang nghiêm túc niệm tụng Phật kinh, Viên Minh nói, Viên Nhất sư huynh định lực thật cao, Viên Chân sư huynh đến bây giờ cũng chưa tham gia khảo thí thiên tư, hắn lại thật sự không để ý, không tỏ mò sao? Viên Hổ nói, ước chừng là cho rằng Viên Chân sư huynh nhất định có thiên tư. Chẳng qua nếu là ta đã ngồi không yên, cũng không niệm tụng được Phật kinh. Chỉ có đợi mọi chuyện có kết quả, ta mới có thể yên tâm. Viên Linh nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ha ha, Viên Chân làm sao có thể nhất định có thiên tư? Viên Chân có tiểu thông minh, nhưng thiên tư thì chưa chắc. Hắn làm sao có thể nhận được Phật sủng ái chứ? Viên Không lạnh nhạt nói, Viên Chân sư huynh so với ngươi còn hơn ngươi quá nhiều, ngay cả ngươi đã có thiên tư, Viên Chân sư huynh làm sao lại không có? Câu nói này của Viên Không trực tiếp khiến những sa di không có thiên tư tại chỗ đau nhói. Ngay cả Viên Linh cũng có thiên tư, nhưng bọn họ thì không, vậy bọn họ tính là cái gì? Không ít sa di sắc mặt có chút khó coi. Viên Linh khép cười một tiếng, biết vì sao lại để Viên Chân cuối cùng đi tham gia khảo thí không? Đó là bởi vì thượng sư đều nhìn ra hắn không có thiên tư, nhưng lại sợ hắn có tâm tình oán giận, nên để hắn cuối cùng đi, để hắn có thể có đủ thời gian suy xét vì sao mình lại là người cuối cùng đi khảo thí thiên tư. Để hắn tự mình nhìn ra sự an bài của thượng sư đối với mình, để hắn có thể từ từ giảm bớt sự mong đợi đối với thiên tư. Không có mong đợi sẽ không có thất vọng, không có thất vọng tự nhiên sẽ không làm tổn hại Phật tâm. Người cũng không nhìn ra, ngu xuẩn. Đám người nghe vậy, đều lộ vẻ chợt hiểu. Để Viên Chân sư huynh cuối cùng khảo thí thiên tư, thật sự là vì thượng sư đều nhìn ra Viên Chân sư huynh không có thiên tư sao? Viên Linh sư huynh nói có lý nha. Đúng vậy à, bằng không thì vì sao Viên Chân sư huynh vẫn luôn không được chọn, cứ ở lại đó mãi? Cũng là vì thượng sư biết hắn không có thiên tư, không muốn tốn thời gian và tài nguyên đi khảo thí à. Viên Chân sư huynh là một trong số các sa di của Viên Tự Bối được thượng sư yêu thích nhất, ta đoán chừng hắn chỉ sợ là sa di cuối cùng, thậm chí không cần tham gia khảo thí, mà là thượng sư tự mình cùng hắn trò chuyện, trấn an hắn đấy. A, Viên Chân trở về. Trước khi ta đi, ở đây có một tổ ba người là tổ cuối cùng, cũng chỉ còn lại Viên Chân sư huynh một người. Viên Chân sư huynh lại đi vào trong điện sao? Viên Chân sư huynh cần tham gia khảo thí thiên tư sao? Viên Chân cũng không nghĩ tới mình lúc này lại được hoan nghênh đến vậy, mặc dù không liên quan gì đến mình. Viên Chân vội vàng trả lời, lúc chúng ta rời đi, Viên Chân sư huynh đã bị Tịnh Hồi thượng sư gọi vào trong điện. bất quá chúng ta đều đã trở lại giảng đường, cũng không nghe thấy âm thanh của Quảng Lâm thủ tọa. Chỉ sợ cái gì? Viên Linh cười khẽ, Viên Chân không có thiên tư, đây chính là sự thật. Chương 43, nhắm mắt, tĩnh tâm chương 43, nhắm mắt, tĩnh tâm. Viên Linh nói, nếu không thì vì sao Quảng Lâm thủ tọa không lên tiếng? Là bởi vì Viên Chân thiên tư quá tốt, không dám nói sao? Các ngươi thấy có khả năng không? Nhìn như chuyện không thể nào, kỳ thực mới là sự thật. Viên Không, ngươi tự cho là Viên Chân tốt nhất, chính là không có thiên tư. Ngươi không cần vì Viên Chân mà tức giận, Viên Chân tuy không có thiên tư, thật có chút Phật tính, sau này vẫn cứ là một vị tỷ kheo dễ dãi. Viên Không trầm giọng nói, Viên Linh, ngươi năm lần bảy lượt cùng Viên Chân sư minh so tài, lần nào không phải bị đánh cho bé mặt. Bây giờ còn chưa định cục sự tình, ngươi đã dám chắc chắn, chỉ sợ giống như trước, Viên Chân sư minh lại một lần nữa khiến ngươi chấn kinh. Viên Linh cười lạnh một tiếng, hắn nếu thật có thiên tư, sau này ta không xưng hắn là sư đệ, từ nay về sau, hắn chính là Viên Chân sư minh của ta. Hắn nếu không có thiên tư, mỗi khi ngươi gặp ta một lần, mỗi lần nói chuyện với ta, liền phải gọi ta một tiếng Viên Linh sư minh. Viên Linh thầm mừng thầm, ha ha, lần đánh cược này ta thế nhưng là thắng chắc không thua. Viên Chân tiểu tử kia nếu thật có thiên tư, dựa theo tốc độ vừa rồi, Quảng Lâm thủ tọa đã sớm tuyên bố rồi. Hà tất phải đợi đến lúc bọn họ trở về rồi mà vẫn không nói đây. Quảng Lâm thủ tọa tất nhiên là không muốn lại kích động đến Viên Chân, để hắn chậm trễ trở về. Viên Không, lần này ta thắng chắc. Viên Minh quyên nhủ, hai vị, loại thời điểm này vì sao lại muốn đánh cược chứ? Thượng sư nhóm nếu biết, tất nhiên không vui. Viên Hổ nói, đúng vậy a, hai vị tội gì đến mức này chứ? Bất luận ai thắng, thì có ý nghĩa gì chứ? Viên Linh trong lòng nghĩ ta có thiên tư, hơn nữa ta cá cái gì? Cũng chỉ là để hắn gọi ta một tiếng sư minh thôi, thượng sư biết lại có thể nói gì, ta cũng không tin thượng sư còn có thể đem ta trục xuất khỏi chỗ chiến. Lần này không hảo hảo vùi dập Viên Không, Viên Chân hai người, ta sau này còn thế nào làm thủ tịch Viên Tự Bối? Viên Linh khoát tay, đây không phải là đánh cược, Viên Minh. Ta chỉ hỏi ngươi, Viên Không, ngươi dám không dám đáp ứng? Viên Không nghiến răng nghiến lợi trường Viên Linh, bây giờ trong giảng đường, nguyên bản các sa di đang niệm tụng Phật kinh đều ngừng lại, tất cả sa di đều nhìn Viên Không và Viên Linh. Bây giờ Viên Không nếu nói không đáp ứng, thì ánh mắt của mọi người cũng rất có ý tứ. Ta có gì không dám? Tốt. Viên Linh kích động đến nở nụ cười. Mọi người thần sắc khác nhau nhìn Viên Không, Viên Linh hai người. Một mực nút trong bóng tối quan sát Tịnh Năng thượng sư bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hắn đối với Viên Không, Viên Linh hai người thất vọng đến cực điểm. Hai người tuy có thiên tư, nhưng quá mức non nớt, đối với Phật pháp nghiên cứu không sâu, đối với ba không lỗ hổng học tu hành cũng không tinh tiến. Cái gì đánh cược nhỏ không tính đánh cược, lừa mình dối người thôi. Viên Minh liếc mắt nhìn, dừng lại niệm tụng Phật kinh Viên Nhất, hắn nói, Viên Nhất sư minh, ngươi cảm thấy Viên Chân sư minh có thiên tư sao? Viên Nhất mục quang lấp lánh, hắn nói, Viên Chân sư đệ, hắn không cần thiên tư chứng minh chính mình, có hay không cũng không ảnh hưởng đến tu hành của hắn. Viên Hổ không nghĩ ra, rốt cuộc ngươi là cảm thấy có hay là không có đây? Viên Nhất cười nhạt một tiếng, với ta mà nói, Viên Chân sư đệ có thiên tư hay không đều không quan trọng. Liền xem như ta, nếu như ta không có thiên tư, ta cũng không thèm để ý. Không hổ là Viên Nhất sư minh, nói chuyện thật có mấy phần thiên cơ, ngươi biết, ta vẫn luôn coi trọng ngươi. Viên Hổ cười hì hì nói. Viên Nhất không để ý đến Viên Hổ, hắn thầm nghĩ, lời ta nói cũng là nói thật. Viên Chân sư đệ là loại người cần thiên tư mới có thể tinh tiến tu hành sao? Dĩ nhiên không phải. Khi các ngươi đang thảo luận ai có thiên tư, chẳng lẽ không phải đã lâm vào cạm bẫy của thiên tư rồi? Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày xem thấu cạm bẫy này. Viên Chân, đi vào. Tịnh Hồi khẽ nói. Dạ. Lúc này trước điện chỉ còn lại một mình Sa Di Viên Chân. Tổ khảo thí thiên tư cuối cùng chỉ có một mình hắn tham gia. Viên Chân thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng lập tức ánh mắt kiên định, đi vào trong điện. Tịnh Hồi nhìn Viên Chân đi vào trong điện bóng lưng, ánh mắt lấp loe không yên, ý vị thâm trường. Viên Chân dư quang liếc qua cảnh sắc trong điện, vách tường trong điện là một vài bức Phật vẽ sinh động như thật, màu sắc diễm lệ, vẽ nội dung là một số điển cố kinh điển của Phật môn. Nhưng không thấy Phật tướng, tôn giả, mỗi người một vẻ. Chỉ lưu lại từng đạo hư ảnh, vẽ lấy các thức đồ vật che Phật tướng, tôn giả, mỗi người một vẻ. Cho người ta một loại huyền, bí, tràn ngập nồng đậm thần thoại cảm giác không khí. Viên Chân còn trông thấy hai bên có từng đạo bình phong gió mực nước, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác sau tấm bình phong có từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang rình coi, khiến hắn có chút khó chịu. Hắn chính là Viên Chân sao? Tựa hồ hắn đã phát giác ra chúng ta. Ha ha, nghe đồn hắn Phật tính so với người cùng thế hệ cao hơn rất nhiều, hiện tại xem ra, quả nhiên là vậy. Phật tính cao không nhất định sẽ có thiên tư, nhưng nếu như Phật tính cao lại có thiên tư, vậy thì khó lường. Điểm này chính xác. Không biết Viên Chân cuối cùng có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Viên Chân là vị Sa Di cuối đồng tham gia khảo nghiệm, vẫn là một thân một mình khảo thí. Nhưng bây giờ số lượng thượng sư đến tiên điện đứng ngoài quan sát khảo nghiệm thiên tư còn nhiều hơn cả lúc trước. Lúc này trong 6 đường thủ tọa liền có 4 vị thủ tọa ở đây. Chiếu đường thủ tọa Dĩnh Trùng, công đường thủ tọa Quảng Lâm, trai đường thủ tọa Dật Tâm, thủ tọa La Hán đường Chân Ngu. Chư vị thượng sư đến đây chính là vì nhìn xem kết quả khảo nghiệm thiên tư của Viên Chân đến cùng như thế nào. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, mặc dù không biết Quảng Lâm thủ tọa cùng chủ trì vì sao lại muốn sớm mở ra khảo thí thiên tư, hơn nữa còn muốn an bài Viên Chân cuối cùng một thân một mình tham gia khảo thí thiên tư. Nhưng điều này không cản trở mọi người đối với Viên Chân rất hiếu kỳ. Tịnh Thành, Tịnh Mộng hai người cũng đến tiên điện đứng ngoài quan sát. Hai người đối với việc có nhiều người đến đứng ngoài quan sát khảo thí thiên tư của Viên Chân vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, hai người lại có chút lo nghĩ cho Viên Chân. Mong đợi càng lớn, một khi kết quả không vừa ý người, thì thất vọng càng lớn. Hai người đều lo lắng Viên Chân biểu hiện không tốt, chỉ có thể trong lòng thầm cổ vũ Viên Chân. Viên Chân thần tình bình tĩnh, trong mắt cũng không có vì đối mặt Quảng Lâm thủ tọa mà cảm thấy khẩn trương, ánh mắt cũng sẽ không nhìn ngang nhìn dọc, mà là nhìn thẳng vào Quảng Lâm. Đệ tử Viên Chân, bái kiến Quảng Lâm thủ tọa. Viên Chân chắp tay hành lễ. Hắn cũng là lần đầu tiên đến tiên điện, lại không biết tình huống bên trong, tất nhiên thấy Quảng Lâm thủ tọa, như vậy đi trước một lễ là chuẩn không sai. Quảng Lâm thủ tọa đối mặt với hành lễ của Viên Chân, hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Quảng Lâm thầm nghĩ bản thân mình thiên tân vạn khổ sớm mở ra khảo nghiệm thiên tư là vì cái gì, chẳng phải là vì biết trước mắt Viên Chân đến cùng có phải là chuyển thế linh đồng hay không. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, trong viên tự bối lại xuất hiện nắm giữ đấu chiến vô song, người mang tứ tướng bực này thiên tư xa gì. Cái này xem như là một cái ngoại ý muốn vui mừng. Nhưng hắn biết rõ mục đích của mình là gì. Viên Chân là chuyển thế linh đồng, như vậy hắn sẽ an bài kế hoạch, đem Viên Chân đưa đi. Viên Chân không phải chuyển thế linh đồng, như vậy hắn cũng biết dựa theo kế hoạch, bồi dưỡng Viên Chân. Quảng Lâm đối với việc Viên Chân có nắm giữ thiên tư hay không cũng không ôm nhiều mong đợi, bởi vì cái này không quan trọng. Quảng Lâm khẽ gật đầu, ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm. Đối với Viên Chân, Quảng Lâm sớm đã lấy đi hai bộ đoàn khác, chỉ lưu lại ở giữa một cái bộ đoàn. Cái bộ đoàn này là đích thân hắn đặc chế, chuyên môn dùng để khảo thí chuyển thế linh đồng. Viên Chân cũng không biết Quảng Lâm đang suy nghĩ gì, vì hắn lại làm những chuẩn bị gì. Hắn thấy, tất nhiên trước mắt có bộ đoàn, vậy thì ngồi xuống thôi. Viên Chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tĩnh tâm. Rất nhanh, Viên Chân tiến vào vô ý thức tầng sâu trong giấc ngủ. Quảng Lâm trong mắt lóe lên tinh quang, dù cho hắn là tu vi thất liên, chứng được tu đà hoàn chính quả Phật môn cao tăng, bây giờ cũng kìm nén không được tò mò trong lòng, kích động. Cuối cùng, có thể khảo thí Viên Chân. Chương 44, Linh Diệu Tam Pháp chương 44, Linh Diệu Tam Pháp Viên Chân tiến vào trạng thái ngủ sâu vô thức, Quảng Lâm chợt kết một pháp ấn khác hẳn lúc trước. Quảng Lâm ngồi xếp bằng trên tảng đá lạnh lẽo, tay phải hắn đặt trên đầu gối phải, đầu ngón tay chạm đất. Thích Ca Ngũ Ấn Chi, Hàng Ma Pháp Ấn. Tương truyền, khi Thích Ca Mâu Ni còn chưa thành Phật, trong lúc tu hành dưới gốc cổ thụ, thiên ma không ngừng đến quấy nhiễu, ngăn cản Thích Ca thành tu. Thích Ca Mâu Ni lấy tay phải chỉ xuống đất, lệnh đại địa làm chứng, đánh tan mọi sự quấy nhiễu, khiến thiên ma khiếp sợ mà phục tùng. Bởi vậy, ấn này được gọi là Hàng Ma Ấn. Vì ngón tay chạm đất nên còn gọi là Chạm Địa Ấn. Quảng Lâm vừa kết xuất Hàng Ma Pháp Ấn, các vị thượng sư sau tấm bình phong liền cảm thấy không ổn. Bởi vì linh diệu tự khảo thí thiên tư vốn không cần dùng đến Thích Ca Ngũ Ấn, huống chi là Hàng Ma Pháp Ấn. Thường thì chỉ khi Phật tu khổ tu, sắp đột phá, mới cần dùng Hàng Ma Pháp Ấn để hàng phục tâm ma, đánh tan mọi ảo ảnh của ma âm. Ngoài ra, còn có cách dùng khác, nhưng trong khảo thí thiên tư lại dùng Hàng Ma Pháp Ấn đối với một vị sa di, đây là sao? Chân Ngu biến sắc, chẳng lẽ Viên Chân là thiên ma hóa thân? Mọi người đều biến sắc. Giáp Tâm vội vàng nói, không phải, không phải. Vậy vì sao Quảng Lâm thủ tọa lại muốn dùng Hàng Ma Pháp Ấn đối với Viên Chân? Tịnh Thành vội hỏi. Tịnh Mộc nói, Giáp Tâm thủ tọa, giờ phút này lẽ nào ngươi còn muốn che giấu cho Quảng Lâm thủ tọa? Mau nói đi, bằng không ta kiên quyết không tán thành trận khảo thí thiên tư này. Giáp Tâm sư minh, ngài và Quảng Lâm sư minh rốt cuộc che giấu điều gì, tại sao lại nhằm vào Viên Chân như vậy? Chân Ngu lạnh giọng, Giáp Tâm, nếu ngươi không nói, ta có thể ngăn cản Quảng Lâm. Giáp Tâm đối mặt với sự ép hỏi của mọi người, lại thêm uy hiếp của Chân Ngu, hắn tự biết lúc này nhất định phải nói rõ ràng. Giáp Tâm nói, Quảng Lâm hoài nghi Viên Chân là chuyển thế linh đồng. Lời vừa ra, mọi người xôn xao. Viên Chân có thể là chuyển thế linh đồng? Nghĩ kỹ lại, Viên Chân có biểu hiện ưu dị như vậy, khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ bình thường. Quả thật có khả năng là chuyển thế linh đồng. Tinh Thành và Tịnh Mộng cũng khẽ giật mình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Nhưng hai người đã ở chung với Viên Chân được mấy ngày, Viên Chân biểu hiện vô cùng xuất sắc, đặc biệt. Đôi khi một lời nói ra lại khiến hai người thầm cảm thấy mình không bằng. Lời của Giác Tâm, có lẽ trong lòng không ít thượng sư không tán đồng, không tin. Nhưng Tịnh Thành và Tịnh Mộng lại trầm mặc không nói. Giác Tâm nói, Viên Chân biểu hiện tốt đến mức nào, các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ta và Quảng Lâm vẫn luôn bí mật quan sát Viên Chân rất nhiều ngày. Viên Chân quả thật có hiểm nghi là chuyển thế linh đồng, cũng có một khả năng nhỏ là thiên ma hóa thân. Quảng Lâm cũng vì linh diệu tự mới muốn ra tay xác minh rõ ràng thân phận thật sự của Viên Chân. Chư vị sư minh, sư đệ, xin hãy tha thứ cho ta và Quảng Lâm. Chủ trì có biết chuyện này không? Chân Ngu hỏi. Biết. Giáp Tâm nói. Mặc dù có sự đồng ý ngầm của chủ trì, lại thêm việc làm của Quảng Lâm và Giáp Tâm cũng là vì linh diệu tự. Chư vị thượng sư tuy trong lòng bất mãn, nhưng giờ phút này vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài quan sát hành động của Quảng Lâm. Khi đầu ngón tay Quảng Lâm chạm vào mặt đất, một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn rực rỡ khuyết tán ra, tạo thành một vòng tròn. Quảng Lâm và Viên Chân đều ở trong vòng kim quang đó. Lúc này, Quảng Lâm lại kết pháp ấn. Đại Chính Thần Diệu Văn Pháp Ấn. Pháp ấn này là do Thần Diệu Tổ sư Quyên Trí lĩnh hội Lăng Nghiêm Kinh, tự động tu hành thôi diễn mà thành. Lăng Nghiêm Kinh còn có tên là Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Phật Đỉnh Kinh và nhiều tên gọi khác. Phật kinh này là một trong những kinh điển quan trọng của Phật môn, bên trong ghi lại toàn diện con đường tu hành, có nhiều pháp trừ tà ma. Đại Chính Thần Diệu Văn Pháp Ấn tinh diệu ở chữ văn. Nghe, thường chỉ nghe, tức là nghe người nào đó nói, có thể nói là phát thức nơi thai, hai cùng ý thức kết hợp mà nghe. Lại có nghe ở nghĩa, ý thức cùng tâm tương kết hợp, chỉ chân chính hiểu được ý tứ trong lời nói của người nào đó. Tiếp theo lại có nghe ở ý, chỉ biết được chân lý sau ngôn ngữ, đem chân lý triệt để lĩnh ngộ vào nội tâm mình, hóa thành sự việc của bản thân, tăng trưởng trí tuệ. Mà Đại Chính Thần Diệu Văn Pháp Ấn bên ngoài ba loại diệu dụng này, còn có nhiều loại diệu dụng khác. Đại Chính Thần Diệu Văn Pháp Ấn có thể nghe chân vọng thường chỉ thử giả là vật gì? Là người, là quỷ, là yêu, là ma, hay là tiết hận. Quảng Lâm dùng pháp ấn này áp sát trán Viên Chân, tựa như linh tê một điểm, lại có trong một sát na và phần, Quảng Lâm và Viên Chân hai người tâm niệm tương thông. Như là ta nghe, Quảng Lâm hoảng hốt, dường như hắn nhìn thấy Viên Chân cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Viên Chân nói, "Ta, Viên Chân, a nếu chỉ có bốn chữ, như vậy nói rõ Viên Chân chính là Viên Chân, tuyệt đối không phải người khác." Nhưng Quảng Lâm nhíu chặt lông mày, hắn nhìn thấy, môi Viên Chân mấp máy, Viên Chân nói tuyệt đối không chỉ có bốn chữ. Viên Chân còn nói gì đó, nhưng hắn căn bản không nghe thấy. Quảng Lâm thầm cả kinh, Viên Chân tuyệt đối không phải người thường, ta từng dùng Đại Chính Thần Diệu Văn Pháp ấn đối với Lục Cảnh Tà Phật thi triển, lúc đó người kia đã thành thật khai báo, nói ra thân phận thật sự của hắn. Từng chữ hắn nói, ta đều có thể nghe rõ một một, mà hiện tại ta lại không nghe thấy, không nhìn thấy, đọc không ra Viên Chân nói gì. Quảng Lâm rất quyết đoán, hắn quyết tâm tăng cường độ. Đã Đại Chính Thần Diệu Văn Pháp ấn không thành, vậy ta dùng ba pháp ấn điệp ra. Đại Chính Thần Diệu Văn Pháp ấn, Đại Chính Thần Diệu Ly Pháp ấn, Đại Chính Thần Diệu Phá Pháp ấn. Ba ấn cùng chồng, chư ma tan biến, không vọng gặp thật. Đại Chính Thần Diệu Ly Pháp ấn diệu ở chữ cách, có cách vọng tu chân chi vị, bóc ra trên thân mọi phiền não. Quảng Lâm dùng pháp ấn này bóc ra trên thân Viên Chân mọi nguy trang, cách vọng gặp thật. Đại Chính Thần Diệu Phá Pháp ấn diệu ở chữ phá. Câu nói không phá thì không xây được, không chết thì không sinh. Pháp ấn này có dấu phá hết thể chướng chi vị. Quảng Lâm dùng pháp ấn bài trừ trên thân Viên Chân cái không thể nghe thấy, không thể nhận ra, không thể nói ra vô hình chi chướng. Ba pháp ấn được ra, ba pháp hợp nhất tụ linh diệu ba vị, huyền diệu khó lường. Đột nhiên, giữa hai người bộc phát ra một cỗ kim quang mãnh liệt, khiến những người sau tấm bình phong khó mà nhìn rõ. Mọi người kinh ngạc không thôi. Quảng Lâm sư minh làm sao vậy, sao lại dùng ba pháp ấn đối với Viên Chân? Hắn đây là muốn giết Viên Chân sao? Chết rồi, Quảng Lâm thủ tọa nhất định bị thiên ma lừa gạt, đã trúng chướng. Giác Tâm sư minh, Chân Ngu sư minh, Dĩnh Trùng sư minh, xin hãy ngăn cản Quảng Lâm sư minh đi. Giác Tâm nhìn kim quang bao phủ hai người trước mắt, dù hắn nắm giữ thất liên tu hành, cũng không thể nào khám phá huyền cơ bên trong kim quang, biết được tình huống thật sự của hai người. Giác Tâm thầm lo lắng, thầm nghĩ lần này Quảng Lâm sư đệ làm hơi lớn, chỉ sợ khó mà thu dọn. Chân Ngu rất bình tĩnh, hắn nói, chư vị tạm thời trấn tĩnh lại, xin nhanh chóng niệm tụng Sa La Linh Diệu Chân Kinh chữ trấn, tạo ra kết giới bảo vệ thiên điện. Một trong sáu vị thủ tọa lên tiếng, mọi người cũng lập tức ngoan ngoãn làm theo. Mọi người nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm tụng Sa La Linh Diệu Chân Kinh. Tiếng tụng kinh của mọi người đồng loạt vang lên, trong điện đột nhiên rơi xuống thần diệu thật liên phạn văn, từng viên thần diệu thật liên phạn văn ngang dọc thiên điện, đem thiên điện triệt để bảo vệ lại. Chốc lát, thiên điện kim quang vạn trượng, thu hút sự chú ý của chúng bị khâu, Sa Di trong linh diệu tự. Cũng đúng vào lúc kết giới hình thành, kim quang tiêu tan, những người đang niệm tụng Phật kinh cũng nhìn thấy Quảng Lâm và Viên Chân. Chỉ thấy trên trán Quảng Lâm đầy mồ hôi, hắn kinh ngạc nhìn Viên Chân trước mắt. Viên Chân vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ sâu vô thức, mà không biểu cảm. Chân Ngu, Giác Tâm, Dĩnh Trùng ba người nhìn ra huyền cơ. Chân Ngu cả kinh nói, không tốt, ba vị pháp ấn của Quảng Lâm vừa ra, không nghe, cách phá trên thân Viên Chân hết thể xác, càng đem thiên tư ẩn giấu sâu trong cơ thể Viên Chân kích động đã thức tỉnh. Tiếng nói vừa ra, trong điện dị tượng nổi lên. Chương 45, cùng nhau chương 45, cùng nhau Chân Ngu ngẩng đầu, chỉ thấy trên trần nhà là tầng mây, thiên nữ tung hoa, kim đồng đấu nhạc, ca ngợi Phật đức, trong điện tràn ngập hương hoa diệu âm. Những bông hoa thơm rực rỡ ào ạt rơi xuống, chất đầy đến chỗ đầu gối mọi người. Một vệt kim quang chói lòa từ trên mây chiếu xuống bậc thang, hướng về phía hoa thơm đang chất đống. Thiên nữ và kim đồng đứng hai bên bảo giai, hoặc tung hoa, hoặc cầm phất trần, thổi ốc đánh trống, nên đón Phật từ trên tầng mây, từ cõi cực lạc tịnh thổ, từ bờ bên kia đi tới chốn trần tục ô trọng này. Dù cho Chân Ngu kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không ngờ rằng dị tượng lại xuất hiện khi Viên Chân thi triển thiên tư. Một tôn Phật đà xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn nhìn không rõ hình dáng Phật đà, nghe không hiểu diệu âm, không thể biết được vị Phật đà này có tôn hiệu gì. Hắn chỉ thấy vị Phật đà này từng bước từ trên cao tầng mây đi xuống, bước vào phàm thế, đối mặt với một gã tục tăng như hắn. Chân Ngu hoảng sợ, ta trông thấy Phật. Cái gì? Trông thấy Phật? Ta nhìn thấy không phải Phật, mà là vong trí tổ sư. Giác Tâm ra đầu tê dại. Trước mắt Giác Tâm, một vị lao tăng đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây bồ đề, tinh tâm thiền ngộ. Khuôn mặt lao tăng vô cùng quen thuộc, đó chính là vong trí đại sư, vị tổ sư đã lập nên linh diệu tự. Chỉ thấy một tôn giả xoa quỷ với khuôn mặt hung ác, tay cầm trường thương, lặng lẽ, không một tiếng động, không gió đi về phía vong trí đại sư. Vong trí dường như không biết nguy cơ sắp đến, vẫn tinh tâm thiền ngộ. Một hồi điển cố của Phật môn giống như một cuộc thảm sát xuất hiện trước mắt Giác Tâm. Trong lòng Giác Tâm căng thẳng, nội tâm hắn nói cho hắn biết, cảnh tượng trước mắt là giả, là vọng tưởng. Nhưng tình cảm của hắn lại nói cho hắn biết, nhanh đi ngăn cản dạ xoa quỷ, nhanh cứu vong trí, nhanh thay đổi quá khứ. Thần sắc Giác Tâm không ngừng biến đổi, âm tình bất định, chân hắn bước ra một bước, lại lập tức lùi về. Cứu hay không cứu? Phải làm sao đây? Hai vị thượng sư vừa mới mở miệng, mọi người nhao nhao nói ra dị tượng mà mình nhìn thấy. Ta nhìn thấy linh diệu tự trở thành tam thập tam trọng thiên, trấn áp hết thảy tà phật, đại thừa phật, là đệ nhất chùa triền Cửu Châu tứ hải. Ta nhìn thấy cửu nhân đã từng phục sinh, đem linh diệu tự của ta chúng Sa Di bị khâu giết sạch không còn một ngống. Ta nhìn thấy, ta vì Phật, ta gặp đầy trời chư Phật luận đạo, chúng sinh phải cực lạc đi khổ chi pháp. Mỗi người một dị tượng khác biệt, có thể nói là trăm người gặp trăm cảnh khác nhau. Sắc mặt ba vị thủ tọa của Chân Ngu lúc này cực kỳ khó coi. Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thiên tư của Viên Chân rốt cuộc là gì. Hơn nữa, bọn họ giờ phút này lại không nhìn thấy Viên Chân và Quảng Lâm ở đâu. Hai người lại biến mất ngay dưới mắt bọn họ. Điều này có thể sao?
Hai người nhất định vẫn còn trong điện, nhưng vọng tưởng đã che khuất tầm mắt của bọn họ, che khuất cả linh thức cảm giác, khiến bọn họ không thể phân biệt được thực tế và hư ảo. Giác tâm quá lớn, hết thảy mộng ảo như bọt nước, đủ loại dị tượng đều là vọng tưởng. Chư vị sư đệ, còn xin cùng ta ra tay, dùng đại chính thần diệu ly phát ấn, đại chính thần diệu phá phát ấn, song pháp hợp nhất, để chúng ta phá tan chướng ngại này. Không cần giác tâm phải nói thêm, chư vị thượng sư của linh diệu tự tâm hữu linh tê, tự hiểu nên ra tay lúc nào. Chư vị thượng sư cùng nhau thi triển đại chính thần diệu ly phát ấn. Phanh thiên điện rung chuyển, dị tượng đột ngột dừng lại, biến thành một vài bức tranh vẽ rất sống động. Đại chính thần diệu phá phát ấn, đủ loại thần diệu hợp lại là một, gột rửa hết thảy. Dị tượng tựa như bị nào nặn thành một đoàn giấy lộn, sau đó bị người tiện tay ném vào hư vô. Dị tượng tan biến. Mọi người vẫn còn sợ hãi nhìn nhau. Bọn họ thật không ngờ có một ngày lại ở trong tự viện, lại vì một tiểu sa di khảo thí thiên tư mà dẫn đến việc mọi người hợp nhất phát ấn. Các ngươi nhìn bên chân, Quảng Lâm thủ tọa. Có người kinh ngạc nói. Mọi người nhìn lại, thấy Quảng Lâm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn phía trước, nhắm mắt tĩnh tâm, tựa như đã tiến vào giấc ngủ sâu vô thức. Giống như Viên Chân trước đây không lâu. Viên Chân đứng sau lưng Quảng Lâm, hai tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt ngây ngô lộ ra nụ cười, khí chất tiêu sái nhìn Quảng Lâm. Cái này chuyện gì đang xảy ra? Sao hai người lại như đổi chỗ vậy? Thiên điện kim quang vạn trượng, đã hấp dẫn các sa di ở giảng đường. Các ngươi mau nhìn, bên kia sáng chói quá. Một vị sa di kinh hô. Lời này vừa nói ra, các sa di đang ngồi không yên đều chạy ra khỏi giảng đường, ai nấy đều kinh hô. Chói quá, nhìn nhiều vài lần có thể bị mù mắt mất. Bên kia hình như là hướng chúng ta vừa mới khảo nghiệm a. Không phải là khảo thí xảy ra vấn đề gì chứ? Vậy thì Viên Chân sư huynh chẳng phải là nguy hiểm? Đừng lo lắng, bên Viên Chân sư huynh có công đường thủ tọa ở đó, Quảng Lâm thủ tọa rất lợi hại, ta nghe nói a. Phanh. Lúc này, âm thanh chấn động của thiên điện cũng truyền đến. Lần này, càng nhiều sa di không thể ngồi yên. Viên Hổ nói, xong rồi, ta đoán nhất định là thiên điện kiểm tra kia xảy ra vấn đề, Viên Chân sư huynh đã bị cuốn vào. Viên Minh nhíu mày, vì sao thiên điện lại xảy ra vấn đề vào thời khắc này, vừa rồi chúng ta đều không có việc gì. Viên Linh lạnh lùng rên một tiếng, nhất định là tên Viên Chân kia có vấn đề, nếu không vì sao thượng sư lại muốn giữ hắn một mình để làm khảo thí, bây giờ thì hay rồi, xảy ra vấn đề, tất cả đều do Viên Chân. Viên không giận dữ nói, hiện tại vấn đề từ đâu tới còn chưa chứng thực, ngươi đừng muốn phỉ báng Viên Chân sư huynh. Viên Linh hai mắt híp lại, mặc dù Viên không nói không sai, hiện tại ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn thấy thần sắc của chư vị sa di, rõ ràng là có mấy phần tin tưởng lời nói của hắn. Hắn lập tức ý thức được, đây chính là thời cơ tốt nhất để hạ thấp Viên Chân trong mắt các sa di. Viên Linh thản nhiên nói, vậy tại sao lúc nào không ra vấn đề, lại cứ là lúc Viên Chân một người khảo sát mới xảy ra vấn đề? Viên Không Ngươi cũng nghĩ như vậy đi, Viên Chân có vấn đề. Lần này hỗn loạn chính là do Viên Chân gây ra. Thân phận của Viên Chân có vấn đề. Thật đáng tiếc cho ta phía trước hoàn. Viên Linh còn chưa nói xong, Viên Không đã vung nắm đấm tới. Viên Linh giật mình kêu lên, hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong giảng đường, yên lặng, cấm đánh nhau ở Mỹ. Tịnh Năng đột nhiên xuất hiện trước mặt Viên Không, một trưởng đón lấy nắm đấm của Viên Không. Sắc mặt Tịnh Năng không giận mà uy, một bộ dáng muốn nổi giận, khiến mọi người nhất thời dập tắt lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người cho ta niệm tụng Lăng Nghiêm Kinh. Tịnh Năng hát đạo. Chẳng bao lâu, trong giảng đường liền truyền đến tiếng tụng kinh. Tâm tình của Tịnh Năng lúc này mới hơi bình phục lại. Trong lòng Viên Linh đầy căm giận, hắn nghĩ thầm Viên Không, ngươi cứ đợi đấy, hôm nay ngươi khiến ta mất mặt, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ở xa Phật tháp phía trước, cung phụng Như Lượng chủ trì nhìn ra xa xa thiên điện kim quang và trượng. Sắc mặt hắn bình tĩnh, trong đôi mắt lại lóe lên vẻ kinh dị. Như Lượng chủ trì bỗng dưng biến mất ở phía trước Phật tháp. Trong khoảnh khắc, Như Lượng chủ trì đã đi tới trước thiên điện. Hắn không có thần thông chỉ xích thiên ngai, cũng không có năng lực gang tấc trăm dặm. Nhưng trong vòng 10 dặm, đối với hắn mà nói, chỉ là một khoảng cách rất ngắn. Như Lượng chủ trì, trước thiên điện có không ít bị khâu, bọn họ trông thấy Như Lượng chủ trì, nhao nhao hướng Như Lượng chủ trì hành lễ. Như Lượng chủ trì khẽ gật đầu, chư vị còn xin trấn tĩnh, ta quan sát trong điện, mọi người không sao. Chư vị mời rời xa nơi đây, trở lại chỗ cũ. Nếu có cần, ta chắc chắn sẽ cầu viện. Hy vọng của Như Lượng chủ trì cực cao, một câu nói của hắn đã khiến rất nhiều bị khâu nhao nhao rời đi, không còn lo lắng về thiên điện nơi đây. Như Lượng chủ trì đối với Tịnh Hồi đang có chút lo lắng nói, Tịnh Hồi, ngươi ở lại đây, không cho phép người khác đi vào. Ta vào xem. Dạ, Như Lượng chủ trì. Như Lượng chủ trì thần sắc đạm nhiên, nhẹ nhàng bước vào thiên điện kim quang vạn trượng này. Tịnh Hồi chỉ có thể nhìn thân ảnh của hắn biến mất trước mắt mình. Tịnh Hồi thầm thở dài, ta lại một lần bất lực, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Đến khi nào ta mới không phải chịu đựng như vậy đây? Chương 46, Chân Vọng Tâm. Chương 46, Chân Vọng Tâm. Như Lượng chủ trì bước vào điện, Chân Ngu và mọi người lập tức chú ý Chân Ngu, vẻ mặt vui mừng nói, Như Lượng sư huynh, huynh nhìn Viên Chân đi, hắn ta dường như đã nhập ma rồi. Chân Ngu chỉ vào Viên Chân, giác tâm nói, Viên Chân có nhập ma hay không thì khó nói, nhưng hiện tại Viên Chân và Quảng Lâm có tình huống rất kỳ lạ. Chúng ta thật nên dùng bộ chân kinh Phật pháp nào để xử lý đây? Như Lượng nhìn theo hướng ngón tay của Chân Ngu, cặp mày trắng dài khẽ nhíu lại. Như Lượng không nhìn về phía Viên Chân và Quảng Lâm đang có vẻ kỳ quái, mà quay người đối mặt với Chân Ngu cùng mọi người. Sắc mặt hắn phức tạp nói, Viên Chân có nhập ma hay không, chính xác thì khó mà nói. Ánh mắt của các ngươi lại thực sự là bị che mắt rồi. Sắc mặt đám người Chân Ngu khẽ biến. Việc này sao có thể? Chúng ta rõ ràng đồng tâm hiệp lực dùng đại chính thần diệu cách phát ấn, đại chính thần diệu phá phát ấn, song pháp cách phá vọng cùng nhau mới đúng. Chẳng lẽ nói Như Lượng chủ trì trước mắt chúng ta cũng không phải là thật sự Như Lượng chủ trì? Việc này có thể sao?
một vị thượng sư sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là một tên Sa Di thiên tư được kích thích sau khi tỉnh dậy, lại có thể tạo ra song trọng vọng cùng nhau. Đây rốt cuộc là thiên tư gì? Như Lượng chủ trì cũng không nói nhảm với bọn họ, một tay kết ấn, một tay quát lớn, các ngươi tỉnh táo lại, nhắm mắt, tĩnh tâm xuống. Có thượng sư thấy Như Lượng chủ trì kết ấn, muốn động thủ với bọn họ, sắc mặt đột biến, cũng có phần muốn đối phó với Như Lượng chủ trì. Chân ngu, giác tâm, dính trùng trong lòng thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Chân ngu nói, chư vị sư minh sư đệ, lại nghe Như Lượng chủ trì một lời, nhắm mắt tĩnh tâm, chúng ta bây giờ cần người ngoài phá cục. Giác tâm ba vị thủ tọa dẫn đầu ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm. Việc này cũng lây nhiễm đến một chút tâm cảnh có thiếu, những vị thượng sư lòng sinh khủng hoảng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm. Như Lượng chủ trì hai tay kết xuất pháp ấn, cách phá xong pháp ấn được Như Lượng chủ trì thành thạo vận chuyển. Song pháp thần diệu thật liên, hợp lại là một, cuốn theo kim quang huy hoàng đẩy về phía đám người chân ngu. Chân ngu và những người khác chỉ cảm thấy như một xuân phong, tâm niệm bình tĩnh, cảm thấy một hồi ấm áp. Mở mắt ra mà xem. Như Lượng quát lớn. Chân ngu mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy Như Lượng chủ trì, thầm nghĩ Như Lượng sư minh vẫn lợi hại như vậy. Hắn vừa nhìn về phía Viên Chân và Quảng Lâm bên kia, thật ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Quảng Lâm ngồi xếp bằng trước mặt Viên Chân, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân mồ hôi nóng đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến không chịu nổi. Viên Chân vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ sâu vô thức, chưa từng có biến đổi. Những thượng sư khác cũng nhao nhao mở mắt nhìn thấy cảnh này. Bọn họ giống như chân ngu, tâm tình vô cùng phức tạp. Hóa ra Viên Chân vẫn không hề có biến hóa, chưa từng động đậy. Bọn họ chỉ diễn trò cho mình xem. Thiên tư thật đáng sợ. Viên Chân rốt cuộc là thiên tư gì, vì sao Quảng Lâm thủ tọa hiện giờ lại lâm vào vô tận minh tưởng? Như Lượng chủ trì nói, đo lường một chút thiên tư thì biết, bản thân việc này chính là một hồi khảo thí thiên tư. Cứ xem ta tính toán, chỉ là khảo thí thiên tư, Quảng Lâm sẽ làm, Như Lượng cũng biết, thậm chí còn dùng tốt hơn Quảng Lâm. Trong khoảnh khắc, Như Lượng trực tiếp dẫn động pháp trận khảo thí, ngàn vạn phạn văn tử hư vô thoát ra, bao phủ khắp đại điện. Như Lượng vất tay, ngàn vạn kim sắc phạn văn tràn vào trong cơ thể Viên Chân. Trong chốc lát, trên da mặt ngoài của Viên Chân hiện ra từng viên kim sắc phạn văn, đến không xuể, chồng chất lên nhau. Viên Chân bây giờ giống như một pho tượng Phật Đà, toàn thân tản ra vô tận kim sắc quang huy. Cũng may quang huy đến nhanh, đi cũng nhanh, vô số phạn văn đang không ngừng tan biến trên người Viên Chân. Cuối cùng chỉ có một ít phạn văn hiện lên trên trán Viên Chân. Đám người định thần xem xét. Thật tâm. Như Lượng chủ trì thần sắc trang nghiêm, chân vọng tâm. Chân ngu cả kinh nói, chân vọng hai lòng. Trong Phật môn, chân vọng hai lòng là chỉ chân tâm, vọng tâm hai người. Lại có người nói là chân thức, vọng thức. Chân tâm này, có người coi là như lai ẩn dấu tâm, lại có người xưng là tự tính thanh tịnh tâm. Trong Phật môn, luận bộ phái cho rằng, đệ bát lệ ạ vịt nạ tức như lai ẩn dấu tâm, xưng là chân thức, bảy thức trước thì gọi chung là vọng thức. Như Lai Tàng Kinh lại xưng, chân tâm này không phải là hiện tượng tâm có triển vọng, mà là tính chất vô vi đúng như pháp giới. Các bộ phái khác nhau về chân tâm, vọng tâm có kiến giải thuyết pháp khác nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, trong thần diệu Phật pháp, chân tâm này là tự tính thanh tịnh tâm. Thiên tư của Viên Chân là tự tính thanh tịnh tâm. Việc này làm sao có thể? Tự tính thanh tịnh tâm có thể nói là một trong những điều kiện tất yếu để đắc La Hán quả, là yếu tố để thành Phật. Phải biết, Cửu Châu tứ hải mênh mông nhiều bị khâu xa gì, nhưng lại chưa từng nghe nói có người thiên tư là tự tính thanh tịnh tâm. Cổ kinh có mây, tâm tuy là vốn là thanh tịnh, chỉ tại trong hiện thực bị ngô nhân chi phiền não che ẩn, vọng nhiễm. Lại ngô nhân chi phiền não chính là vốn là không có, hệ như khách chi tự đứng ngoài tới bắt đầu có, cố xương khách trần phiền não. Nhân tâm bản thanh tịnh, lại vì biểu hiện bên trong phiền não trô vọng nhiễm, bịt kín cho bụi, ngô nhân chi phiền não bản thân là không, là ngoại lai phiền não. Khách trần phiền não chỉ chính là nhiễm ố tâm tính chi không minh ngoại hạng tới phiền não. Nhân tâm bị long đong, lúc cần phải khắc phát trần, bảo trì thanh tịnh tâm. Chưa từng nghe nói ai thiên tư là tự tính thanh tịnh tâm. Thiên tư bực này mang ý nghĩa người này tự tính thanh tịnh tâm, không cần phát trần, Phật tính thẳng tới giác giả cảnh giới. Mà vọng tâm, nhưng là chỉ vọng xa lạ đường chi tâm. Có mà luận bộ phái chùa truyền cho rằng, chân vọng gắn bó. Bảy vọng thức trước tình có thể không, lên nhất định nắm thật xưng là ý nghĩa. Đệ bắt chân tâm thì cùng nhau ẩn tính thực, có thể vì vọng bản trụ trì tại vọng, nguyên nhân nói là trì, vọng chi theo thật, như sóng theo thủy, thật chi cầm vọng, như nước cầm sóng. Ở đây nói chính là chân vọng lẫn nhau dựa vào, có âm dương tương sinh tương hợp cùng nhau cách chi vị. Lại có người cho rằng vọng tâm vì khách trần phiền não gốc dễ, chi thực, chi hợp. Nói là người làm ý nghĩ rằng vậy mới dẫn đến phiền não, cố ý nghĩ rằng vậy này là tất cả khách trần phiền não bản, thực thể, hợp lại là một vọng tâm. Như Lượng chủ trì kiến thức bên bác, nhưng cũng chưa từng thấy người thiên tư là tự tính thanh tịnh tâm, càng không nghĩ tới còn có vọng tâm. Tự tính thanh tịnh tâm và vọng tâm là như thế nào dung hợp cùng trên người một người? Thiên tư, chân vọng tâm. Đây coi là thiên tư bậc nào? Như Lượng chủ trì cũng là nghĩ không thông. Viên Chân, là Phật tử sao? Có tiếng người rung động. Phật tử. Lông mi Quảng Lâm khẽ run lên, hắn mở hai mắt ra. Quảng Lâm sư minh, huynh cuối cùng tỉnh. Quảng Lâm trông thấy Như Lượng chủ trì cũng ở đây, hắn hơi kinh ngạc, Như Lượng sư minh, huynh cũng ở đây sao? Như Lượng chủ trì nghiêm túc hỏi, Quảng Lâm, nói cho ta biết, Viên Chân có phải là chuyển thế linh đồng hay không? Khảo thí chuyển thế linh đồng sớm đã kết thúc, chỉ là trận kiểm nghiệm khảo thí này đã kích thích chân vọng tâm của Viên Chân, đã dẫn phát dị tượng, khiến cho hiện trường suýt nữa không thể vãn hồi. Bây giờ Như Lượng chủ trì đến, trấn áp tất cả, khôi phục lại bình tĩnh. Như Lượng cũng bắt đầu hỏi tới nguyên nhân gây ra cuộc náo kịch này. Viên Chân có phải là chuyển thế linh đồng hay không? Lời này của Như Lượng vừa nói ra, đám người trong điện cũng nhao nhao nhìn về phía Quảng Lâm. Giờ khắc này, chỉ có Quảng Lâm mới có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng bọn họ. Quảng Lâm đảo mắt một vòng, hắn nhìn ánh mắt tò mò của các vị thượng sư, trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Như Lượng chủ trì, nhìn thấy Viên Chân vẫn còn đang nhắm mắt tĩnh tâm. Hắn hồi tưởng lại những kinh nghiệm đủ loại dị tượng vừa rồi, hắn không khỏi cảm khái Viên Chân có thiên tư quá kinh khủng. Quảng Lâm hít sâu một hơi, hắn nhìn qua Như Lượng chủ trì, nghiêm túc nói: "Chương 47, không có thiên tư chương 47, không có thiên tư." Quảng Lâm nói: "Viên Chân hắn không phải chuyển thế linh đồng." Mọi người nghe vậy, tâm tình thoáng buông lỏng, nhất là Tịnh Thành và Tịnh Ngộ. Hai người liền sợ Viên Chân thực sự là chuyển thế linh đồng, nếu là như vậy, hai người chỉ sợ tìm không thấy người thích hợp kế thừa sự nghiệp của bọn hắn. Hai người xuống núi lịch lãm thời gian lại phải kéo dài thêm một chút. Ngoài ra, hai người cũng cảm thấy Viên Chân người này rất có ý tứ, rất hợp tâm ý của hai người. Nếu không thể gặp lại, không thể lại trò chuyện, vậy thật là đáng tiếc. Quảng Lâm đầu đầy mồ hôi. Không, đây không phải là lời hắn muốn nói. Viên Chân không phải chuyển thế linh đồng, đây là sự thật. Nhưng điều hắn thực sự muốn nói không phải câu này. Nhưng cuối cùng, lời nói thốt ra lại là câu nói này. Đây là vì cái gì? Vừa rồi khảo thí chính xác đã không chắc ra Viên Chân là chuyển thế linh đồng, có thể khảo thí đến Viên Chân chân chính rốt cuộc là cái gì? Khuôn mặt Quảng Lâm trắng bệnh, không có chút máu, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Thất Liên Tu Đà Hoàn có tâm tính vào lúc này đã vỡ nát, nhưng hiện tại lại không có một người có thể phát giác được sự khác thường của hắn. Cho dù là Như Lượng chủ trì cũng là như thế. Như Lượng chủ trì hỏi, Viên Chân là ai? Quảng Lâm cắn chặt răng, muốn từng chữ kiên định bài trừ hết thảy chướng ngại, nói ra Viên Chân là ai. Trong lòng Quảng Lâm lo nghĩ ngàn vạn, Như Lượng sư minh, vì sao ngài không chú ý tới ta khác thường, nhất định phải chú ý tới dị thường của ta a? Hắn gắt gao chừng Như Lượng chủ trì, Như Lượng chủ trì phảng phất đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy. Quảng Lâm âm thầm thở dài, hắn nói, Viên Chân, hắn là Viên Chân. Không, không cần. Ta không muốn nói Viên Chân là Viên Chân. Đến cùng là loại lực lượng gì cưỡng ép bẻ cong điều ta muốn nói ra? Chẳng lẽ là Viên Chân thiên tư sao? Hay là Viên Chân vốn có sức mạnh? Lòng Quảng Lâm chết lặng như cho tàn, Như Lượng chủ trì trong đám người thiếu kiến thức, mà bản thân bây giờ lại khẩu thị tâm phi, nói không nên lời thật, nói cũng là vọng lời nói. Bây giờ Quảng Lâm căn bản cũng không muốn nói ra một chữ cuối cùng. Thế nhưng môi của hắn cũng không chịu hắn khống chế, chậm rãi mở ra, cổ họng khẽ nhúc đích, phát ra âm tiết. Chân. Viên Chân, hắn là Viên Chân. Không phải chuyển thế linh đồng, cũng không phải người khác. Viên Chân. Như Lượng chủ trì gật gật đầu, chư vị thượng sư bây giờ là chân chính yên tâm. Bọn họ thấy Quảng Lâm thủ tọa mặt mỉm cười nói ra câu nói này, Quảng Lâm cũng đang vì Viên Chân là Viên Chân mà cảm thấy mừng rỡ. Mặc dù hôm nay thiên tư khảo thí có chút náo động, tốt xấu cuối cùng cũng là viên mãn kết thúc. Mọi người nghĩ thầm, Viên Chân thiên tư là cái gì nhỉ? Nhớ kỹ rất lợi hại, rất không thể tưởng tượng nổi. Sau này có Viên Chân dạng này xa di lưu lại linh diệu tự, ta linh diệu tự chỉ sợ cũng có cơ hội trở thành một trong tam thập tam trọng thiên. Đôi mắt Quảng Lâm ảm đạm vô quang, nội tâm chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi người đều bị lời nói của hắn lừa gạt, tất cả đều buông lòng cảnh giác. Viên Chân cũng thuận lợi tiếp tục ở lại linh diệu tự. Xong, linh diệu tự sắp xong rồi. Không được, ta nhất định phải ngăn cản Viên Chân. Quyết không thể để cho hắn tiếp tục ở lại nơi thần diệu này. Quảng Lâm, hôm nay làm khổ ngươi rồi. Như Lượng chủ trì đối với Quảng Lâm mỉm cười. Quảng Lâm ngẩng đầu trông thấy nụ cười ấm áp của Như Lượng chủ trì, nội tâm hắn cũng ấm áp. Như Lượng sư minh, ta không khổ cực. Vừa rồi còn làm phiền ngài tự mình đến giúp ta. Sư đệ vạn phần xấu hổ. Như Lượng lắc đầu, sau này chớ có lại nói bực này lời nói. Vâng, sư minh. Như Lượng vẫn đủ cú ám đôi mắt nhìn về phía Viên Chân vẫn còn đang nhắm mắt, hắn nói, ngươi hôm nay làm rất chính xác, có vấn đề thì phải giải quyết trước tiên. Tất nhiên Viên Chân không có vấn đề, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi mà bồi dưỡng hắn. Viên Chân hắn. Như Lượng dừng một chút, ý vị thâm trường nói, mặc dù không có thiên tư, nhưng vật tính của hắn cực cao, sau này sẽ là trụ cột của thần diệu chúng ta. Vâng, sư minh. Quảng Lâm thầm nghĩ, Như Lượng sư minh nói cực phải, Viên Chân mặc dù xuất thân có chút vấn đề, nhưng tâm một mực hướng về thần diệu của chúng ta. Phật pháp của ta thần diệu nhất định có thể độ hóa Viên Chân, ta còn lo lắng cái gì nữa? Mọi người nghe vậy, thầm nghĩ, thì ra Viên Chân không có thiên tư, là ta nghĩ xấu. Không có thiên tư cũng tốt, Phật tính cao bản thân cũng là một loại thiên tư. Nếu là Phật tính cao, lại có thiên tư, vậy càng thêm kinh khủng. Bất quá, giống như vậy thiên tài, chúng ta linh diệu tự cũng rất khó tìm, lại càng không cần phải nói lưu lại dạng thiên tài này. Viên Chân dạng thiên tài này vừa vặn, thật tốt bồi dưỡng hắn, để cho hắn đi đúng chính đạo. Thần diệu viên tự bối thế hệ này cũng sẽ không có người trở thành trụ cột. Một cỗ hoang đường. Quỷ dị bầu không khí trong điện lan tràn, mọi người lại làm như không thấy, hai như điếc. Quảng Lâm nói, mở mắt. Viên Chân mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy cảnh tan hoang đại điện, nhìn thấy rất nhiều thượng sư đang hiếu kỳ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn thấy Tịnh Mộng và Tịnh Thành lại dùng ánh mắt của vũ an ủi hắn. Nhìn thấy trước mắt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa Quảng Lâm thủ tọa. Hắn có chút giật mình, nghĩ thầm, trước kia trong điện không phải chỉ có Quảng Lâm thủ tọa một người sao, lúc nào biến ra nhiều người như vậy tới? Chẳng lẽ sau tấm bình phong thực sự có người? Hơn nữa, đại điện này là sao vậy? Bích họa đều hỏng hết, là ai làm cho? Cuối cùng, hắn đang suy nghĩ, ta có thiên tư hay không? Phật tính ba Phật tính, bốn a ta Phật tính tại sao lại cao? Ta chẳng hề làm gì nha, chỉ tham gia một cái thiên tư khảo thí thôi. Vì sao tham gia khảo thí cũng có thể để thăng Phật tính? Trong lòng Viên Chân không hiểu. Hắn đang suy nghĩ, nếu như mình nhiều tham gia mấy lần khảo thí, chính mình Phật tính có thể hay không lên tới 5, 60 đâu? Mặc dù hắn tự nhận đây là chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ. ai, tham nghiệm a, khó mà kiềm chế, khó mà bình phục. Không có việc gì, ta không có thiên tư cũng là dạng này qua, sau này cũng là dạng này qua. Không có thì không có thôi. Viên Chân tâm niệm nhất chuyển, cỗ tham niệm này rất nhanh liền tiêu thất. Nếu đặt ở ngày xưa, Viên Chân đối với việc bản thân không có thiên tư tất nhiên sẽ nhớ thương, trong lòng lại nhải vài ngày mới có thể yên tĩnh. Bây giờ chỉ là không lâu sau, hắn liền đối với việc bản thân không có thiên tư buông bỏ, buông rất triệt để. Nhưng Viên Chân cũng không có lưu ý đến loại tâm tính chuyển biến này của mình, đối với tham niệm phát triển nhanh đến vậy. Quảng Lâm nói, Viên Chân, ngươi không có thiên tư. Mặc dù Viên Chân vẫn đối với thiên tư là ôm tâm thái có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng bây giờ tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Quảng Lâm nói tiếp, ngươi tuy không có thiên tư, nhưng ngươi rất không tệ. Tâm tính văn chính. Thiên tư là chuyện như thế, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Hiểu chưa? Viên Chân hành lễ, đệ tử ghi khắc. Viên Chân khởi thân lúc, nhìn thấy Như Lượng chủ trì. Như Lượng chủ trì đối với hắn mỉm cười, Viên Chân, sau này phải tu hành thật tốt. Như Lượng chủ trì lần thứ hai nói chuyện với hắn, Viên Chân vẫn cảm giác có chút khẩn trương. Vâng, đệ tử nhất định chuyên tâm tu hành, không phụ Như Lượng chủ trì, các vị thượng sư mong đợi. Như Lượng lắc đầu, tu hành không phải là vì không phụ sự mong đợi của người khác, mà là vì độ tự thân, đạt đến giác giả cảnh giới. Vì mình, Viên Chân ngươi hãy tu hành. Trong mắt Viên Chân tràn ngập cảm kích, vâng, đệ tử ghi nhớ. Quảng Lâm, Viên Chân, chư vị, ta đi trước một bước. Cùng tiễn Như Lượng chủ trì. Viên Chân và mọi người đồng thanh nói. Như Lượng chủ trì gật đầu, quay người đi ra thiên điện, lợi dụng gang tấc 10 dặm chi năng trở lại trước Phật tháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phật tháp, muốn nói lại thôi, hơi nhíu mày. Ta tựa hồ. Như Lượng chủ trì rất do dự, trong lòng có một cố mơ hồ không rõ ý niệm đang quấn quanh lấy hắn. Hắn muốn nói gì, nghĩ cái gì, nhưng không nghĩ ra, nói không nên lời. Đông Dương, Như Lượng chủ trì ý niệm thông suốt. Ta nghĩ tới, ta là đang may mắn Viên Chân không có thiên tư, không phải chuyển thế linh đồng, Viên Chân chính là Viên Chân. Ha ha ha. Như Lượng chủ trì nhẹ nhàng nở nụ cười. Chương 48, xin thứ cho ta chương 48, xin thứ cho ta lúc Như Lượng chủ trì tại Phật tháp, Viên Chân vẫn còn trong điện. Từ nay đến giờ, ta vẫn luôn tò mò, vì sao sắc mặt của Quảng Lâm thủ tọa lại kém đến thế? Rõ ràng trước khi ta nhắm mắt, sắc mặt của Quảng Lâm thủ tọa hường hào, tràn đầy sức sống, vô cùng có tinh thần. Kết quả, chờ ta mở mắt ra, Quảng Lâm thủ tọa lại nhìn rất tệ. Hơn nữa, khác với các vị thượng sư, y phục của ngài lại có phần bất chỉnh, râu tóc lộn xộn, có vẻ hơi chật vật. Phải biết, giới luật của Linh Diệu tự có yêu cầu nghiêm ngặt với các sa di và tỳ kheo về việc ăn mặc sạch sẽ. Vậy mà bây giờ các vị thượng sư lại vi phạm giới luật, xem ra cũng không phải là cố ý vi phạm. Không biết bọn họ đã làm gì trong điện này mà lại thành ra bộ dạng như vậy. Viên Chân hào tâm hỏi, Quảng Lâm thủ tọa, việc khảo thí thiên tư của ta có khó khăn không? Quảng Lâm đáp, không khó, ngươi không cần để ý. Thật xin lỗi, Quảng Lâm thủ tọa. Ha ha, ngươi không cần xin lỗi. Có lẽ ngươi nhìn ra sắc mặt ta không tốt lắm, nhưng tâm tình của ta bây giờ rất tốt. Hay nói đúng hơn là ta có lỗi với ngươi, khiến ngươi phải gặp hiểm trong lần khảo nghiệm này. Viên Chân chớp mắt, đôi mắt tràn đầy vẻ u mê, thầm nghĩ ta nhắm mắt sau đó giống như ngủ mở giấc, có gì là mạo hiểm. Quảng Lâm nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Viên Chân, nhưng không giải thích. Dù sao, lần khảo nghiệm này trên danh nghĩa là khảo thí thiên tư, nhưng về căn bản là để trắc nghiệm xem Viên Chân có phải là chuyển thế linh đồng hay không. Về phương diện nào đó, Quảng Lâm cũng không có nhiều chứng cứ xác thực để khẳng định Viên Chân là chuyển thế linh đồng, nhưng vì trong lòng có nghi vấn, ngài vẫn tin vào trực giác của mình, vì vậy mới tiến hành khảo nghiệm này. Từ điểm này mà xét, Quảng Lâm có hoài nghi đối với Viên Chân, nhưng bản thân Viên Chân lại vô tội, ngài cũng không thể chắc ra Viên Chân là chuyển thế linh đồng. Viên Chân chính là Viên Chân. Sau khi có kết quả này, Quảng Lâm cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã nghi ngờ Viên Chân. Nếu không phải vì ngài, Viên Chân đã không lâm vào cuộc khảo thí nguy hiểm này. Quảng Lâm trầm tư một hồi rồi nói, qua ít ngày, ngươi chuẩn bị một chút, đến tàng kinh các một chuyến, ngươi có thể mượn đọc một bản kinh Phật ở lầu 2 và các kinh sách phía dưới. Viên Chân thầm cả kinh, vừa rồi rốt cuộc khảo thí đã xảy ra chuyện gì, mà bây giờ Quảng Lâm thủ tọa lại đền bù cho ta bằng cách cho phép ta đến tàng kinh các mượn đọc kinh Phật. Phải biết, Sa Di không có tư cách vào tàng kinh các, chỉ có tỳ kheo mới có thể vào Linh Diệu tự tàng kinh các mượn đọc kinh Phật. Trong tàng kinh các thu thập tất cả các kinh Phật, Phật pháp mà Linh Diệu tự đã cất giữ trong mấy trăm năm qua, bên trong có thể nói là vô vàn, đủ các loại, cất giữ vô cùng phong phú. Viên Chân đã sớm muốn vào tàng kinh các một lần, nhưng vì thân phận Sa Di mà không có cơ hội. Viên Chân vốn tưởng rằng mình phải đợi thêm vài năm nữa, trở thành tỳ kheo, ở lại Linh Diệu tự rồi mới có thể tiến vào tàng kinh các, nhưng bây giờ lại có cơ hội. Trong lòng ta mừng rỡ vô cùng, nhưng lại có chút lo nghĩ. Quảng Lâm thủ tọa, ta tuy muốn vào tàng kinh các, nhưng việc này chỉ sợ không phù hợp với giới luật của chùa, đệ tử vẫn chỉ là một kẻ Sa Di, không có tư cách vào tàng kinh các. Nếu Quảng Lâm thủ tọa muốn đền bù, thì cũng không cần phải như vậy. Đệ tử nguyện ý tiếp nhận các hình thức đền bù khác phù hợp với giới luật của chùa. Viên Chân vô cùng lễ phép chắp tay trước ngực, hướng về Quảng Lâm hành lễ. Tàng kinh các tuy tốt, nhưng ta không muốn vì tư tâm của mình mà khiến Quảng Lâm thủ tọa công nhiên vi phạm giới luật, điều này không tốt cho Quảng Lâm thủ tọa, cũng khiến các thượng sư khác có ý kiến gì về Quảng Lâm thủ tọa và cả bản thân ta nữa. Quảng Lâm ánh mắt tán thưởng nói, "Ha ha, Viên Chân, ngươi xác định sao? Ta đã nói sẽ cho ngươi vào tàng kinh các thì tự nhiên là có thể cho ngươi vào, cho dù là trụ trì bên kia, ta cũng có thể thuyết phục được. Ta thấy ngươi đối với tàng kinh các mừng rỡ vô cùng, không bằng cứ nhận lấy sự đền bù của ta đi. Còn về các phương diện khác, nếu có người nghị luận, ta cũng có đầy đủ lý do để thuyết phục bọn họ, không cần ngươi lo lắng. Chuyện ngươi vào tàng kinh các, cứ quyết định như vậy đi."
nghe Quảng Lâm nhất lực gánh vác chuyện Viên Chân vào tàng kinh các, Viên Chân cứ yên tâm mà đi tới tàng kinh các là được. Lúc này, các thượng sư vẫn chưa rời đi cũng nhao nhao khuyên Viên Chân. "Viên Chân, lần khảo nghiệm này, quả thực là chúng ta Linh Diệu tự có mấy phần có lỗi với ngươi. Giới luật của Linh Diệu tự tuy nghiêm, nhưng cũng không phải là bất cận nhân tình. Ngươi có thể yên tâm tiếp nhận."
"Không sai, Quảng Lâm thủ tọa đã nói như vậy, ngươi cũng không cần cự tuyệt, uổng phí tâm tư của Quảng Lâm thủ tọa.
Viên Chân, với tư chất của ngươi, ngươi đã có tư cách tiến vào tàng kinh các từ lâu rồi. Không cần lo lắng về việc chúng ta không tán thành chuyện này."
Giáp Tâm cười híp mắt nói, "Chư vị sư đệ nói rất có lý, nếu ngươi thực sự không muốn để Quảng Lâm vi phạm giới luật, thì ta có thể làm một đạo linh vị cho ngươi nếm thử, có thể bồi bổ thân thần."
Chân Ngu nói, "Ngươi nếu không muốn vào tàng kinh các, cũng có thể đến La Hán Đường chọn lựa một môn chiến pháp."
Dĩnh Trùng liếc mắt nhìn Giáp Tâm và Chân Ngu, khẽ cười rồi nói, "Viên Chân, nếu ngươi không muốn đi tàng kinh các, La Hán Đường, thì có thể đến Chiếu Đường nhận lấy Thần Diệu Thanh Liên Bồ Đoàn. Thần Diệu Thanh Liên Bồ Đoàn là bồ đoàn do Linh Diệu tự chế, ngồi lên sau đó có công hiệu ngưng thần tĩnh tâm, giúp người ta nhanh chóng đi vào trạng thái thiền ngộ minh tưởng. Chỉ có tỷ khách của Linh Diệu tự mới có tư cách nhận lấy Thần Diệu Thanh Liên Bồ Đoàn, mà bây giờ vì đền bù cho Viên Chân, lại trực tiếp tạo. Dù là Viên Chân, cũng khó tránh khỏi việc bị sự đền bù của Quảng Lâm, Giáp Tâm, Chân Ngu, Dĩnh Trùng làm cho động lòng.
Quảng Lâm cho phép vào tàng kinh các, thỏa mãn sự tò mò của ta đối với việc được vào tàng kinh các.
Linh vị của Giáp Tâm, thỏa mãn mong muốn được ăn linh thực ngon hơn của ta.
Chọn chiến pháp của Chân Ngu, thỏa mãn mong muốn về chiến pháp, về sự an toàn của ta.
Thanh Liên Bồ Đoàn của Dĩnh Trùng, thỏa mãn mong muốn nghiên cứu sâu hơn về Phật pháp, về tu đạo của ta.
Tò mò, muốn ăn, an toàn, tu đạo, nên chọn cái nào đây?
Trong nội tâm ta đều đang do dự.
Thật sự muốn chọn sao?
Viên Chân nhìn nụ cười của chư vị thượng sư,
bốn vị thủ tọa đều đang mỉm cười với ta.
Mọi người đều đang đợi câu trả lời của ta.
Giống như mọi người đều cho rằng ta nhất định sẽ chọn một trong số đó để làm phần bồi thường.
Viên Chân suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng đúng.
Bốn loại đền bù này, cái nào mà không phải là đồ tốt nhất?
Hơn nữa, còn là do bốn vị thủ tọa lên tiếng, chư vị thượng sư có mặt đều tán đồng lần đền bù này.
Ta không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì mà có thể dễ dàng thu được một trong số các đồ tốt này.
Sự đền bù này quá tốt, dễ đến mức Viên Chân còn đang nghĩ, ta thật sự có tư cách nhận sao?
Quảng Lâm dường như nhìn thấy sự do dự trong lòng Viên Chân.
Quảng Lâm nghiêm túc nói, lời ta nói, không phải là lời nói dối, tuyệt đối không phải là vọng ngữ.
Đây không phải là khảo nghiệm đối với ngươi, mà là thực tình muốn đền bù cho ngươi, Viên Chân, ngươi có thể yên tâm.
Tịnh Thành và Tịnh Mộng cũng dùng ánh mắt của Vũ ủng hộ Viên Chân lựa chọn đền bù.
Viên Chân nhìn ánh mắt của mọi người, hít sâu một hơi.
Viên Chân mỉm cười, không được, xin thứ lỗi cho ta vì đã cự tuyệt.
Quảng Lâm thần sắc kinh ngạc, ngây người ra.
Giáp Tâm cười híp mắt lắc đầu.
Chân Ngu cười ha ha một tiếng.
Dĩnh Trùng ý vị thâm trường nở nụ cười.
Chư vị thượng sư cũng đều mang những vẻ mặt khác nhau, nhưng có thể thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của bọn họ.
Tịnh Thành và Tịnh Mộng càng không dám tin, vì sao Viên Chân lại cự tuyệt?
Rõ ràng mọi chuyện đã nói rõ ràng, Viên Chân có thể yên tâm mà tiếp nhận sự đền bù.
Nhưng ai biết, Viên Chân lại cự tuyệt.
Trong lòng mọi người có cùng một ý nghĩ, Viên Chân đang nghĩ gì?
Chương 49, cao hứng chương 49, cao hứng Viên Chân rốt cuộc đang nghĩ gì?
Quảng Lâm nghiêm túc nhìn chằm chằm nụ cười ngây ngô vô tư của Viên Chân.
Hắn tử trong mắt Viên Chân không nhìn ra bất kỳ âm mưu quỷ cái gì.
Ngay từ đầu, Quảng Lâm cho rằng Viên Chân là lấy lùi làm tiến.
Dù sao đền bù thật sự rất không tệ, nhưng Viên Chân lại lớn mật từ chối.
Viên Chân không còn được đền bù, nhưng lại đổi lấy hắn cùng các thượng sư nhìn bằng con mắt khác xưa.
Nếu như nội tâm của hắn hổ thẹn mà nói, thậm chí là thiếu Viên Chân nhân tình.
Nợ tiền dễ trả, ân tình có mượn.
Hắn vốn dĩ là to gan như vậy mà ngờ tới, nhưng hắn lại không nhìn ra trong tròng mắt đen lấy của Viên Chân có lóe lên thứ ánh sáng nhạt nhòa âm u nào.
Quảng Lâm hỏi, vì sao cự tuyệt?
Ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc sự tình khác, Viên Chân, cứ yên tâm mà đón lấy đền bù là được.
Viên Chân cũng không phải vì diễn trò, muốn Quảng Lâm thiếu nhân tình của hắn mới cự tuyệt đền bù,
mà là hắn thực tình không muốn.
Viên Chân nói, Quảng Lâm thủ tọa, chư vị thượng sư đều nói ta nên đón lấy đền bù,
đều nói đây là ta nên được,
nhưng ta cũng không cho rằng như vậy.
Ta mặc dù nhắm mắt tính tâm lúc, không biết tình huống ngoại giới như thế nào, nhưng khi ta mở mắt nhìn ngoại giới, ta nhìn thấy đại điện tan hoang, Quảng Lâm thủ tọa, chư vị thượng sư chật vật, mà chính ta lại không phát hiện chút tổn hao nào. Tỉnh táo lại,
Quảng Lâm thủ tọa, ngài nói hại ta lâm vào khảo thí đầy nguy hiểm,
nhưng ta lại không nhìn thấy phong hiểm.
Chân Ngu nói, Viên Chân, ngươi vừa rồi quả thật có nguy hiểm, mới được may mắn che chở.
Viên Chân nghiêm túc nói, vừa rồi khảo thí thật có nguy hiểm, vậy ta càng không nên đón lấy đền bù.
Vì sao mới có nguy hiểm mà ta lại không được gì?
Cái này tự nhiên là do Quảng Lâm thủ tọa cùng các vị thượng sư bảo hộ ta.
Ta có công lao gì đáng giá để Quảng Lâm thủ tọa, chứ vị thượng sư bảo hộ ta mà cho ta đền bù đâu?
Nhận lấy đền bù, lòng ta khó yên.
Đám người thầm nghĩ, Viên Chân, là ngươi không biết khảo nghiệm vừa rồi là trắc nghiệm ngươi có phải là chuyển thế linh đồng hay không.
Quảng Lâm thủ tọa thế nhưng là trực tiếp ra tay với ngươi, mặc dù giữa trường xảy ra một số việc, nhưng cũng coi như viên mãn kết thúc.
Đền bù ngươi tự nhiên là chuyện đương nhiên.
Nhưng lời này, mọi người đều không nói ra lời.
Dù sao chuyện này không quá quang minh chính đại.
Quảng Lâm nói, tâm ý của ngươi đã quyết, coi là thật không hối hận.
Không hối hận, tâm như bất an, tu đạo khó thành.
Viên Chân rất thẳng thắn.
Bốn loại đền bù đều là đồ tốt.
Nhưng Quảng Lâm thủ tọa, chư vị thượng sư đều vì mình mà chật vật như vậy, chính mình còn không biết xấu hổ nhận lấy đền bù.
Dù cho Quảng Lâm thủ tọa nói là để mình lâm vào nguy hiểm, chính mình cũng phải đền bù.
Nhưng không có Quảng Lâm thủ tọa cùng các thượng sư bảo hộ, mình đã sớm không còn. So với việc nhận lấy đền bù, Viên Chân càng muốn đền đáp Quảng Lâm thủ tọa và các thượng sư. Viên Chân nói, Quảng Lâm thủ tọa, chư vị thượng sư, hôm nay Viên Chân khảo thí, thực sự là làm phiền các vị thượng sư, ta nhắm mắt tính tâm không biết tình huống ngoại giới như thế nào, nhưng ta dám khẳng định chư vị thượng sư vì bảo hộ ta, nhất định hao tổn tâm huyết. Đệ tử Viên Chân thân không có gì, không thể hồi báo, chỉ có thể ở đây nói một tiếng cảm ơn. Viên Chân đứng dậy, hướng Quảng Lâm thủ tọa và mọi người cúi người chào. Quảng Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy cái hành lễ này, chỉ là tâm tình của hắn không tốt lắm. Hắn không phải đối với Viên Chân nổi giận, ngược lại là đối với chính mình sinh ra sự bực bội. Giáp Tâm và những người khác đối với Viên Chân cười khẽ gật đầu. Tâm ý của Viên Chân, mọi người đều có thể thấy được. Trẻ sơ sinh tâm, thản đắm đãng, vô tàn niệm. Quảng Lâm trầm giọng nói, Viên Chân, đã ngươi từ bỏ đền bù, như vậy ngươi trước tiên có thể trở về giảng đường, hôm nay buổi chiều tu hành như cũ, không có gì thay đổi. Đệ tử đã rõ, đệ tử Viên Chân xin cáo lui trước. Chờ Viên Chân rời khỏi đại điện, Giáp Tâm cười nói với Quảng Lâm, Viên Chân làm mầm mống tốt. Đám người gật đầu tán đồng. Tịnh Thành và Tịnh Mộng cũng cho là như vậy, chỉ là bọn họ vẫn tiếc hận Viên Chân không có lựa chọn đền bù. Nhưng đây cũng là quyết định của Viên Chân, đám người cũng không cưỡng cầu được. Tham niệm một khi dâng lên, trong lòng như sa vào vũng bùn, tràn trọc khó buông bỏ, không độ hương ngày ngày vẫn huyết tưởng. Không sợ ngươi tham, chỉ sợ ngươi tham rồi lại lùi bước, lại một mực nhớ, suy nghĩ nếu như tham lam sẽ như thế nào. Viên Chân cũng từng có ý niệm muốn nhận lấy đền bù, nhưng như hắn nói, nhận lấy đền bù, tâm hắn khó mà bình an. Viên Chân cùng lúc từ bỏ ý niệm bồi thường, lập tức tâm niệm thông suốt, toàn thân buông lỏng rất nhiều. Đến nỗi tiếc hận vì không có được bồi thường, hắn một chút cũng không có. Hắn đi ra khỏi đại điện, trông thấy Tịnh Hồi, vội vàng hướng Tịnh Hồi hành lễ. Tịnh Hồi nhìn Viên Chân, gật gật đầu, không có việc gì là tốt, ân, trở về đi. Đa tạ Tịnh Hồi thượng sư. Ha ha, cảm ơn ta làm gì, ta chẳng hề làm gì. Tịnh Hồi khó được lộ ra vẻ mỉm cười, điều này khiến Viên Chân âm thầm kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt mỹ nam tử Tịnh Hồi cười. Viên Chân nói, Tịnh Hồi thượng sư quan tâm ta, ta xin tạ ơn thượng sư đã quan tâm. Tịnh Hồi khoát tay chặn lại, quan tâm ngươi là ta xem như đã đạt được nghĩa vụ, ngươi hồi giảng đường, hôm nay buổi chiều tu hành cũng sẽ không vì khảo thí mà dừng lại, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Tịnh Hồi nhìn bóng lưng Viên Chân, thật lâu không nói. Viên Chân hắn, tựa như ngày xưa không giống nhau lắm. Nhưng Quảng Lâm thủ tọa không phải nói Viên Chân không có thiên tư sao? Viên Chân có chút kỳ quái. Viên Chân trở lại giảng đường, có người kinh hô, Viên Chân sư minh trở về rồi. Trong giảng đường oang oang tiếng tụng kinh đột nhiên dừng lại. Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía cửa, nơi Viên Chân đang đứng. Viên Chân cười khổ, chư vị sư minh, sư đệ, vạn phần xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi tụ kinh. Viên Hổ Hưng phần nói, không quấy rầy không quấy rầy. Vốn là Tịnh Năng thượng sư cũng đã nói, chờ Viên Chân sư minh ngâm trở về, cũng có thể đi trai đường ăn cơm. Không nói đến cái này, Viên Chân sư minh, kết quả khảo nghiệm thiên tư như thế nào a? Viên Hổ một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Viên Chân. Những người khác cũng là thần sắc khác nhau, nhưng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Viên Chân. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ về kết quả khảo nghiệm thiên tư của Viên Chân. Viên Không cùng Viên Linh hai người thần sắc có chút khẩn trương, Viên Không tựa như nín một hơi, chỉ đợi Viên Chân nói có thiên tư, sau đó hắn có thể thống khoái thở ra một ngụm trọc khí, chế giễu Viên Linh. Viên Linh nội tâm lo lắng bất an. Như hắn nói, nếu có người có thiên tư, Quảng Lâm thủ tọa tất nhiên sẽ dùng đại thần thông truyền âm toàn bộ linh diệu tự. Hắn đến bây giờ đều không nghe được Quảng Lâm thủ tọa có nói Viên Chân có thiên tư. Theo lý thuyết hắn bây giờ hẳn là rất bình tĩnh, nhưng bây giờ hắn cũng khẩn trương lên, không dám khẳng định chính mình nói là tuyệt đối đúng. Hắn thầm nghĩ ta cũng không có cách, ai bảo cái Viên Chân này cổ quái như vậy. Không chỉ là người cuối cùng đơn độc khảo thí, khảo nghiệm thời điểm, đại điện còn bị kim quang bao phủ. Xem xét chính là giả khác thường. Quảng Lâm thủ tọa nói không chừng cũng bởi vì cái này khác thường mà không có truyền âm. Nếu như Viên Chân có thiên tư, vậy ta hôm nay đối với Viên Không, đối với những người khác nói lời, chẳng phải lộ ra ta như diễn trò trên sân khấu, chọc người rêu cả sao? Hy vọng Viên Chân không có thiên tư, hy vọng Viên Chân không có thiên tư. Ngã Phật phù hộ ta à, Viên Chân đều không nghĩ tới đám sa di chú ý hắn có thiên tư hay không đến vậy. Cũng không biết là đơn thuần hiếu kỳ, hay là muốn biết hắn không có thiên tư, sau đó thật tốt chế giễu một phen. Viên Chân niệm đầu vừa chuyển, chính mình không có thiên tư việc này lại giấu giếm không được, tất nhiên tất cả mọi người muốn biết. Vậy nói chính là, hà tất che che lấp lấp làm gì? Viên Chân nói, Quảng Lâm thủ tọa nói ta không có thiên tư. A, quá tuyệt vời, ta đã biết. Viên Linh khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, kích động tại chỗ ngày dựng lên. Mọi người thấy đều trợn tròn mắt. Người ta không có thiên tư, vốn là một chuyện đáng buồn, người đến mức cao hứng như vậy sao? Viên Linh lúc này cũng lấy lại tinh thần, hai tay của hắn không biết để vào đâu, đáp đúng đối với Viên Chân nói, ta vừa rồi muốn nói là ngươi trở về, chúng ta cũng có thể đi trai đường ăn cơm, cho nên ta thật cao hứng. Ánh mắt mọi người tràn ngập hoài nghi. Ngươi nói cái này, ai mà tin? Chương 50, trước tiên Viên Chân đối với Viên Linh quả thực có chút im lặng. Hắn cảm thấy Viên Linh đúng là loại tiện nhân. Người ta đang đàng hoàng nói chuyện, kết quả Viên Linh lại quang minh chính đại cười trộm. Ngươi hỏi hắn cười cái gì, hắn liền nói hắn vừa nhớ lại chuyện buồn cười. Hắn nhất định không thừa nhận ngươi nói chuyện làm hắn bật cười. Viên Chân cũng không muốn nói thêm gì, hắn chỉ sợ nói nhiều thêm vài câu, giống như là ban thưởng cho Viên Linh vậy. Viên Hổ cũng không để ý đến Viên Linh, hắn có chút không dám tin, Viên Chân sư minh, ngươi không có thiên tư. Cái này việc này không thể nào. Ngươi đang gạt chúng ta. Đám người tâm tư ngàn vạn, không ít người cũng có cùng Viên Hổ một ý nghĩ. Viên Chân sư minh Phật tính cao như vậy, lại luôn dẫn dắt bọn họ, sao lại không có thiên tư được chứ? Viên Chân sư minh nhất định là đang nói đùa bọn họ chơi thôi.
Viên Chân nghiêm túc nói, ta không lừa các ngươi. Quảng Lâm thủ tọa xác thực đã nói với ta, ta không có thiên tư. Có lẽ mọi người đều cảm thấy ta tu hành không tệ, cảm thấy ta sẽ có thiên tư. Nhưng tu hành và thiên tư, kỳ thực là hai việc khác nhau. Chư vị sư minh sư đệ, ta nghĩ chúng ta cũng không cần xoắn xuýt chuyện thiên tư này. Sáu đường thủ tọa, như lượng chủ trì bọn họ không có thiên tư, chẳng phải cũng từng bước tu hành, đi đến ngày này sao? Thiên tư có trọng yếu không? Không trọng yếu. Đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất là bảo trì một lòng hướng Phật cầu đạo. Thiên tư như ngoại vật, chấp nhất vào ngoại vật liền rơi vào hạ thừa a. Đông đảo Sa Di không có thiên tư đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ thầm nghĩ Viên Chân sư mình cũng không có thiên tư, sáu đường thủ tọa cùng các sư phụ khác cũng không có thiên tư, vậy xem ra, không có thiên tư trong Phật môn rất phổ biến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta tu đạo. Tội gì cứ phải nói về chuyện thiên tư không ngừng chứ? Viên Linh bọn họ có thiên tư thì cứ có thôi. Ta tuy không có thiên tư, nhưng cũng có một lòng hướng Phật cầu đạo, ngươi và ta đều là người tu đạo, chỉ có trước sau về đích khác biệt, cũng không có sự khác biệt nào khác. Vốn còn có chút buồn bực không vui vì bản thân không có thiên tư, lại còn bị Viên Không, Viên Linh trực tiếp gián tiếp chế giễu, tâm tình của đám Sa Di tốt hơn rất nhiều. Bọn họ nhìn về phía Viên Chân, trong ánh mắt không còn loại tiếc hận ban đầu, mà là nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Quả nhiên vẫn là Viên Chân sư minh. Viên Chân sư minh nói rất đúng. Coi như ta không có thiên tư, cũng không có nghĩa là ta không thể tu hành. Chỉ là thiên tư, làm sao có thể thể hiện được ta có thể hay không tu hành, sự lợi hại của ta. Có Sa Di chắp tay trước ngực, hướng Viên Chân hành lễ, đa tạ Viên Chân sư minh chỉ điểm sai lầm. Có người dẫn đầu, lập tức những người khác bắt đầu nhao nhao bắt trước, đa tạ Viên Chân sư minh chỉ điểm sai lầm. Chư vị sư minh, sư đệ, chúng ta cùng nỗ lực. Viên Chân mỉm cười. Vốn còn đang cao hứng vì Viên Chân không có thiên tư, Viên Linh lần này không cười nổi nữa. Sắc mặt Viên Linh khó coi, giống như bản thân mới là kẻ không có thiên tư. Viên Linh thầm nghĩ, đây chính là mưu kế của ngươi sao, Viên Chân? Ngươi biết mình không có thiên tư, lại lợi dụng những Sa Di không có thiên tư như ngươi, để bọn họ tán đồng với những lời xem thường thiên tư của ngươi, để bọn họ càng tôn trọng ngươi. Bởi vì các ngươi là cùng một loại người. Mưu kế hay, thực sự là mưu kế hay. Nếu ta không có thiên tư, bọn họ nên cảm kích ta mới đúng. Đáng giận, nếu không phải vì ngươi, ta có thiên tư, bọn họ lẽ ra phải kính ngưỡng ta, tôn trọng ta. Ta cũng có thể thuận lợi toại nguyện trở thành Viên Tự Bối thủ tịch. Bây giờ thì hay rồi, trở về lại Bạch Xuất Phát, tất cả đều tại ngươi, Viên Chân. Nếu như không có ngươi, thật tốt biết bao. Trong mắt Viên Linh thoáng qua một vòng oán hận. Viên Không nhìn về phía Viên Chân, ánh mắt tràn ngập kính nể. Viên Không thầm nghĩ, không hổ là Viên Chân sư minh, nói thật hay. Viên Chân sư minh lòng dạ rộng rãi, lấy được, buông xuống được. Không giống tên Viên Linh kia, thử. Đáng tiếc ta có thiên tư, nếu ta không có thiên tư thì tốt biết bao, như vậy cũng có thể cùng Viên Chân sư minh đồng hành. Viên Chân vài ba câu liền giải quyết xong chuyện mình không có thiên tư, đám Sa Di Viên Tự Bối cũng vì lời nói của Viên Chân mà nhanh chóng vượt qua chuyện khảo thí thiên tư. Nguyên bản có chút nghiêm trọng, bầu không khí ngột ngạt lập tức không còn sót lại chút gì, lại khôi phục như xưa, vui vẻ, nhàn nhã. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát được tất cả, Tịnh Năng thượng sư gật đầu khen ngợi cách làm của Viên Chân. Tịnh Năng thầm nghĩ, Viên Chân quả là một hạt giống tốt, hắn có thể có tâm tính như vậy, hắn có thiên tư hay không đều có thể đi xa trên con đường tu đạo. Tịnh Năng vẫn luôn rất coi trọng Viên Chân, vừa rồi hắn cũng cùng những Sa Di khác tiếc hận việc Viên Chân không có thiên tư, nhưng nghe Viên Chân nói xong, hắn lập tức cho rằng Viên Chân sau này nhất định có thể tiến xa hơn trên con đường tu đạo. Thiên tư chưa bao giờ là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá ngươi có thể đi được bao xa trên con đường tu đạo. Viên Chân còn nhỏ tuổi mà đã có thể nhìn ra điểm này, hơn nữa còn buông bỏ những ý niệm về thiên tư, trở lại tâm tính tu hành như xưa. Điều này khiến Tịnh Năng cảm thấy vô cùng vui mừng. Chuyện khảo nghiệm thiên tư đã kết thúc, trong lúc đó còn có việc nhỏ xen giữa, khiến Viên Chân dở khóc dở cười. Nguyên nhân là do nhà bếp ăn trưa, người trong nhà bếp vẫn chưa làm xong, Viên Chân cùng mấy vị Sa Di khác phải chờ gần một khắc đồng hồ mới bắt đầu ăn trưa. Các Sa Di khác có lẽ không biết vì sao bữa trưa lại đến trễ một khắc, nhưng Viên Chân trong lòng lại rất rõ ràng, Tịnh Thành và Tịnh Mộng vì xem hắn khảo thí thiên tư mà chạy tới, trong lúc đó chuyện khảo thí thiên tư của hắn còn xảy ra một chút vấn đề, làm trễ mãi Tịnh Thành và Tịnh Mộng. Bởi vậy, bữa trưa sao có thể không đến trễ được? Viên Chân cũng không tiện nói là bởi vì bản thân mà gây ra chuyện trễ mãi. Hắn chỉ có thể yên lặng ăn cơm, đi nghỉ trưa. Mặc dù hôm nay buổi sáng đã trải qua chuyện khảo thí thiên tư, nhưng mọi người vẫn rất có tinh thần hoàn thành buổi chiều tu hành. Khảo thí thì cứ khảo thí, thời gian vẫn phải trôi qua. Mọi người rất nhanh trở lại bầu không khí tu hành như xưa. Viên Chân vẫn như cũ chỉ luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền, hắn buổi chiều luyện quyền rất chậm, tỉ mỉ cảm thụ liên kết giữa tư thế Bát Bộ Kim Cương Quyền và sự di chuyển của linh khí trong cơ thể. Vừa suy xét xem Bát Bộ Kim Cương Quyền nên kết hợp với Sa La Diệu Liên Kinh như thế nào, vừa quan sát chi tiết Bát Bộ Kim Cương Quyền và cơ thể. Đợi hắn đánh xong một bộ Bát Bộ Kim Cương Quyền, các Sa Di khác đã đánh xong hai bộ, ba bộ rồi. Viên Chân cũng không để ý đến tốc độ luyện quyền của mình. Nhanh thì luyện nhanh, chậm thì luyện chậm, cũng có chỗ tốt của riêng nó. Viên Chân đối với Bát Bộ Kim Cương Quyền cũng ngày càng thành thạo, hắn cảm thấy nếu bản thân tiếp tục luyện như vậy, chờ đến lúc hắn có thể tiếp tục tu hành Sa La Diệu Liên Kinh, có lẽ có thể đạt được hiệu quả như Tịnh Thành bó gạo. Viên Chân cũng không quên chuyện bó gạo, hắn rảnh rỗi sẽ vớt ve quan sát Viên Linh Mễ kia, thậm chí khi làm việc trong nhà bếp, còn hỏi Tịnh Thành mượn một quyển sách có liên quan đến việc trồng trọt linh mễ. Hắn muốn hiểu rõ hơn về linh mễ, chỉ khi thật sự hiểu rõ, hắn mới có thể rửa sạch trên người linh mễ những duyên hoa vô hình. Ngày hôm sau hắn đến nhà bếp làm việc quét rác, Viên Chân vẫn dùng phương thức luyện quyền kết hợp quét rác để quét dọn. Tịnh Thành lần này không dở trò gì, bắt Viên Chân quét rác cho đến khi mặt đất sạch bong mới thôi. Tịnh Thành hiện tại chỉ muốn xem Viên Chân quét rác như vậy,
rốt cuộc có thể quét sạch sẽ hay không. Nếu như không sạch sẽ, hắc hắc, Tịnh Thành có thể khiến Viên Chân ở lại nhà bếp làm việc lâu hơn. Thời gian Viên Chân ở trong nhà bếp càng lâu, càng có thể sinh ra tình cảm với nhà bếp, đợi đến khi Lục Đường truyền đạo, Viên Chân cũng sẽ vì một đoạn thời gian đã từng ở lại nhà bếp mà tâm hướng về nhà bếp. Viên Chân cũng không biết tâm tư nhỏ của Tịnh Thành. Hắn hiện tại thần sắc vô cùng nghiêm túc, dùng tư thế hài hước luyện quyền kiếm quét sân để quét rác. Chương 51, thỉnh giáo chương 51, thỉnh giáo mặc dù hiện tại Viên Chân đối với bộ quyền quét rác này đã luyện đến mức rất nhuần nhuyễn, nhưng Tịnh Thành vẫn lắc đầu. Tịnh Thành nói, luyện quyền là luyện quyền, quét rác là quét rác. Ngươi mặc dù rất muốn cố gắng đem cả hai dung hợp làm một thể, nhưng vẫn chưa luyện được liền thành một khối, thuận theo tự nhiên, vẫn lộ ra cứng nhắc. Viên Chân dừng lại, hắn hơi cúi đầu, khiêm tốn nói, còn xin Tịnh Thành thượng sư chỉ điểm. Tịnh Thành nói, ta không có gì hay để chỉ điểm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đối với bát bộ kim cương quyền quét rác vẫn chưa tính thành thạo. Muốn đem cả hai hợp làm một thể, dung hội quan thông, ngươi ít nhất trước tiên đem cả hai luyện đến vô cùng thông thạo rồi hãy bàn. Ngươi bây giờ chỉ là một kẻ tự đại. Viên Chân nhìn chổi trong tay, ánh mắt lấp lóe. Bát bộ kim cương quyền hắn luyện rất thành thạo, nhưng trong mắt Tịnh Thành vẫn còn xa xa chưa đủ, đến cả quét rác cũng không được. Viên Chân thầm nghĩ, quét rác, chẳng lẽ là ta còn chưa đủ nghiêm túc quét rác sao? Hắn nhìn xuống mặt đất không thể nói là không vớ bụi trần, dù sao hắn không có công phu bát bộ kim cương quyền của Tịnh Thành, đem tất cả cho bụi trên mặt đất cho bay lên. Nhưng mặt đất coi như sạch sẽ, những hạt tròn lớn, cho bụi đá vụn các loại mà mắt thường có thể thấy, đều bị hắn quét sạch không còn một mảnh. Viên Chân cảm thấy Tịnh Thành nói có lý, chính mình luyện quyền quét rác quả thật rất ít, lúc làm cũng có thể cảm thấy động tác có chút cứng nhắc. Hắn muốn cho rằng chỉ cần mình luyện tập thêm, liền có thể đánh tan loại cảm giác cứng nhắc này, càng thêm trôi chảy. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không được. Tịnh Thành nói hắn đối với quét rác còn chưa đủ thành thạo. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Quét cái nền nhà, ai mà không biết. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, quét rác cũng có một bộ động tác riêng, làm sao quét cho sạch sẽ, làm sao quét để cơ thể nhẹ nhõm hơn, những thứ này đều có môn đạo cả. Nhưng chính mình lại tự nhận nắm giữ môn đạo quét sân, trực tiếp bắt đầu chơi luyện quyền quét rác. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, chính mình đã từng cũng như vậy, không hiểu gì lấy ra mét vo gạo, kết quả bị ngay giai đoạn lấy ra mét đã chỉnh một cái mũi cho. Viên Chân tiền tư hậu tưởng, quyết định muốn hảo hảo luyện tập quét rác. Cử chỉ ngồi nằm đều là tu hành. Câu nói này chính hắn có nói qua. Thuần túy quét rác cũng là một loại tu hành. Viên Chân buông xuống bát bộ kim cương quyền, cùng buổi chiều hôm qua luyện quyền như vậy, chậm rãi quét rác. Hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ tư thế quét sân, cảm thụ khi quét rác, trong cơ thể linh khí di động biến hóa. Hắn muốn đem tất cả những thứ này dụng tâm ghi nhớ, hình thành bản năng trong cơ thể mình. Tinh Thành nhìn Viên Chân quét rác, hắn cũng cảm thấy Viên Chân như con cá trạch xê dịch, cơ thể uốn éo, còn trách buồn cười. Tinh Thành muốn cười lại không cười ra. Hắn cảm thấy Viên Chân tiến bộ có chút nhanh, mới có một lát, tư thế quét rác đã ra dáng. Ngày đó hắn quét cái nền nhà, vẫn phải quét 1-2 tháng mới chậm rãi nghĩ ra chút môn đạo. Bây giờ Viên Chân quét rác mới bao lâu a? Người so với người, thật sự sẽ tức chết người. Tinh Thành cũng muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng là người dạy bảo Viên Chân thượng sư, hắn lại chỉ có thể dưng dưng nhìn Viên Chân đang nhanh chóng tiến bộ. Trong 10 ngày không thể tu hành xa la diệu liên kinh, Viên Chân chuyên tâm quét rác, chuyên tâm luyện quyền, hắn không còn nghĩ đến việc làm sao dung hợp cả hai làm một, mà là suy nghĩ làm sao để quét rác, luyện quyền đạt đến cực hạn. Sáng sớm, hắn quét rác, nghiên cứu tư thế động tác khi quét rác, linh khí trong cơ thể di động, suy xét làm sao khi quét rác đem linh khí di động vận chuyển đến một bộ phận kinh mạch, dùng nhất mạch phương thức để nói linh khí truyền đến chỗ, từ chỗ chỗ đem cho bụi trên mặt đất triệt để quét sạch sẽ. Nói tóm lại, chính là đang nghiên cứu làm sao dùng tốc độ nhanh nhất quét xong nền nhà, tốc độ nhanh nhất tan học. Buổi sáng, mặc dù hắn không thể tiến hành nhất mạch tu hành gánh nước lên xuống núi, nhưng hắn vẫn trong tình huống không cần nhất mạch, trực tiếp nín thở thử gánh nước lên xuống núi, nghiên cứu nhất mạch và không cần nhất mạch khác nhau, nhất mạch trong lúc đó rốt cuộc có tác dụng gì. Hắn hy vọng có thể nghiên cứu ra chút thứ, hy vọng có thể tại sau này nhất mạch trong tu hành có chút tác dụng. Buổi chiều, Viên Chân đơn thuần luyện bát bộ kim cương quyền, hắn không chỉ luyện quyền, mà còn đứng ngoài quan sát người khác luyện quyền như thế nào. Nếu người khác có tư thế luyện tập không giống mình lắm, hắn lại sẽ nghĩ xem luyện như vậy có được không, lấy người khác làm gương, xem xét bản thân. Thời gian rảnh, hắn còn có thể vì Viên Minh, Viên Nhất mấy người giảng giải chính mình tâm đắc lĩnh hội khi luyện bát bộ kim cương quyền. Ngoài ra, cũng biết để Viên Minh, Viên Nhất mấy người chia sẻ một chút cảm thụ lĩnh hội khi luyện quyền của mình. Mặc dù Viên Minh, Viên Hổ bọn người cảm thấy mình luyện không bằng Viên Chân, ngượng ngùng ra ngoài bêu xấu, nhưng Viên Chân một mực cổ vũ bọn họ, nói gì tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc các loại lời an ủi. Viên Minh, Viên Hổ bọn người lúc này mới đứng ra giảng về tâm đắc lĩnh hội luyện quyền của mình. Không đến 2 ngày, Viên Chân và đám người này đã hình thành một cái thảo luận hội, cùng nhau nghiên cứu thảo luận bát bộ kim cương quyền, còn có xa la diệu liên kinh. Viên Chân bất kể có thể tu hành xa la diệu liên kinh, vẫn như trước có thể suy xét nghiên cứu, đứng ngoài quan sát người khác tu hành xa la diệu liên kinh. Mọi người lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau đưa ra giải thích của mình. Mọi người cũng cùng nhau suy xét giải quyết những vấn đề còn mơ hồ. Không khí thảo luận hội phi thường tốt, không ngừng có người hỏi có thể gia nhập hay không, Viên Chân đương nhiên là vui lòng đến cực điểm. Mọi người đều là viên tự bối sa di, vì sao phải đem người khác cự tuyệt ngoài cửa chứ? Viên Chân nhìn rất thoáng, chỉ muốn mọi người giao lưu, cùng tiến bộ. Trên giao lưu hội, Viên Chân sư minh, vì sao ta luyện quyền, cánh tay trái có khi sẽ cảm thấy đau đớn, ta hỏi những người khác đều không đau. Ngươi trước tiên luyện một lần cho ta xem một chút, chờ ngươi luyện đến cảm thấy đau đớn, lại dừng lại. Viên Chân nhìn kỹ một lần Viên Trụ luyện quyền sau,
Viên Chân lập tức đưa ra trả lời, ngươi khi đánh đến bộ 6, Thiên Long song cử ngưỡng đầu giống, cánh tay trái của ngươi nâng lên nhanh hơn, hơn nữa không phải đơn giản nhanh, ta cảm giác được cánh tay trái của ngươi khi nhấc lên, linh khí trong cơ thể cũng đang tăng tốc. Ngươi bình thường cũng luyện quyền như vậy sao?
Ta không biết, ta chỉ là quen luyện như vậy.
Không được sao?
Viên Trụ sắc mặt khẩn trương.
Viên Chân nhẹ nhàng nở nụ cười, không cần khẩn trương, thói quen này rất dễ cải thiện. Ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy đau đớn, cũng là bởi vì ngươi nâng lên tốc độ quá nhanh, Thiên Long song cử ngưỡng đầu giống bộ này, mặc dù chú trọng luyện nhanh, nhưng nhanh chỉ là tương đối mà thôi. Cũng không phải nói thật sự phải rất nhanh, kỳ thực chỉ cần so với bộ 5, nhanh hơn một chút là được. Bởi vì kế tiếp bộ thứ 7, đệ bát bộ kỳ thực đều là từ nhanh chuyển chậm. Ngươi nhanh quá mức, kình quá mạnh, một lần tử chuyển mạng, kỳ thực cơ thể lúc này đang giáng chống đỡ, khi nhịn không được, sẽ phát ra đau đớn, cảnh cáo ngươi. Ta trước tiên luyện làm mẫu một lần cho ngươi xem, sau đó ngươi lại theo ta luyện một lần. Viên Trụ cảm kích nói, đa tạ Viên Chân sư minh. Quả nhiên, khi Viên Chân tự tay chỉ dạy Viên Trụ cải thiện phương thức luyện quyền bát bộ kim cương quyền, Viên Trụ luyện quyền cũng không cảm thấy không lưu loát, đau đớn nữa. Tư thế luyện quyền cũng càng thêm thuận lợi, lưu loát. Viên Chân sư minh, mỗi lần tốc độ luyện quyền của ta đều rất chậm, người khác đều đánh xong một bộ, ta mới đánh đến bộ 6. Có phải ta luyện không đúng? Có khi ta đều không hiểu vì sao người khác luyện nhanh như vậy. Viên Chân sư minh, ta luyện quyền xong, hai chân sẽ đau nhức vô cùng, có biện pháp nào hóa giải một chút? Ta thấy người khác cũng không có cái phiền não này.
Viên Chân sư minh,
Viên Chân sư minh, mọi người đang luyện bát bộ kim cương quyền, đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Viên Chân.
Viên Chân mỉm cười, vô cùng có kiên nhẫn, cẩn thận giúp đỡ mọi người giải đáp. Trong lúc vô tình, uy vọng của Viên Chân trong Viên Tự Bối Sa Di cũng dần dần tăng cao.
Chương 52, Linh Mễ chương 52, Linh Mễ Viên Linh nhìn về phía xa, vây quanh Viên Chân là một đám người đang tụm năm tụm ba thảo luận, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn mọi người chạy về phía Viên Chân, vây quanh hắn rồi say sưa bàn luận, mà bản thân lại chẳng thể làm gì. Hắn cũng từng nghĩ đến việc học theo Viên Chân, dạy bảo đám Sa Di khác, nhưng phương pháp dạy học của hắn lại kém xa Viên Chân. Có người hỏi hắn, Viên Linh sư minh, giữa động tác của bộ 5 và bộ 6 nên nối tiếp như thế nào để nhanh chóng và hài hòa hơn? Để ta làm mẫu một lần cho ngươi xem, rất đơn giản.
Viên Linh làm mẫu một lần, nhưng người kia vẫn không hiểu.
Viên Linh nhíu mày, hừ một tiếng, dường như có chút phiền chán, bộ dạng như ghét bỏ sự ngu dốt của người khác, ngữ khí không vui tiếp tục giảng giải.
Người khác cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra Viên Linh không kiên nhẫn với mình. Hơn nữa, ngữ khí khó chịu của Viên Linh, vẻ mặt như ghét bỏ sự ngu dốt của người khác trực tiếp tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho người khác.
Viên Chân bên kia, khi dạy bảo người khác lại không hề sợ bị quấy rầy, vui vẻ hòa nhã, còn có thể dùng lời lẽ ôn hòa cổ vũ người khác. Hai bên so sánh một chút, bên kia rõ ràng tốt hơn, không cần phải nói nhiều. Thế là có người chạy sang phía Viên Chân, thỉnh giáo hắn. Việc này cũng khiến Viên Linh càng tức giận, khi dạy bảo người khác lại càng thêm phiền phức. Kết quả, hắn làm như vậy lại tạo ra một phản ứng dây chuyền, khiến càng ngày càng nhiều người chạy sang phía Viên Chân. Cuối cùng, bên Viên Linh chỉ còn lại vài người.
Viên Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Chân dạy người. Không thể không nói, không phải ai cũng am hiểu việc dạy học.
Tịnh Hồi thượng sư đối với cách Viên Chân tổ chức các buổi thảo luận, giao lưu cũng không hề chán ghét, ngược lại còn rất tán thành. Việc này không chỉ giảm bớt áp lực dạy học cho hắn, mà giữa những buổi thảo luận, giao lưu này còn giúp mọi người tiến bộ nhanh hơn, đồng thời có thể thúc đẩy tình cảm giữa những Sa Di cùng thế hệ. Quan trọng nhất là, Tịnh Hồi phát hiện cách dạy của Viên Chân không hề sai, mà còn là một phương pháp vô cùng chính xác. Điều này khiến Tịnh Hồi rất yên tâm.
Dạy người, điều sợ nhất là dạy sai kiến thức.
Viên Chân cũng vì dạy người mà luyện quyền, quan người luyện Sa La Diệu Liên Kinh. Hắn đối với bát bộ kim cương quyền, Sa La Diệu Liên Kinh cũng ngày càng quen thuộc. Một bộ bát bộ kim cương quyền đánh ra, hắn đánh như rồng bay phượng múa, cương nhu kết hợp, đạt đến cảnh giới hợp nhất của bát bộ kim cương quyền. Điều này cũng giúp tu hành bát bộ kim cương quyền của Viên Chân không ngừng tinh tiến. Bát bộ kim cương quyền nhất liên cảnh, 78-100 hắn cần phải đem bát bộ kim cương quyền luyện đến nhất liên cảnh viên mãn. Viên Chân trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều điều, nhiều đến nỗi hắn suýt quên mất thời gian cấm tu hành 10 ngày đã đến.
Sáng sớm hôm đó,
Viên Chân cầm chổi, kinh ngạc nhìn Tịnh Thành, cái gì?
Hôm nay ta có thể bo gạo, không cần quét sân nữa sao?
Tịnh Thành cười nói, ta đâu có nói như vậy. Ta chỉ nói, hình phạt cấm tu hành 10 ngày của ngươi đã kết thúc. Kể từ hôm nay, ngươi vừa phải bo gạo, vừa phải quét rác.
Đã hiểu ý ta chưa?
Đệ tử hiểu rõ.
Viên Chân có chút kích động.
Cuối cùng cũng có thể bo gạo lần nữa.
Tịnh Thành nói, khoảng thời gian từ lúc ngươi vo gạo lần trước đến nay cũng đã lâu rồi, bây giờ trước hết lấy gạo ra, vo gạo đi.
Ta muốn xem những ngày này ngươi có tiến bộ gì không.
Viên Chân mỉm cười, lòng tin tràn đầy, đệ tử nhất định không để Tịnh Thành thượng sư thất vọng.
Những ngày này, mặc dù hắn vẫn luôn dạy bảo người khác, trải qua vô số chuyện, nhưng hắn chưa bao giờ quên việc vo gạo. Mà hiện tại chính là lúc hắn rửa sạch nỗi nhục trước kia, triệt để làm sạch linh mễ.
Viên Chân đứng trước vại gạo, một tay nhấc thùng, một bên hít sâu một hơi thiên địa linh khí.
Nhất khí,
linh khí nồng đậm trong phòng trong nháy mắt bị hắn hút vào trong cơ thể. Tâm liên chuyển hóa, ngưng kết linh tích.
Mặc dù 10 ngày không thể tu hành, nhưng khi Viên Chân thi triển ra, lại cảm thấy vô cùng trôi chảy, như nước chảy mây trôi, quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Viên Chân trực tiếp mở nắp, linh khí ập vào mặt, Viên Chân trừng lớn hai mắt, đối mặt với luồng linh khí hung hãn này. Hắn hiện tại sớm đã không còn là một tiểu bối phải nhắm mắt lại mỗi khi linh khí ập vào mặt. Bây giờ, hắn là một người lấy gạo đã thành thạo.
Ta lấy ra.
Hoàn mỹ.
Viên Chân nhìn thùng gạo đầy ắp trước mặt, hắn hài lòng gật đầu.
Tinh Thanh đứng ở cửa lẩm bẩm, động tác của Viên Chân trôi chảy như vậy, không có một chút xa lạ nào, giống như một lao thủ lấy gạo nhiều năm. Ta nén hương vừa mới cắm vào không lâu đã hoàn thành, không tệ không tệ. Viên Chân trong 10 ngày này đích sắc vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề vo gạo. Liền không biết sau này khi hắn vo gạo liệu có được như bây giờ, như nước chảy mây trôi hay không. Viên Chân mang thùng gạo trở về phòng bếp, đổ gạo trong thùng vào chậu nước, sau đó đi ra để hai thùng nước trong trở về rót vào. Giống như 10 ngày trước, Viên Chân nhìn chậu nước trong bắt thấy đáy, bây giờ hắn không còn khẩn trương như lúc mới vo gạo, chỉ có tràn đầy chí khí. Tinh thành cắm hương vào lương hương, hắn khẽ cười nói, thời gian một nén nhang, bắt đầu đi. Trong cơ thể Viên Chân, một luồng khí tức tràn vào hai tay, ra bên ngoài hai tay hiện lên linh quang lấp lánh. Hắn đưa hai tay vào trong nước, bắt đầu dùng thức luyện quyền của Bát Bộ Kim Cương Quyền để vo gạo. Trong khoảnh khắc, chậu nước bắn tung tóe bọt nước, linh mễ không ngừng bay lên, lại hoàn hảo rơi trở lại trong chậu, không có một hạt linh mễ nào rơi ra ngoài. Mà nước trong chậu cũng nhanh chóng trở nên trắng đục. Một lát sau, nước trong chậu toàn là màu trắng của gạo. Bành! Hai tay đắm mình trong chậu nước như một con rồng từ biển sâu đang nóng lòng muốn ra, xông ra khỏi mặt nước, linh mễ trong suốt bóng ánh cũng theo đó bay lên, tựa như từng hạt toàn thạch rực rỡ lấp lánh, lấp lóe như ngân hà. Giờ khắc này, Viên Chân dùng bộ 6 trong Bát Bộ Kim Cương Quyền, Kim Cương Hoa Phát Ấn. Hắn song quyền hóa trưởng, kết Kim Cương Hoa Phát Ấn. Khoảnh khắc đè xuống, song trưởng như cự thạch chìm, nước vo gạo bị hất tung ra, mặt đất ướt đẫm một mảng. Điều khiến Tịnh Thành cảm thấy bất ngờ là, vậy mà không có một hạt linh mễ nào bị bắn tung tóe ra ngoài, giống như linh mễ trong chậu ngưng kết thành một khối gạo kiên cố. Ánh mắt Tịnh Thành lóe lên, ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua làn nước vo gạo trắng đục để nhìn thấy tình hình trong chậu. Tịnh Thành lập tức hiểu ra. Hắn thầm kinh ngạc, Viên Chân quả thật là một thiên tài. Hắn biết linh mễ ở giữa có sự liên kết, linh mễ tụ tập lại với nhau, liên kết này sẽ vô cùng mạnh mẽ, không cần linh khí cắt chém, căn bản không thể tách rời từng hạt linh mễ. Viên Chân không dùng linh khí cắt chém, cho nên linh mễ sẽ không bị nước bắn tung tóe ra ngoài, mà sẽ bị hấp dẫn vào trong chậu bởi một khối linh mễ lớn hơn. Viên Chân đây là lại dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn đè xuống, không phải vì mục đích khác, mà là dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn thanh tịnh pháp để triệt để rửa sạch khối gạo linh mễ này. Hắn làm như vậy sẽ không có một hạt gạo nào bị bỏ sót, bất luận hạt linh mễ nào cũng không thể thoát khỏi, đều sẽ bị Kim Cương Hoa Pháp Ấn thanh tịnh pháp thanh tẩy duyên hoa. Tịnh Thành nhìn Viên Chân, nội tâm của hắn cảm khái, tiểu tử Viên Chân này, dùng thời gian ngắn ngủi 10 ngày, đã nghĩ ra phương pháp mà ta cùng Tịnh Mộng phải tốn 1-2 tháng mới nghĩ ra được, thậm chí còn thành công ngay lần đầu. Tiểu tử này, hảo tiểu tử, ha ha ha. Viên Chân cũng không hề lơ là, hắn biết mình muốn thanh tẩy cả hai bên linh mễ, hắn đổ nước vo gạo vào một chậu khác, hắn thấy linh mễ trong chậu óng ánh trong suốt, đẹp vô cùng. Khóe miệng Viên Chân hơi hơi nhếch lên. Hắn lại từ ngoài cửa để hai thùng nước vào, tiến hành một lần nữa thanh tẩy. Lần này, niềm tin của hắn tràn đầy, không lựa chọn thanh tẩy quá nhiều, chờ đợi thời gian một nén nhang kết thúc, mà là hắn cho rằng thanh tẩy xong, hắn liền dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn kết thúc công việc, kết thúc lần thứ hai vo gạo. Khi Viên Chân thấy linh mễ sau khi vo gạo hai lần, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thành công. Chương 53, hơn 200 cân, không nặng. Chương 53, hơn 200 cân, không nặng. Viên Chân nhìn những hạt linh mễ óng ánh trong suốt, lấp lánh như bụi sao. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Viên Chân cất tiếng, còn xin Tịnh Thành thượng sư nghiệp thu. Tịnh Thành liếc mắt nhìn chậu linh mễ, liền biết tình hình ra sao. Tịnh Thành cười nói, Viên Chân, ngươi làm không tệ, mỗi hạt linh mễ đều được ngươi rửa sạch. Lúc đầu, ta cùng Tịnh Mộng đều nghĩ rằng ngươi sẽ gặp khó ở khâu vo gạo này một thời gian dài đấy. Nhưng ngươi lại cho chúng ta một bất ngờ, ha ha. Đây đều nhờ Tịnh Thành, Tịnh Mộng hai vị thượng sư chỉ điểm, nếu không có hai vị chỉ điểm, Viên Chân cũng không thể hoàn thành vo gạo. Đa tạ hai vị thượng sư. Tịnh Thành quát tay, tạ thì không cần. Có thể hoàn thành vo gạo là do chính ngươi cố gắng. Một hạt linh mễ muốn rửa sạch sẽ rất dễ dàng, nhưng muốn đem một thùng linh mễ toàn bộ rửa sạch sẽ cần tốn tâm tư phế tinh lực. Ngươi dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn để thanh tịnh linh mễ là đúng. Hơn nữa, ngươi dùng cũng rất khéo léo. Uy năng của Kim Cương Hoa Pháp Ấn, ngươi cũng không có phóng hết ra, có thể thấy ngươi đã nghiêm túc cân nhắc việc sử dụng Kim Cương Hoa Pháp Ấn để thanh tịnh linh mễ. Nếu sử dụng tùy tiện, chỉ có thể khiến thùng linh mễ này mất hết hiệu lực. Thanh tịnh là thanh tịnh, chứ không phải thanh trừ đến không còn một mảnh. Ngươi cũng hiểu chứ? Viên Chân gật đầu, đệ tử biết rõ. Một hạt linh mễ rất nhỏ, nhìn thì có vẻ kiên cố, nhưng dùng linh khí thì có thể dễ dàng phá hủy. Viên Chân tuy mới chỉ là nhất liên cảnh, dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn cũng không thể thi triển bao nhiêu uy năng, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến Tịnh Thành dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn trực tiếp thanh trừ cho bụi. Hắn quyết định dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn để thanh tịnh linh mễ, liền nghĩ nếu là mình dùng, liệu có thể khiến linh mễ bị thanh tịnh quá mức hay không. Viên Chân đã nhiều lần suy xét, mô phỏng trong đầu, lúc vừa vo gạo lần đầu, Viên Chân liền cố ý hạ thấp uy năng của Kim Cương Hoa Pháp Ấn, mục đích là để khảo nghiệm pháp ấn thanh tịnh pháp đối với linh mễ rốt cuộc có thể sinh ra hiệu quả ra sao. Bây giờ nhìn lại, hắn đã làm rất nhiều điều chính xác. Nếu quả thật dùng hết 10 thành công lực của Kim Cương Hoa Pháp Ấn, vậy hắn đã thất bại rồi. Thanh tịnh linh mễ, quá đà hóa dở. Phải vừa đủ, nắm thật chuẩn mới được. May mắn là, Viên Chân đã thành công ngay lần đầu dùng Kim Cương Hoa Pháp Ấn. Bởi vì cái gọi là, một lần sinh, hai lần quen. Chỉ cần về sau Viên Chân dùng Pháp Ấn để vo gạo nhiều hơn, hắn sẽ tự nhiên dùng đến thuần thục hơn, đến lúc đó tốc độ vo gạo cũng sẽ càng nhanh. Ngay lúc trong lòng Viên Chân đang vui vẻ hớn hở, hắn chú ý đến Tịnh Thành với vẻ mặt nghiêm túc, đang nhìn hắn chằm chằm. Viên Chân vội vàng nói, không biết là đệ tử còn có chỗ nào làm chưa đúng, còn xin Tịnh Thành thượng sư chỉ điểm. Viên Chân, ngươi vo gạo tất nhiên đã rửa sạch linh mễ, nhưng quá trình này có thể nào động tĩnh hơi lớn quá không? Ngươi nhìn xuống mặt đất xem. Viên Chân túi đầu nhìn, sàn nhà xung quanh chậu nước đều ướt, thậm chí cả giày và ống quần của hắn cũng bị nước bắn vào. Mà hắn hoàn toàn không để ý, toàn tâm toàn ý dùng để vo gạo. Viên Chân ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của Tịnh Thành, lúng túng nở nụ cười. "Đúng vậy, thật xin lỗi, Tịnh Thành thượng sư, là ta đã khinh suất. Ta không nên vì đã biết vo gạo mà kiêu ngạo tự mãn. Lần sau vo gạo, ta nhất định sẽ không làm ướt sàn nhà nữa." Tịnh Thành gật gật đầu, "Ngày mai nếu ngươi còn làm ướt nhẹp sàn nhà như vậy, ngươi sẽ phải làm việc trong trai đường thêm 10 ngày nữa." Viên Chân sững sờ, nhất thời hắn cũng không biết hình phạt này là đang ban thưởng hay là phạt hắn. "Dạ, đệ tử đã hiểu. Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến." Tịnh Thành dẫn Viên Chân ra khỏi phòng bếp, bên ngoài phòng bếp, ngoài chỗ để vạc nước lớn, còn có một nơi dùng để chất đống vật liệu gỗ. Những vật liệu gỗ này có vỏ cây đen như mực, trên mặt cắt ngang của thân cây có những vòng tròn đồng tâm, chính là vòng tuổi. Viên Chân cẩn thận hít hạ, những vật liệu gỗ này ngửi có vẻ vẫn rất thơm. Viên Chân hiếu kỳ hỏi, "Không biết Tịnh Thành đưa đệ tử đến đây là vì sao?" Viên Chân thầm nghĩ, chẳng lẽ ta vừa mới học được vo gạo, ngươi đã bắt ta học đốn tuổi sao? Tịnh Thành dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Viên Chân, hắn cười ha hả nói, "Không tệ, chính là muốn ngươi đốn tuổi." Viên Chân cũng không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Tịnh Thành. Tịnh Thành nhìn biểu cảm phức tạp, ánh mắt im lặng của hắn, trong lòng liền thấy vui vẻ, cười ha ha một tiếng. Viên Chân thầm chửi bậy, "Ta xem như đã hiểu rồi, đến trai đường làm việc không phải chỉ đơn giản là quét rác, vo gạo. Lúc đầu là quét rác vo gạo, bây giờ là đốn tuổi, vậy ta học xong đốn tuổi thì đến cái gì? Đao công à, không chừng trồng rau cũng là ta trồng." Tịnh Thành và Tịnh Mộng hai vị thượng sư rõ ràng là coi ta như một đầu bếp miễn phí để bồi dưỡng, chờ ta học được các khâu trước, ta giúp bọn họ vo gạo, đốn tuổi, đao công, nhóm lửa, đổ gia vị hương liệu. Hai vị thượng sư chỉ cần động tay xào đồ ăn là xong. "Thế nào, ngươi không muốn đốn tuổi hả?" Tịnh Thành hỏi. "Không có, không có." Viên Chân vội vàng lắc đầu, Viên Chân vui mừng khôn xiết. Chửi bậy thì chửi bậy, bất luận là quét rác hay vo gạo, hắn cũng đã học được những thứ thật sự ở trai đường. Tất nhiên bây giờ còn có đồ mới để học, còn có thể hưởng thụ tiểu táo trong trai đường. Vậy tại sao phải cự tuyệt học đốn tuổi chứ? Tịnh Thành cũng không nói nhảm, hắn nói, "Cũng như trước, ta nói một lần, làm một lần. Ngươi cứ ở bên cạnh dùng tâm nghe, dùng tâm nhìn, dùng tâm nhớ, hiểu chưa?" "Dạ, đệ tử ghi nhớ." Bên cạnh đống vật liệu gỗ, có một cái đôn gỗ hình lập phương bất quy tắc lớn, mặt thất gỗ cắt ngang hiện đầy những vết đao chẳng chịt. Một lưỡi đao lạnh lẽo sắc bén của rìu gỗ đầu tùy ý cắm trên đôn gỗ. Tịnh Thành vừa vén tay áo lên, vừa nói, "Củi lửa trong phòng bếp của trai đường chúng ta đều lấy từ rừng thông đen sau núi. Phần lớn thời gian, một ngày chúng ta dùng 3-4 khối củi hắc tùng một dụng. Kích thước lớn nhỏ, cũng gần giống như ngươi đang nhìn." Viên Chân nhìn đống củi, những củi này kích thước lớn nhỏ đều không khác biệt mấy, thông thường đều dài bằng cánh tay hắn, có cái to bằng đùi hắn. Ngoài hắc tùng một dụng, chúng ta còn thường nhặt cành khô lá rụng của rừng thông đen để thêm lửa. Dù sao mỗi cây hắc tùng rụng cũng rất khó kiếm, mỗi khi chặt đứt một cây, chúng ta đều phải trồng lại một mầm non, chờ mầm non trưởng thành, thường cần hơn 10 năm. Chúng ta phải biết quý trọng mỗi cây hắc tùng rụng mới được, phải mang lòng cảm kích đối với chúng. Đệ tử đã hiểu. Không chỉ có hắc tùng một dụng, việc trồng linh mễ, chế tác bột thịt cùng với các nguyên liệu nấu ăn khác cũng vậy. Muốn làm ra một món ăn có thể lấp đầy bụng chúng ta, có thể giúp chúng ta sống sót, là phải xây dựng trên vô số thiên địa linh vật. Phật trong kinh Phật có nhiều lần nhắc nhở chúng ta tích đức làm việc thiện, bù đắp cho thiên địa. Điều này cũng là vì chúng ta. Thiên địa đối đãi với chúng ta không tệ, chúng ta đối với thiên địa nên kính trọng. A Di Đà Phật. Viên Chân đối với những lời này của Tịnh Thành tràn đầy đồng cảm, hắn ra vẻ thụ giáo, cúi đầu nghiêm túc. Tịnh Thành hài lòng gật đầu, hắn thích Viên Chân như vậy, khiêm tốn lại có thể nghe vào lời hắn nói. Nói trở lại, trai đường chúng ta dùng hắc tùng một dụng phần lớn là hắc tùng một dụng 10 năm, da của hắc tùng một dụng 10 năm vô cùng cứng rắn, bất quá dùng cái đốn tuổi bữa này của ta cũng đủ để chảy ra. Cái đốn tuổi bữa này cũng không biết ngươi có nhấc lên được không? Viên Chân hỏi, xin hỏi cái đốn tuổi bữa này nặng lắm sao? Cũng không tính là nặng. Tịnh Thành thản nhiên nói, cũng chỉ gần 200 cân thôi, rất nhẹ. Viên Chân mở ra. Cái gì? Gần 200 cân, không nặng sao? Chương 54, Tịnh Thành thượng sư chương 54, Tịnh Thành thượng sư Viên Chân lên tiếng, gần 200 cân, nhẹ lắm sao? Tịnh Thành liếc nhìn Viên Chân, liền biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tịnh Thành đáp, rất nhẹ. Phải biết, ngươi bây giờ đang trong thời kỳ cơ thể phát triển, ăn uống, tu hành công pháp cũng là việc tốt để cường thân kiện thể. Nhưng ta vẫn chỉ là một đứa bé, ta thật sự có thể nâng lên một cái đũa nặng hơn 200 cân sao? Viên Chân có chút nghi hoặc. Tịnh Thành khẽ cười, không cần thần trương, ta dám để ngươi đến trẻ tuổi, tự nhiên là biết ngươi có làm được hay không. Đệ tử vừa mới do dự một khắc, thật sự là hổ thẹn. Viên Chân nghe xong, cũng cảm thấy lời Tịnh Thành nói có vài phần đạo lý. Viên Chân, ngươi lại nhìn ta bổ một nhát này. Tịnh Thành đặt một khối 10 năm lá dụng hắc tùng mục lên gốc cây. Viên Chân vội vàng lùi lại mấy bước, hai mắt tập trung vào thân Tịnh Thành. Đốn tuổi, đốn tuổi, cái này chém một cái này bổ một nhát. Rất coi trọng tư thế không đúng chỗ, dễ dàng làm bị thương eo, còn dễ dàng bổ hụt, thậm chí búa văng ra cũng có thể xảy ra. Tịnh Thành nói, đốn tuổi, kỳ thực đồng thời là trang giá bà thức. Trang giá bà thức. Chờ đã, tháng sau ngày mùa thu hoạch, chúng ta Sa Di phải đi trong đồng ruộng hỗ trợ. Đến lúc đó chẳng phải là phải dùng đến trang giá bà thức sao? Cái gọi là trang giá bà thức. Quét rác, gánh nước, cuốc, trẻ củi, đào đất, cắt mạch, các loại việc nhà nông bên trong châu vận dụng đến động tác, một chiêu một thức đều coi là trang giá bà thức. Trang giá bà thức hoa mộ công, một cuốc một lần, vừa nhấc một gánh, một bổ chém một cái đều có công phu thật. Trang giá bả thức mặc dù nói có chút thô tục, nhưng bên trong đều phi thường chú trọng động tĩnh nhanh chậm, những thứ này là kiến thức cơ bản. Trong đó, trang giá bả thức bên trong trọng yếu nhất vẫn là đối với dáng người động tác yêu cầu. Nghe đồn Thích Ca Mâu Ni Phật khi chưa thành Phật, ngài vì lĩnh hội cực khổ chi đạo có thể hay không tu hành thành công, mà tự mình đến trong ruộng làm việc nhà nông. Ngài ngay từ đầu làm việc nhà nông, tay đau lưng mỏi eo mệt, mà những nông dân khác thì chẳng có việc gì. Ngài ngay từ đầu cho rằng những người khác làm lâu, quen việc. Nhưng về sau ngài phát hiện cũng không phải, mà là tư thế, động tác của người khác và ngài không giống nhau. Nhìn như đều không lưng, quốc, xới đất, có thể khắp nơi đều hiện ra khác biệt. Phật cố ý thỉnh giáo những kinh nghiệm này với các lao nông dân, tại sao đám nông dân làm một ngày việc nhà nông xong, vẫn còn tinh thần như vậy? Nông dân đáp, bởi vì chúng ta dùng lực đều đúng chỗ, không dùng thừa khí lực và tinh lực tại những chỗ khác. Sau đó, nông dân còn cố ý cho Phật biểu diễn một lần, đồng thời giảng giải tại sao lại làm như vậy. Làm như vậy không chỉ nhẹ nhõm dùng ít sức, lại không làm tổn thương cơ thể. Vùi đầu gian khổ làm, cứ quốc cứ lật, cứ bổ cứ gánh cũng chẳng có ích gì. Thuận theo tự nhiên, như lưu thủy hành vân, nhất mạch mơ hồ thành. Viên Chân, ngươi từng nói cử chỉ ngồi nằm đều là tu hành. Ngươi cũng không nói sai. Trang giá bả thức cũng là tu hành. Tới đi, hôm nay liền để ngươi nhìn ta công phu trẻ tuổi này. Đây là nhất khí như long vũ trong xa la diệu liên kinh. Tịnh thành trung bình tấn một đâm, khí thế đột biến, cao ngất bất động, như núi trầm ổn. Tịnh thành hít sâu một hơi thiên địa linh khí, toàn bộ đất chống thiên địa linh khí bị hút cạn. Hắn hút một hơi đầy phổi, trong cơ thể lập tức có một đạo tiếng sấm vang lên, như xuân lôi loé sáng, kinh chập tiềm long. Tịnh thành toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn đưa hai tay ra nắm chặt búa, cơ bắp hai tay trong nháy mắt nổ tung. Hắn xương cổ sống nhẹ nhàng lay động, nửa người trên tùy theo khẽ động, vặn eo, thuận vai, giống như thiên long từ thâm sơn ngửi sấm mùa xuân, kinh chập trỗi dậy, xông thẳng lên trời. Tịnh thành nâng lên búa, cùng nói là nâng lên búa, chẳng bằng nói là hắn tìm về búa, bổ trợ về một bộ phận cơ thể còn thiếu. Bây giờ, người búa hợp nhất, người búa vung dậy, tựa như thiên long bay múa, lưỡi búa nhận quang như bẽ bút, giữa không trung loạn vũ vẽ rơi những đường cong mỹ lệ nguy hiểm. Khi Tịnh thành đem búa mang lên trên đỉnh đầu, cũng là lúc thiên long này từ trên trời xông thẳng xuống biển sâu, ngang ngược vô đạo. Tịnh thành đánh xuống. Phanh. Một nhát này, búa vẽ ra một đường bút vô cùng lưu loát. Mười năm lá dụng hắc tùng một trong nháy mắt, một phân thành hai. Cắt ngang mặt tơ lụa vô cùng, không thấy một tia thô ráp. Viên Chân trừng lớn hai mắt, hắn nổi da gà. Cỡ nào hung mãnh, lại tốt sinh bá khí một nhát. Quá đẹp. Viên Chân không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy một nhát búa đẹp mắt, hoàn mỹ đến vậy. Mặc dù đây chẳng qua là trẻ tuổi, nhưng không trở ngại Viên Chân kính ngưỡng Tịnh thành một nhát búa này. Viên Chân nói, Tịnh thành thượng sư ngài một nhát này thật sự quá đẹp rồi. Nguyên bản mặt lạnh, thêm vài phần anh tuấn Tịnh thành vừa nghe Viên Chân tán dương. Hán Trương này mặt lạnh trong nháy mắt liền phá công, cười hì hì nói, hắc hắc, ta một nhát này đương nhiên xoái, đây chính là ta luyện rất lâu mới luyện ra, như thế nào, có muốn học không? Nghĩ, quá muốn. Muốn học à? Vậy ngươi vừa rồi có thấy không, ta đã dạy ngươi, ngươi đi thử một chút thôi. Nụ cười của Viên Chân trong nháy mắt ngưng kết. Tịnh Thành liền kể cho hắn một câu chuyện, sau đó làm mẫu một lần như thế nào trẻ tuổi, sau đó liền không có, liền nói với hắn, ngươi nhìn cũng nhìn, ta nói cũng đã nói. Như vậy ngươi đã học xong, có thể bắt đầu thực tiễn. Viên Chân chớp chớp hai mắt thuần chân đáng thương, Tịnh Thành thượng sư, xin hỏi còn có gì có thể chỉ điểm cho con được nữa không? Tịnh Thành buông tay, không còn. Trẻ tuổi mà thôi, rất đơn giản. Ta cũng đã nói, ta dùng chính là nhất khí như long vũ. Nhất mạch tự ngươi cũng biết, thì tương đương với ngươi cũng biết dùng nhất khí như long vũ. Ta cũng không có gì tốt để dạy ngươi. Ngươi cũng đã học xong. Không, ta không có học được a, mắt ta là nhìn thấy, nhưng tâm ta không có nhớ kỹ a. Nhưng Tịnh Thành cũng không muốn nói nhiều, Viên Chân cũng không còn cách nào. Ít nhất điểm mấu chốt, nhất khí như long vũ, Tịnh Thành đã nói ra. Bất quá đang tự hỏi nhất khí như long vũ phía trước, Viên Chân quyết định trước tiên nắm một lần búa xem sao. Hắn luôn cảm thấy lưỡi búa này không đơn giản như Tịnh Thành nói. Viên Chân tiến lên, đi tới gốc cây phía trước. Hắn trung bình tấn đóng tốt, hai tay nắm còn có chút hơi ấm còn dư lại trên cán gỗ, sau đó vừa nhấc. Ai? Không nhấc lên nổi. Này thì tuyệt đối không ra khỏi dự đoán của hắn. Viên Chân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tịnh Thành đang cười ha hả bên cạnh. Viên Chân lại dùng sức nhấc lên. Ai ai ai. Vẫn là không nhấc lên nổi. Viên Chân gấp gáp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mặc dù hắn cũng không có ký ức bú sữa, nhưng hắn cảm giác mình đã sử dụng cả sức bú sữa mẹ. Kết quả vẫn không nhấc động được cái dịu này. Viên Chân thử nhiều lần, thậm chí còn dùng chân đạp thất gỗ, cũng không thể nâng được búa lên. Chỉ là để cho búa đại nhân hơi hơi động một chút. Viên Chân khóc không ra nước mắt, Tịnh Thành thượng sư, ngài nói lưỡi búa này không thích hợp a. Là ở chỗ nào? Ta lưỡi búa này rất bình thường a, nó cũng không hỏng. Tịnh Thành thượng sư, ngài cứ nói thẳng a, lưỡi búa này rốt cuộc nặng bao nhiêu cân? Tịnh Thành cười nói, không nặng, cũng chỉ gần 200 cân. Đây tuyệt đối không phải gần 200 cân a, Tịnh Thành thượng sư, ngài nói cho con biết trọng lượng chân thực a. Ta nhớ hẳn là hơn 290 cân a, cụ thể là bao nhiêu, ta thật không nhớ rõ. Cái gì? Hơn 290 cân, đây chính là ngài nói gần 200 cân. Trên lệch này cũng quá lớn. Tịnh Thành một mặt vô tội nhìn Viên Chân, hơn 290 cân, cũng đúng là gần 200 cân, lại không vượt quá 300, ta không nói sai nha. Nội tâm Viên Chân rất sụp đổ. Tịnh Thành thượng sư, ngươi cùng Viên Hổ một dạng, thật là một cái đếm xem thiên tài. Chương 55, ta không cố ý chương 55, ta không cố ý gần 200 cân cùng hơn 290 cân, quả là không phải chuyện vừa. Viên Chân cũng không dám nói lớn tiếng, hắn chỉ có thể âm thầm đoán thầm trong lòng. Tịnh Thành vô vô vai Viên Chân, ánh mắt khích lệ, Viên Chân, chỉ là cái búa nặng hơn 290 cân thôi, ngươi có thể vung vẩy được, cứ yên tâm. Bây giờ là vung vẩy đến mức động tình sao, ta thật sự không hiểu nổi. Nếu ta thật sự thông qua tu luyện Sa La Diệu Liên Kinh, bắt bộ kim cương quyền để cường thân kiện thể, vậy thì hơn 290 cân búa, ta e rằng ngay cả tư cách để nói nhúc nhích cũng không có. Viên Chân nghiêm trọng hoài nghi trọng lượng của cây búa mà Tịnh Thành thượng sư nhắc đến, hắn nghĩ, có lẽ phải thêm ít nhất một con số không bảo. Viên Chân nói, Tịnh Thành thượng sư, cái búa này ta thấy không chỉ có hơn 290 cân, thậm chí còn nặng hơn. Tịnh Thành nghiêm trọng nói, Viên Chân, ngươi đừng nghĩ xem búa nặng bao nhiêu, mà là ngươi phải nghĩ xem làm thế nào để dùng cây búa này trẻ tuổi, hơn nữa trẻ ra giống ta, một phân thành hai. Viên Chân, ngươi phải suy nghĩ nhiều vào, được rồi, lần này vẫn là thời gian một nén nhang, ta trở về phòng lấy một cái lư hương rồi gọi lên hương, như vậy là có thể bắt đầu. Tịnh Thành xoay người rời đi, bóng lưng vội vàng kia có vẻ hơi vội vàng. Viên Chân nghi ngờ nhìn bóng lưng Tịnh Thành, hắn thầm nghĩ, Tịnh Thành thượng sư sợ rằng cũng biết cái búa này căn bản không nhẹ như lời hắn nói, không chừng hắn thực sự đã quên cái búa này nặng bao nhiêu. Viên Chân quay đầu lại, nhìn về phía cây búa vẫn không nhúc đích, hắn thở dài thật sâu. Tịnh Thành đi trở về phòng bếp, hắn đến bên cạnh Tịnh Mộng, nhẹ giọng hỏi, Tịnh Mộng, cái búa kia rốt cuộc nặng bao nhiêu? Tịnh Mộng không dừng tay, vẫn tiếp tục thái đồ ăn, thản nhiên nói, ngươi cầm trên tay cân nhắc một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vì sao còn phải hỏi ta vấn đề này? Tịnh Thành bất hảo ý nói, ha ha, cái búa kia quá nhẹ, ta đều không có cảm giác gì. Hơn nữa Viên Chân cứ hỏi ta cái búa này rốt cuộc nặng bao nhiêu, ta đương nhiên phải hỏi ngươi cho rõ mới được. Tịnh Thành mặc dù không nhớ rõ cái búa này nặng bao nhiêu, nhưng hắn nhớ kỹ cái búa này là Tịnh Mộng tự tay chế tạo. Hỏi nàng nhất định không sai. 800-900 cân gì đó, cụ thể trọng lượng ta cũng không nhớ rõ, dù sao cái búa kia ta chỉ dùng 2-3 ngày, sau đó thời gian còn lại đều là ngươi dùng nó. Ui ui ui, 800-900 cân, trên lệch 100 cân cũng quá lớn. Tịnh Mộng khẽ cười, 800-900 cân có gì khác nhau? Ngươi không phải nói với Viên Chân, để hắn đừng mơ tưởng xem búa rốt cuộc nặng bao nhiêu sao? Hắn sẽ nghe lời ngươi, quay đầu đi nghĩ xem làm thế nào huy động cái búa kia. Tịnh Thành khổ sở nở nụ cười, ta ngay từ đầu nói với hắn là gần 200 cân, về sau đổi giọng thành hơn 290 cân, hắn đã bán tín bán nghi rồi. Nếu ta nói cái búa kia có 800-900 cân, hắn nhất định sẽ cho rằng cái búa này còn nặng hơn. Bây giờ ta nói ra lời nói thật, ngươi cảm thấy hắn có muốn đánh ta không? Nếu là ta cũng muốn đánh ngươi. Khụ khụ, hơn nữa cái búa này nặng như vậy, Viên Chân cũng vung không nổi a. Tịnh Mộng liếc mắt nhìn Tịnh Thành, thần sắc hắn bình tĩnh, không nhất định. Lấy tiềm năng của Viên Chân, lại dùng Sa La Diệu Liên Kinh nhất mạch, huy động một hồi búa là không có vấn đề. Trẻ tuổi mà thôi, chỉ trong nháy mắt công phu. Búa nặng hơn nữa, cũng đủ cho Viên Chân trẻ tuổi. Tịnh Thành hai mắt tỏa sáng, Tịnh Mộng, ngươi nói có lý, ha ha ha. Lần này ta cũng yên tâm rồi. Tịnh Thành cười híp mắt cầm lư hương ra ngoài, gạt bỏ đi một chút áy náy vừa rồi đối với Viên Chân. Tịnh Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại, tiếp tục cắt đồ ăn. Mặc kệ nó nặng bao nhiêu, chỉ cần Viên Chân có thể nhấc lên được là được. Tịnh Thành thầm nghĩ. Hắn đứng ở cửa, vụng trộm nhìn về phía gốc cây phía trước, nhíu mày khổ tư Viên Chân. Viên Chân thầm nghĩ, nhất khí như Long Vũ có thể nói là trong Sa La Diệu Liên Kinh, nhất mạch tu hành tiến giai kỹ. Nhất mạch đánh ra giống như thiên long bay múa. Viên Chân thường dùng nhất mạch tu hành, mặc dù chưa từng chân chính thi triển qua nhất khí như Long Vũ, nhưng cũng coi là quen thuộc. Chỉ là hắn vẫn là lần đầu tiên gặp đem nhất khí như Long Vũ dùng để trẻ tuổi. Hắn còn cần một chút thời gian để vừa đi vừa về nghĩ về ký ức vừa rồi của Tịnh Thành khi sử dụng nhất khí như Long Vũ. Nhưng mà thời gian không chờ người. Hắn cảm thấy mình mới suy tư một lát, hắn chỉ nghe thấy Tịnh Thành nói, thời gian, không sai biệt lắm. Viên Chân, ngươi không định thử trước một chút sao? Viên Chân mở mắt ra nhìn lư hương, hương trên lư hương đã thiêu đốt đến cuối cùng, chỉ cần 3-4 phút nữa là sẽ cháy hết. Thời gian không đợi ta. Viên Chân nhìn xem cây búa trước mắt này, nghe nói có nặng hơn 290 cân. Hắn thầm nghĩ, ước chừng lần này nhất định thất bại. Trọng lượng của cái búa này không nhẹ như lời Tịnh Thành thượng sư nói. Lần này, hắn nghĩ thầm, có thể rút ra búa đã coi là thành công. Viên Chân đi đến đống tuổi, cầm một khối 10 năm lá dụng hát tùng mục. Vừa cầm lên, sắc mặt hắn liền thay đổi. Thật nặng nghề. Một tay hắn thế mà không cầm lên được. Viên Chân cả kinh nói, Tịnh Thành thượng sư, cái lá dụng hát tùng mục này cũng nặng như vậy sao? Không nặng không nặng, đều rất nhẹ. Tịnh Thành thản nhiên nói, có đôi khi ta còn sợ mình sẽ bóp nát hết hát tùng mục đâu. Viên Chân cười khổ, thầm nói, ta cùng một người cho rằng hơn 290 cân không nặng thượng sư nói chuyện này để làm gì chứ? Tự mình chuốc lấy cực khổ a. Viên Chân hít thở sâu một hơi, hai tay cầm chặt khối lá dụng hát tùng mục trước mắt. Đứng lên cho ta. Cuối cùng cũng dậy rồi. Viên Chân sạm mặt lại mà trường khối lá dụng hát tùng mục này. Hiện tại hai tay hắn run rẩy mà nâng khối hát tùng mục này đặt ở trên gốc cây. Tịnh Thành thượng sư, ta hai tay cầm đồ ăn có thể cầm lấy một khối lá dụng hát tùng mục. Cái hát tùng mục này rốt cuộc nặng bao nhiêu a? Tịnh Thành nói, Viên Chân, là ngươi cảm thấy nặng, cảm thấy rất khó cầm. Chỉ là bởi vì ngươi dùng phương pháp không đúng. Cứ như ta vừa rồi nói tới điển cố vậy. Ngươi có thể cầm khối hát tùng mục này, tin tưởng chính mình. Ta cũng sắp không tin ngươi. Bây giờ vật liệu gỗ có rồi, còn kém năm lấy bữa. Viên Chân trung bình tấn một đâm, nhất mạch vừa mở. Thiên địa linh khí hút vào đan điền. Hai tay linh quang lập lòe. Viên Chân đưa hai tay ra, ánh mắt kiên định. Đứng lên cho ta. Viên Chân cổ đỏ lên, cỗ hồng nhuận này lao nhanh đi lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Viên Chân lần này nhất mạch dùng, bú sữa kình cũng dùng tới. Cây búa cuối cùng lay động một cái. Không phải chứ, Tịnh Thành thượng sư, đây chính là như lời ngươi nói nặng hơn 290 cân mà thôi sao? Ta dám nói, ta bây giờ ôm một đại mập mạp cũng có thể ôm, nhưng ta bây giờ lại ngay cả một cái búa cũng không nổ ra được. Các Viên Chân đối với Tịnh Thành căm giận toàn bộ phát tiết tại trên cây búa này. Trong trạng thái cực độ phẫn nộ, Viên Chân đột nhiên liền đem búa rút ra, hắn giơ cao lên búa, thân thể loạn choạng mà sau lui. Hắn căn bản không khống chế được cây búa này, bây giờ nhìn đi lên vô cùng nguy hiểm. Viên Chân, cẩn thận. Tịnh Thành kinh hô. Viên Chân không chịu nổi trọng lượng của búa, ngửa người về phía sau, búa cũng ngoài ý muốn hất ra. Bành! Búa cứ như vậy đập vào trên tấm đá, đập vỡ một khối phiến đá. Càng chết là, búa ngay tại trước mặt Tịnh Thành, khoảng cách Tịnh Thành bèn bèn có nửa trượng. Viên Chân ngã trên mặt đất, cho dù nằm trên mặt đất, cảnh sát đảo ngược, hắn đều có thể thấy rõ ràng sắc mặt khó coi của Tịnh Thành. Mà chính hắn cũng là sắc mặt tối sầm. Tịnh Thành thượng sư, nếu ta nói ta không phải cố ý, ngươi có tin không? Chương 56, ngu xuẩn chương 56, ngu xuẩn ta tin. Ta làm sao có thể không tin ngươi, Viên Chân? Tịnh Thành miễn cưỡng gật cười. Hắn còn nói, vậy ta vừa mới nói cái búa này nặng hơn 200 cân, ngươi tin không? Viên Chân khóc không ra nước mắt, ta tin, ta thật sự tin. Tịnh Thành nụ cười lập tức rực rỡ, hắn gật đầu, ừm, tin thì tốt. Tịnh Thành thầm nghĩ, ha ha, lần này Viên Chân cũng sẽ không tiếp tục trước mặt ta nói thầm cái búa gần 200 cân kia. Bản thân hắn đạo hạnh hơn hẳn Viên Chân rất nhiều, Viên Chân cái thân pháp siêu mẹo, hơn nữa còn chậm chạp. Dù đúa có vung ra, hắn cũng có đủ thời gian vừa đi vừa về tránh. Nhưng hắn cũng không chọn né tránh, mà nghĩ ra một kế hoạch có thể khiến Viên Chân không còn nhắc đến trọng lượng của búa. Thế là hắn cố ý gây ra, cố ý đứng sau lưng Viên Chân không xa. Hiện tại xem ra, kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ. Tịnh Thành người bày kế cũng không nhịn được gâm thầm khen mình. Viên Chân lại không biết Tịnh Thành đang gài bẫy hắn, hắn còn thật sự có chút hổ thẹn với Tịnh Thành. Viên Chân thầm nghĩ, ai, đều tại ta không tự lượng sức nâng búa, thiếu chút nữa thì đập trúng Tịnh Thành thượng sư. Cũng may Tịnh Thành thượng sư không có việc gì. Tịnh Thành thượng sư nói, ta không nên quá để ý trọng lượng, chỉ là trọng lượng của búa vượt xa tưởng tượng của ta. Ngay cả ta dùng hết sức nhất mạch cũng chỉ miễn cưỡng giơ lên búa. Trong trạng thái miễn cưỡng này, nhất mạch trong cơ thể ta di động thậm chí có chút hỗn loạn, không được lưu loát, thuận lợi như ngày xưa. Nhất khí như long vũ lại càng không thể triển khai. Ta nên cầm cái búa này như thế nào đây? Viên Chân cũng không ngờ đến công việc trẻ tuổi này, hắn vậy mà thua bởi động tác giơ búa lên. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc đầu vo gạo, hắn đã thua bởi một động tác đơn giản là vo gạo. Viên Chân âm thầm thở dài, nấu cơm thật khó à, nhất là làm linh thực, ta còn chưa học linh thực, đã liên tiếp thất bại ở vo gạo, đố tuổi. Lại càng không dám nghĩ chân chính làm linh thực lúc lại khó khăn đến mường nào. Lúc này, thời gian một nén nhang cũng hết. Tịnh Thành cười nói, xem ra hôm nay người thất bại. Viên Chân, người đi quét dắp đi, cũng đừng quên dọn dẹp chỗ đá vỡ, nhớ thay đá mới nhé. Tịnh Thành lại nói cho Viên Chân nên đi đâu để thay đá mới. Viên Chân gật đầu, tuân mệnh, đệ tử này liền đi quét rác, thay đá mới. Chờ Viên Chân bận rộn xong những việc này, cũng đến giờ ăn sáng. Trước khi dùng nữa, Tịnh Mộng thấy Viên Chân ăn cơm mà mày ủ mặt cho, xem ra là đang sầu não vì chuyện cái búa vừa rồi. Tịnh Mộng nói, Viên Chân, vừa rồi Tịnh Thành đã tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, ngươi không cần bận tâm. Không sai, ta cũng không muốn ngươi vì chuyện nhỏ này mà luôn áy náy. Tịnh Thành gật đầu, đa tạ Tịnh Mộng thượng sư khuyên bảo. Tịnh Thành thượng sư thấu hiểu lòng người, được ngài tha thứ, đệ tử rất vui mừng. Bất quá ta vừa rồi cũng không nghĩ chuyện này, bởi vì ta biết Tịnh Thành thượng sư rất độ lượng, vui vẻ. Ta chỉ đang nghĩ nên dùng biện pháp gì ổn định cái búa kia. Ta không muốn giơ lên nó lại lung lay. Tịnh Mộng cười nhạt một tiếng, chuyện đó có đáng gì? Ngươi nâng không vững đơn thuần là bởi vì khí lực ngươi không đủ lớn. Có câu nói nhất lực phá vạn pháp, sức mạnh đầy đủ, bất luận khó khăn gì cũng không phải là khó khăn. Viên Chân vội vàng nói, ta nên làm thế nào để nhanh chóng để thăng khí lực của ta? Tịnh Thành cười ha ha, ăn no mới có khí lực làm việc. Ngươi nói ngươi nên làm thế nào để thăng khí lực của ngươi? Đáp án ngay trong bát của ngươi đấy. Viên Chân nhìn bát trong tay mình, hắn ngẩn người ra. Tịnh Mộng nói, ăn no là một con đường. Ngươi ăn linh thực cũng có hiệu dụng cường thân kiện thể, khí lực tự nhiên cũng biết tăng trưởng, chỉ là không nhanh, không rõ ràng thể hiện ra. Ngoài ra, ngươi muốn để thăng khí lực của mình thì phải tiến hành rèn luyện chuyên môn. Tu hành Sa La Diệu Liên Kinh cũng biết tăng trưởng khí lực của ngươi, nhưng không nhiều. Sa La Diệu Liên Kinh càng nhiều là cải thiện thể chất, thoải mái linh hồn, khiến nhục thân và linh hồn kết nối chặt chẽ hơn. Mà ngươi luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền là thiên hướng dưỡng sinh pháp chiến pháp, thực tế cũng dùng để cường thân kiện thể, cải thiện thể chất, mà không phải thuần túy rèn luyện cơ thể, cường hóa khí lực công pháp. Viên Chân xem như đã hiểu, hắn hiện tại luyện Sa La Diệu Liên Kinh và Bát Bộ Kim Cương Quyền ở phương diện tăng điểm, cũng không thể tăng quá nhiều điểm số sức mạnh. Đây là hạn chế của loại hình công pháp. Viên Chân nói, vậy ta luyện thêm một bộ công pháp chuyên môn để thăng khí lực. Tịnh Mộng lắc đầu, ta không đồng ý ngươi làm vậy. Đây là làm lẫn lộn đầu đuôi. Sa La Diệu Liên Kinh và Bát Bộ Kim Cương Quyền luyện cùng nhau vốn là sự phối hợp cực kỳ tốt. Đây cũng là thứ chúng ta ở Linh Diệu tự mấy trăm năm qua vẫn luôn để Sa Di luyện, chưa từng có thay đổi. Cũng không để Sa Di luyện nhiều công pháp khác. Bởi vì điều này không chỉ lãng phí thời gian tu hành ít ỏi của Sa Di, mà còn bởi vì ở nhất liên cảnh, luyện nhiều công pháp khác sẽ khiến thân thể Sa Di biến hóa đi theo thiên đạo. Căn cơ không đánh vững, sẽ ảnh hưởng đến con đường tu đạo một đời của ngươi. Căn cơ nếu đánh lệch, thì cũng như vậy. Ta biết ngươi đang vì nâng không vững đúa mà lo nghĩ, tự thấy mình không thể trẻ tuổi, làm chúng ta thất vọng. Nhưng ngươi luyện nhiều công pháp, sẽ càng khiến chúng ta thất vọng. Viên Chân, ngươi bạn bạn không nên vì thất bại trước mắt mà vì lợi nhỏ trước mắt, đánh mất đại đạo tương lai. Không nên vì nhỏ mà mất lớn sao? Viên Chân gật đầu. Hắn đúng là vì nâng không vững đúa mà thấy mất mặt, có chút gấp muốn thay đổi tất cả. Bởi vì hắn đã hoàn thành thực hành vo gạo rất nhanh, nếu không phải vì mấy ngày nay không thể sử dụng nhất mạch, e rằng hắn đã sớm hoàn thành. Do đó hắn cũng muốn sớm một chút hoàn thành thí luyện trẻ tuổi này. Tịnh Mộng lại nói với hắn không cần lo lắng, không cần liều lĩnh. Lời nói của Tịnh Mộng như một chậu nước lạnh dội vào trong lòng lo âu của hắn, khiến hắn bình tĩnh lại. Viên Chân nói, Viên Chân vạn phần cảm tạ Tịnh Mộng thượng sư khuyên bảo, ta sẽ từ từ suy xét nên trẻ tuổi như thế nào. Tịnh Mộng khẽ gật đầu, hắn rất hài lòng với câu trả lời của Viên Chân, hắn nhìn ra được Viên Chân thật sự đã nghe lời hắn. Tịnh Thành cười nói, ha ha, không nói chuyện này nữa, ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Viên Chân đến trưa trừ lúc tụng kinh ra thì nghiêm túc tụng kinh, thời gian còn lại đều nghĩ đến trẻ tuổi, để thăng khí lực. Ngay cả khi tu hành nhất mạch, hắn cũng có thể vừa suy tính vừa nhịn thở dơ lên rồi hạ xuống. Đợi đến buổi chiều luyện Bát Bộ Kim Cương Quyền, tâm tư khác trở về lại luyện quyền. Nhưng đến buổi thảo luận, giao lưu về Bát Bộ Kim Cương Quyền, hắn lại ngây ngốc đứng đó, suy xét vấn đề về bữa. Người khác hỏi hắn vấn đề, hắn đều không nghe thấy, Viên Hổ, Viên Minh và những người khác gọi hắn mấy lần hắn mới nghe thấy. Viên Chân bộ dáng không yên lòng hoàn toàn bị Viên Linh nhìn vào trong mắt. Viên Linh ở phía xa thỉnh thoảng liếc trộm Viên Chân vài lần. Hắn cười nói, ha ha, các ngươi có biết Viên Chân hôm nay vì sao ngẩn người ngẩn ngơ không? Vì sao? Viên Linh sư minh ngài biết sao? Có người theo lời nói của Viên Linh mà hỏi. Viên Linh cười nhạt một tiếng, đó là đương nhiên bởi vì trong bụng hắn không có hàng, chỉ có thể giả câm vờ điếc. Đám sa di khác thân với Viên Linh nhìn nhau, bọn họ đều có chút không hiểu ý tứ của Viên Linh. Sách, các vị sư đệ, ta nói đơn giản như vậy, các ngươi đều không hiểu sao? Viên Linh nhíu môi, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Đám người không đúng, không dám đáp lời. Hắn rất phiền khi phải giảng giải những thứ này cho người khác, hắn cũng không hiểu tại sao một số người lại không hiểu lời hắn nói. Điều này khiến tâm tình tốt của hắn bắt đầu hỏng bét. Người bên cạnh ta làm sao lại vụng về, nói chuyện phiếm với họ thật mệt mỏi.